Kỳ thật hắn mấy ngày nay bất thời gian lại trưng cất một tiểu đàn đi ra, nhưng đó là vì quá chén Liêu Thanh Phong, Lý Bách Trương lôi đỉnh chi lực hắn đã được đến, cũng không cần tại hắn nơi này lãng phí rượu. Lý Bách Trương không cam lòng truy vấn, rượu này, ngươi khi đó là ở nơi nào mua? Lâm Tú nói, là một cái buôn bán rượu người bán hàng rong, có một lần hắn tại cửa nhà ta bán rượu, ta nghe rượu kia rất thơm, liền mua vài hũ, về sau uống chỉ còn lại có một vỏ, lần trước đều để ngươi uống hết. Người bán hàng rong kia đâu? Lần kia đằng sau, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Lý Bách Trương một mặt tiếc nuối, liên tiếp hít vài tiếng đáng tiếc, lúc này, Lâm Tú trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, Lý Bách Trương là hoàng tử, dạng gì mỹ tiểu giai nhượng chưa từng gặp qua, nhưng đối với hắn trưng cất chết xuất qua loại kia rượu, y nguyên khen không dứt miệng, nói rõ loại rượu này hay là có rất lớn thị trường. Lâm Tú trước kia không phải không nghĩ tới làm ăn, nhưng lấy Lâm gia hiện tại thể lượng, sinh ý làm nhỏ không có ý nghĩa, làm lớn lại không gánh nổi, cuối cùng vẫn tránh không được vì người khác làm áo cưới, bởi vậy, hắn mới một mực không có biến thành hành động. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn có một cái hoàng tử bằng hữu, dù là vị hoàng tử này là chư hoàng tử bên trong không có nhất cảm giác tồn tại một cái, đó cũng là hoàng tử, không có người ăn gan hù mật báo, dám chiếm đoạt việc buôn bán của hắn, nếu như có thể đem Lý Bách Trương cùng mình buộc chung một chỗ, vụ sinh ý này liền có thể yên tâm làm. Khi đó, Lâm Tú cũng không cần vất vả làm mật trinh, rất lâu đều tiếp không đến tờ đơn không nói, thật vất vả nhận được một đơn, còn muốn bị nữ nhân như vậy ngấp nghé hắn thân thể hoàn mỹ, nói thật, làm xong cái kia một đơn đằng sau, Lâm Tú bóng ma tâm lý rất lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Tú con mắt càng ngày càng sáng, hắn nhìn xem Lý Bách Trương, hỏi: "Lý huynh, ngươi cảm thấy lần trước ta đưa cho ngươi vỏ rượu kia, bán bao nhiêu bạc tương đối phù hợp?" Lý Bách Trương một bên dư vị, vừa nói: "Rượu ngon vô giá, há có thể dùng bạc để cân nhắc." Lâm Tú lắc đầu nói: "Dù cho là rượu ngon, cũng là hàng hóa, nếu là hàng hóa thì phải có giá bán, nếu không làm ăn này còn thế nào làm?" Lý Bách Trương hơi sững sờ, hỏi: "Xin ý?" Lâm Tú phất phất tay, nói ra: "Cái này không trọng yếu, ngươi liền nói, dạng này một vỏ rượu, giá thị trường bán bao nhiêu phù hợp?" Lý Bách Trương nghĩ nghĩ, nói ra: "Muốn phân tình huống." Lâm Tú nói: "Tình huống như thế nào?" Lý Bách Trương nói tiếp: "Lâm huynh mới vừa nói không sai, đối với người thích rượu tới nói, rượu này chính là vô giới chi bảo, nhưng làm hàng hóa, vô giá không phải chuyện tốt, nếu như rượu này thế gian chỉ có một vỏ, như vậy để cho ta tốn 1000 lượng mua xuống nó, ta cũng là nguyện ý, nếu như rượu này chỉ có 10 đàn, ta nguyện tốn 100 lượng, nếu như rượu này số lượng vô hạn, vậy nó giá cả liền muốn giảm bớt đi nhiều, dù sao nó là rượu, trên bản chất là uống đồ vật, vô luận như thế nào, giá cả cũng không thể cao không hợp tói thường." Lý Bách Trương lời nói rất có lý, kiếp trước có chút rượu giá cả bán rất không hợp tói thường, một bình rượu giá cả, động một tí mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn, nhưng đều không ngoại lệ, những rượu kia số lượng đều rất thưa thớt, uống một bình thiếu một bình, người mua xuống nó, phần lớn đều là cất giữ dùng. Mà nếu như là vì uống, như vậy rượu giá lại cao hơn, cũng cao không đến đi đâu. Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi: "Lý huynh cảm thấy, dạng này một vỏ rượu, nếu là lấy ra bán, lâu dài cung ứng, bán 10 lượng bạc như thế nào?" Lý Bách Trương không chút do dự nói: "Không quý, Trích Nguyệt lâu loại kia rượu, một vỏ cũng dám bán mấy lượng bạc, ngươi cho ta loại rượu ngon kia, bán 10 lượng bạc một vỏ tuyệt đối không nhiều. Thế giới này giá rượu, tương đối mà nói, cũng không tính quá đắt. Trên mặt đường bán rượu, căn cứ rượu chất, từ mười mấy văn một cân đến mấy chục văn một cân đều có, đây là bình dân bách tính cùng giàu có nhà có thể tiếp nhận giá cả. Trong tiểu lâu rượu muốn đắt một chút, một bầu rượu có thể bán được mấy lượng bạc, đại khái là nhân dân tệ mấy ngàn khối." Lâm Tú ngẫm lại hậu thế cao cấp rượu giá cả, cảm thấy cái này cũng coi như lương tâm, chỉ bất quá loại rượu này cũng không phải là còn cần vì cuộc sống buôn ba bách tính bình thường có thể uống nổi. 10 lượng bạc cũng chính là hậu thế 1 vạn khối một bình rượu, giá tiền là rất đắt, nhưng bản thân đi chính là cao cấp lộ tuyến, đối với những quyền quý kia tới nói, 10 lượng bạc rơi trên mặt đất chỉ sợ cũng sẽ không tự mình xoay người lại nhặt. Lâm Tú trong lòng đã có chủ ý, nắm cả Lý Bách Trương bả vai, cười nói: "Không biết cái kia 1000 lượng bạc Lý huynh dự định lúc nào cho ta?" Lý Bách Trương sững sờ: "Cái gì 1000 lượng bạc?" Lâm Tú nói: "Lý huynh không phải mới vừa nói, nếu như rượu ngon kia chỉ có một vỏ, ngươi nguyện ý tốn 1000 lượng đi mua sao? Lần trước vỏ rượu kia, ta thế nhưng là một ngụm đều không có uống." Lâm Tú cuối cùng vẫn không có từ Lý Bách Trương nơi đó gõ một bút, đường đường tần vương điện hạ, thế mà đối với hắn khóc than, còn nói hai người bọn họ hữu nghị không thể dùng ngân lượng cân nhắc, lần sau hắn lại mời Lâm Tú uống rượu để bù. Lâm Tú kém là điểm này rượu sao? Hắn kém là bạc. Bất quá lần này, Lâm Tú cũng không có cùng Lý Bách Trương xách sinh ý. Hôm nay hắn còn có một việc quan trọng khác. Đi vào thái y viện, song song cô nương cũng ở nơi đây, Lâm Tú mời nàng đến Lâm gia ăn cơm, thuận tiện trị liệu một bệnh nhân, nàng không do dự đáp ứng. Nàng đại khái là Lâm Tú thấy qua, đơn thuần nhất, tâm địa thiện lương nhất nữ hải tử. Song song đã từng cùng Lâm Tú nói qua, nàng kỳ thật không thích làm trong cung thái y, dù sao, trong cung hậu phi cũng không phải mỗi ngày đều sinh bệnh, đại đa số thời điểm đều là triệu nàng đi qua vì bọn nàng bảo dưỡng mềm ra. Mà lý tưởng của nàng là một đời danh y, là tế thế cứu nhân, mà không phải bị vây ở trong cung. Nhưng người sống một đời, thân bất do kỷ sự tình nhiều lắm. Từ nàng thức tỉnh trị liệu năng lực thời điểm bắt đầu, liền bị triệu tiến vào dị thuật viện, triều đình vì bồi dưỡng nàng, cho nàng cung cấp vô số tu hành tài nguyên, nàng có thể tại 17 tuổi liền đem năng lực thức tỉnh 4 lần, có thể nói hoàn toàn là do nguyên tinh tích tụ ra tới. Mà gia tộc của nàng, cũng tại năng lực của nàng bị phát hiện về sau, từ phổ thông bình dân, nhảy lên làm vương đô quyền quý, đây hết thảy đều là triều đình cho nàng, tại có một số việc bên trên, nàng không có lựa chọn. Lâm Tú cùng song song đi vào Lâm gia thời điểm, ở ngoài cửa thấy được Liêu Thanh Phong. Hắn con cao tuổi mẫu thân, thẳng tắp đứng ở nơi đó chờ đợi, Lâm Tú sải bước đi tới, hỏi, Liêu đại nhân tới, ngươi làm sao không vào đi? Liêu Thanh Phong cười nói, ta ở chỗ này chờ Lâm đại nhân. Liêu Thanh Phong tính cách chính là như vậy, Lâm Tú cũng chưa nhiều lời, chỉ là nói, đi vào đi, vị này là song song cô đường, nàng là bằng hữu của ta, cũng là thái y viện thái y y, một hồi để nàng giúp lệnh đường nhìn xem. Song song cô nương là trời sinh thần y lý, nàng kỳ thật cũng không cần học cái gì y lý cùng dược lý, chỉ là nắm tay của lão nhân khí sắc liền dần dần chuyển biến tốt đẹp, nằm ở trên giường, nặng nghề đi ngủ. Nàng mượn dùng Lâm Tú thư phòng, viết một cái phương thuốc, đưa cho Liêu Thanh Phong, nói ra, lão nhân da phổi có tật, ta đã giúp nàng chữa khỏi đại bộ phận chỗ đau, nhưng nàng cao tuổi thể hư, còn cần điều dưỡng, ngươi dựa theo phương thuốc này, trưởng kỳ bốc thuốc liền tốt. Lão nhân da bệnh, cùng Lâm Tú thương khác biệt. Chữa trị năng lực, đối với trị liệu ngoại thương có hiệu quả, cơ bản có thể làm đến vết thương hoàn toàn khép lại. Nhưng đối với một chút mãn tính tật bệnh thì không có tốt như vậy hiệu quả trị liệu, nhưng dù vậy cũng có thể cực lớn làm dịu Liêu Thanh Phong bệnh tình của mẫu thân, lại thêm dược vật điều dưỡng, vì nàng diên thọ 3 năm 5 năm là rất dễ dàng sự tình. Liêu Thanh Phong tiếp nhận phương thuốc, cảm kích nói, đa tạ thái y, không biết ngài muốn bao nhiêu tiền xem bệnh. Song song cô nương cười cười nói ra, ta xem bệnh không lấy tiền. Liêu Thanh Phong nói, cái này. Lâm Tú cũng nói, song song cô nương là một tên chân chính đại phu, ngươi cũng không cần khách khí, để lão nhân ra nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi bên ngoài nói. Ra khỏi phòng, song song cô nương liền bị kìm nén không được Bình An bá phu nhân kéo đi nói chuyện, bởi vì cất hủy bỏ cùng Triệu gia hôn ước ý nghĩ, nàng hiện tại tập trung tinh thần vì Lâm Tú tìm kiếm tân nương tử. Hiển nhiên, song song cô nương chính là nàng trọng điểm mục tiêu một trong. Liêu Thanh Phong đứng tại chỗ, đống nhiên ôm quyền cúi đầu, đối với Lâm Tú nói, thật xin lỗi, Lâm đại nhân, ta trước kia không hiểu rõ cách làm người của ngươi, đối với ngươi thái độ không tốt, ta. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, tốt, ngươi nếu là thật tài nấy, một hồi liền nhiều theo giúp ta uống vài chén. Liêu Thanh Phong mặt lộ vẻ cảm động. Ôn Quyền nói, nhất định. Lâm phủ cơm tối hôm nay rất phong phú, ăn cơm xong, Lâm Tú trước đưa song song cô nương trở về, chờ hắn lại trở lại Lâm phủ lúc, Liêu Thanh Phong vẫn chưa đi. Song song cô nương nói, lão nhân gia thân thể hư, lần này trị liệu, nàng hẳn là sẽ ngủ đến buổi sáng ngày mai mới tỉnh. Lâm Tú liền để nha hoàn thu thập một gian sương phòng, đem Liêu Thanh Phong cũng lưu lại. Sắc trời đã triệt để tối xuống, Lâm Tú trong thư phòng trống lên một cái bàn nhỏ, lại lấy ra chính mình đặc chế rượu ngon, nói ra, Liêu đại nhân xử án tài năng, ta rất bội phục, hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Liêu Thanh Phong ngửi được mùi rượu, tiết hầu giật giật, nhịn không được nói, Lý đại nhân rượu này, thơm quá. Lâm Tú xuất ra hai cái bát, cười nói, đúng thế, đây chính là ta chân tặng, cũng chính là ngươi, đổi lại người khác, ta còn không nỡ lấy ra. Là Liêu Thanh Phong đổ bát rượu, Lâm Tú nói ra, lần thứ nhất cùng Liêu đại nhân gặp mặt lúc, bản quan một không coi chiều ngươi, hai không chọc giận ngươi, Liêu đại nhân lại đối với bản quan thái độ ác liệt, một bát này, ngươi đến tự phạt. Hẳn là. Liêu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ là rượu này độ chấn động vượt qua tưởng tượng của hắn. Vào cổ họng một chớp mắt kia, trong đầu của hắn trong nháy mắt trống không, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn chưa bao giờ uống qua như vậy rượu ngon, trong lòng không khỏi cảm động, Lâm đại nhân thật là tại cầm rượu ngon nhất chiêu đãi hắn. Lâm Tú mỉm cười cho hắn lại rót một chén, nói ra, xin mời song song cô nương tới đây, làm lệnh đường chữa bệnh, ta thiếu nàng một cái đại nhân tình, ngày sau còn phải trả lại nàng, một bát này, Liêu đại nhân còn phải tự phạt. Lẽ ra như vậy. Liêu Thanh Phong lần nữa bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, phóng khoáng nói, đa tạ Lâm đại nhân hỗ trợ, Liêu mộ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ Lâm đại nhân ân tình. Trải qua Lâm Tú chiết xuất rượu, một chén bù đắp được trước đó 10 chén, huống chi Lâm Tú lần này là cố ý dùng bát, vài bát qua đi, hắn liền gục xuống bàn, vô ý thức nói, đa tạ Lâm đại nhân, về sau nếu có phân công, Liêu Mộ tất không chối từ. Sau khi nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, không còn có bất luận động tĩnh gì. Lâm Tú cũng bưng chén lên nhấp một miếng, sau đó lắc đầu, thấp giọng nói, không thắng tự lực, không thắng tự lực. Sau đó, hắn cũng nằm nhoài trước mặt trên bàn, chỉ là hắn ngã xuống thời điểm, cánh tay thuận thế khoác lên Liêu Thanh Phong trên vai. Dị thuật viện, tiết võ đạo còn chưa bắt đầu. Lâm Tú tựa ở trên một thân cây, ánh mắt một mực tại đối diện nữ đồng môn trên thân. Lựa chọn tiết võ đạo nữ hài tử, bao nhiêu đều là có chút võ đạo cơ sở, thân hình của các nàng cũng so với bình thường nữ tử muốn phong thả, tu thân huấn luyện phục, đưa các nàng dáng người nổi bật mười phần hoàn mỹ, đường cong cực kỳ động lòng người. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan, phải làm sao để? Chương 77. Lý Bách Trương ngồi tại Lâm Tú bên cạnh, mắt nhìn Lâm Tú, kỳ quái nói, "Lâm huynh, ta luôn cảm thấy, ngươi hôm nay ánh mắt cùng trước kia không giống với." Lâm Tú thu tầm mắt lại, hỏi, có sao? Lý Bách Trương nhẹ gật đầu, nói ra, giống như so trước kia càng sáng. Lâm Tú cũng không nhiều lời, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trước, ngoài trăm trượng giáo trường một bên khác, một con kiến, ngay tại phí sức di chuyển lấy so với nó thân thể lớn rất nhiều lần hạt gạo. Ngồi dưới tảng cây Lâm Tú, có thể thấy rõ ràng con kiến kia xúc giác. Khó trách Liêu Thanh Phong xử án như thần, loại này nhãn lực, có thể làm cho hắn phát hiện bất luận cái gì thật nhỏ vết tích, mà cho dù là lại thuần thục lao thủ, cũng tránh không được tại gây án thời điểm lưu lại vết tích. Đương nhiên. Loại năng lực này dùng để thưởng thức mỹ nữ cũng là rất tốt. Mục chi dị thuật, con mắt tự mang điều tiêu công năng, nhìn từ xa là một loại cảm giác, nhìn gần lại là một loại khác cảm giác, 360 độ không góc chết thưởng thức, trong đó tư vị không đủ là ngoại nhân nói vậy. Bất quá, mặc dù hắn cách những nữ đồng môn kia rất xa, nhưng nhìn thời gian lâu dài, vẫn còn có chút không tốt. Lâm Tú thu tầm mắt lại, tay phải từ trong tay áo lấy ra lúc, trong tay nhiều thêm một đôi khuyên hai. Quý phi nương nương tặng khuyên hai, tự nhiên đẹp đẽ, khuyên hai chủ thể là do thuần kim chế tạo, thượng bộ là một cái điêu khắc hồ điệp cánh chim, hai cái bày ở cùng một chỗ, vừa vặn có thể ghép thành một đôi cánh, cánh phía dưới còn rơi lấy màu lam thủy tinh, dưới ánh mặt trời phát ra hào quang chói mắt. Lâm Tú ngay tại suy nghĩ, vòng hai này hẳn là đưa cho ai? Đưa Linh Âm đi, Lâm Tú tự nhiên là nguyện ý, có thể Lâm Tú đưa cho nàng, là hy vọng chính nàng mang, mà nàng mỗi lần luôn nói vì nàng tỷ tỷ thu, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần, Lâm Tú trong lòng cũng có rất nhỏ không vui. Dù sao, đối tốt với hắn chính là Triệu Linh Âm, cũng không phải là Triệu Linh Quân, một cái là thiếp thân bảo hộ hắn, chỉ dẫn hắn tu hành hảo muội muội, một cái khác, là vì Lâm Tú mang đến nhiều lần họa sát thân nữ nhân, các nàng tại Lâm Tú trong lòng cái gì nhẹ cái gì nặng, từ không cần phải nói. Đôi này vòng thai đưa cho Linh Âm, nàng khẳng định lại phải lưu cho tỷ tỷ, cho nên lần này Lâm Tú không có ý định cho nàng. Lâm Tú đang suy nghĩ muốn hay không đưa cho Thải Y Y, lấy nàng đối với Thải Y hiểu rõ, thứ quý giá như thế, nàng nhất định sẽ không thu, mà lại phần lễ vật này đưa ra ngoài, đại biểu ý nghĩa liền không giống với lúc trước, hiện tại còn không phải đối với Thải Y triển khai thế công thời điểm. Lâm Tú lắc đầu, đưa cho ai cũng không thích hợp, hay là trước thu lại, ngày sau đợi thêm đợi người hữu duyên đi. Còn chưa chờ hắn thu hồi, bên hai liền truyền đến một đạo thanh âm ngạc nhiên. Thật xinh đẹp khuyên hai. Lâm Tú ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi từ phía trước bước nhanh đi tới. Nàng đi đến Lâm Tú phía trước, ngồi xổm người xuống nhìn xem trong tay hắn khuyên thai, mừng rỡ hỏi, khuyên thai này thật xinh đẹp, là đưa cho ta sao? Đối mặt Tiết Ngưng Nhi vấn đề này, Lâm Tú lại không phản bác được. Nói đúng không, hắn thật đúng là không nỡ. Nói không phải đâu, nhìn xem Tiết Ngưng Nhi mong đợi biểu lộ cùng ánh mắt, nếu như hắn cự tuyệt, trước đó ở trên người nàng chỗ tốn hao tinh lực cùng tâm huyết, có thể sẽ phí công nhọc sức. Lâm Tú quá hiểu nữ nhân, cho nên hắn biết rõ cái gì mới là lựa chọn chính xác. Hắn chịu đựng đau lòng, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, hỏi, thích không? Tiết Ngưng Nhi mặc dù cũng không thiếu đồ trang sức, vẹn vẹn khuyên thai chính là mấy chục đôi, nhưng đôi khuyên thai này thật quá đẹp, nàng thậm chí một chút liền có thể nhìn ra, đây là trong cung đồ vật, loại này công nghệ chỉ có trong cung những cái kia đỉnh cấp đại sư mới có. Nàng theo bản năng đưa tay đi lấy, nhưng ngã vào một nửa, lại rút tay trở về, ra vẻ lo lắng nói, ngươi đưa ta thứ quý giá như thế, ngươi vị hôn thê biết sẽ không tức giận à? Lâm Tú vốn là đau lòng không gì sánh được, giật mình nói, đúng vậy a, vậy thì thôi vậy đi. Tiết Ngưng Nhi gấp, một thanh tử trong tay Lâm Tú cầm qua khuyên thai, nói ra, ngươi sao có thể dạng này, đưa cho người khác đồ vật, không có khả năng đổi ý, ai nha. Nàng nhìn xem bị Lâm Tú cầm được tay, sửng sốt một chút đằng sau, sắc mặt đỏ bừng, nói ra, ngươi, ngươi làm cái gì? Ngay tại nàng cướp đoạt khuyên thai thời điểm, tay của nàng lại bị Lâm Tú thuận thế cầm. Tiết Ngưng Nhi trong lòng thẹn thùng lại được ý, chẳng lẽ hắn rốt cục nhịn không được. Lâm Tú biểu lộ mê mang một cái trước mắt, sau đó lập tức buông tay ra, nói ra, thật xin lỗi, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Tiết Ngưng Nhi đỏ mặt chạy ra, Lâm Tú lại nhíu mày, sao lại thế? Làm sao lại không có phản ứng? Vừa rồi Tiết Ngưng Nhi đụng hắn thời điểm, Lâm Tú thể nội thuộc về phòng chế năng lực, không có một chút động tĩnh, Lâm Tú đối với cái này cũng không lạ lẫm, lần trước hắn đối với song song bắt mạch lúc, loại lực lượng kia cũng không có phản ứng, nguyên nhân là hắn lần thứ nhất thức tỉnh lúc, phòng chế năng lực hạn mức cao nhất là 4 cái. Nguyên lực sau khi đột phá, Lâm Tú trong thời gian ngắn lại phục chế 4 cái năng lực, theo thứ tự là Lôi đỉnh, Trị liệu, Dịch dung cùng Đồng thuận. Có thể theo như đạo lý nói, lần thứ nhất cùng lần thứ hai thức tỉnh, nguyên lực chênh lệch là hơn gấp 10 lần. Làm sao hiện tại năng lực hạn mức cao nhất chỉ có 8 cái, tính như vậy, hắn mỗi lần thức tỉnh sẽ chỉ thêm ra 4 cái năng lực vị trí. Nếu như thật sự là dạng này, hắn về sau lại phục chế năng lực, liền muốn nghĩ lại mà làm sao, nhất định phải thận trọng lựa chọn. Nếu là bởi vì lòng tham, phục chế một cái không có bao nhiêu tác dụng năng lực, liền sẽ chiếm cứ một cái năng lực vị trí, đến lúc đó gặp được trọng yếu năng lực, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hôm nay tiết võ đạo, Lâm Tú một chút tâm tư đều không có. Nguyên lai tưởng rằng lần nữa sau khi giác tỉnh, có thể phòng chế năng lực số lượng sẽ thêm ra rất nhiều, không nghĩ tới 4 cái chính là cực hạn, cái này cùng hắn mong đợi chênh lệch rất xa. Trong sách không có liên quan tới phục chế năng lực ghi chép, Lâm Tú cũng không có đồ vật tham khảo, chỉ có thể mò đá qua sông. Bất quá, năng lực này vốn là đã rất nghịch thiên, nếu như mỗi thức tỉnh một lần, phòng chế năng lực liền sẽ thêm ra gấp 10 lần, chỉ sợ hắn lại thức tỉnh 2-3 lần đằng sau, thế gian tất cả dị thuật cộng lại cũng không đủ hắn phòng chế. Tuy nói như thế, hiện thực cùng kỳ vọng chênh lệch quá lớn, Lâm Tú hay là tránh không được có chút thất lạc. Cùng Lâm Tú thất lạc khác biệt, Tiết Ngưng Nhi hôm nay hết sức cao hứng. Nàng đã đem Lâm Tú tặng mới khuyên thai mang lên trên, về phần nàng nguyên bản khuyên thai thì là tiện tay đưa cho bên người một vị tỷ muội, trước kia khuyên thai nàng rất ưa thích, đeo thật lâu, nhưng bây giờ nàng có càng ưa thích. Tiết Ngưng Nhi vốn là dung mạo cùng khí chất cùng tồn tại, mang theo khuyên thai này đằng sau, cả người càng lộ ra kiểu diễm. Khuyên thai này thật xinh đẹp, so huyên ương trai bán những cái kia xinh đẹp hơn. Ngưng Nhi, ngươi khuyên thai này chỗ nào mua, ta cũng muốn mua một cái. Nghe bên người đám người tán dương, Tiết Ngưng Nhi trong lòng đắc ý, nói ra, đây là Lâm công tử tặng cho ta. Nhìn cái này công nghệ, rõ ràng là trong cung đồ vật, bên ngoài mua không đến. Cái gì? Lâm Tú tặng. Hắn thế mà đưa vật chân quý như vậy cho ngươi, Ngưng Nhi cô nương, ngươi sẽ không thật để hắn cảm mến ngươi đi. cái này nếu như bị Triệu gia vị kia biết, trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tiết Ngưng Nhi nhìn một chút các nàng, giải thích nói ra, ai nha, các ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn rất thân, giữa bằng hữu tặng quà, không phải chuyện rất bình thường sao? Hạ Tiết Võ Đạo đằng sau, tất cả mọi người biết Lâm Tú đưa Tiết Ngưng Nhi một đôi khuyên thai. Tiết Ngưng Nhi những người theo đuổi, nhìn Lâm Tú ánh mắt, giống như là muốn ăn người. Mà nữ đồng môn bọn họ, nhìn về phía hắn trong ánh mắt lại lộ ra cổ quái. Lâm Tú không biết, nhưng là các nàng biết, Tiết Ngưng Nhi chỉ là đem hắn xem như là con mồi mà thôi, chờ đến Lâm Tú thật quỳ Tiết Ngưng Nhi dưới gấu quần, liền sẽ bị nàng đá một cái bay ra ngoài, đến lúc đó, Triệu gia vị thiên chi tiêu nữ kia, liền sẽ trở thành vương đô trò cười. Người đáng thương này, đã từng bước một rơi vào Tiết Ngưng Nhi bấy dập. Lâm Tú rời đi giáo trường, mỉm cười cùng Tiết Ngưng Nhi vẫy tay từ biệt, quay người đằng sau, nụ cười trên mặt liền dần dần biến mất. Ha ha, mới như thế biết công phu, chuyện này ngay tại Tiết Võ Đạo học sinh ở giữa truyền khắp, Tiết Ngưng Nhi cũng không tránh khỏi quá nóng lòng. Bất quá, hắn Lâm Tú đồ vật, là dễ nắm như thế sao? Trước mắt đích thật là nàng chiếm một điểm nhỏ tiện nghi, nhưng đợi đến ngày sau, Lâm Tú sẽ để cho nàng gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Nghĩ tới đây, Lâm Tú khỏe miệng liền lại khơi gợi lên dáng tươi cười. Bất quá hắn rất nhanh liền không cười được, bởi vì một đạo thân ảnh áo đỏ ngăn cản đường đi của hắn. Minh Hà công chúa ngăn ở hắn trên con đường phải đi qua. Nàng không có nhìn Lâm Tú, mà là vươn tay, trong lòng bàn tay có một đám lửa đang nhảy nhót, Lâm Tú khoảng cách nàng xa mấy bước, cũng cảm nhận được ngọn lửa này nhiệt độ. Hắn lui lại mấy bước, cảnh giác nói, "Công chúa, ngươi muốn làm gì?" Minh Hà công chúa chào phúng cười một tiếng, nói ra, "Tiếp tục phách lối à, ngươi làm sao không khoa trương, xuất ra ngươi tại lần trước tại hậu cung lúc đối mặt bản công chúa dũng khí. Làm người quả nhiên không có khả năng quá phách lối, nàng lần này tới, là báo lên thứ hai thủ." Lâm Tú ý đồ cùng nàng giảng đạo lý, nói ra, "Công chúa điện hạ, ta tự nhận là không có chủ động trêu chọc qua công chúa, mỗi lần đều là ngươi trước tìm ta phiền phức, xin mời điện hạ giảng điểm đạo lý có được hay không? Ngươi mắng ta không nói đạo lý." Lâm Tú phát hiện hắn cùng Minh Hà công chúa căn bản là không có cách câu thông, chỉ cần hai người bọn họ gặp mặt, liền không có biện pháp ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, hắn thở sâu, nhìn xem Minh Hà công chúa, hỏi, "Công chúa muốn thế nào?" Minh Hà công chúa kéo lên ống tay áo, nói ra, "Không biết vì cái gì, mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, liền muốn đánh ngươi một chầu." Đúng vậy, Lâm Tú cũng là nghĩ như vậy, nhưng là hắn không có nói ra, bởi vì hắn đánh không lại. Lâm Tú lại lui hai bước, nói ra, "Điện hạ không nên quên, viện quy đầu thứ 8, trong dị thuật viện, cấm chỉ ẩu đấu." Minh Hà công chúa cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta liền đấu, ngươi để cho bọn họ tới xử phạt ta à?" Đây chính là Lâm Tú cố gắng tu hành nguyên nhân một trong, bởi vì thực lực quá kém, lúc có một cái không nói lý nữ nhân muốn đánh hắn lúc, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy. Bất quá, Lâm Tú vừa mới dâng lên ý nghĩ này, một đầu hỏa tuyến bỗng nhiên từ mặt đất giấy lên, tạo thành một cái vòng lửa, đem hắn vây ở trong vòng. Lâm Tú điều động nguyên lực, dưới chân một trượng phạm vi, có tầng băng bắt đầu ngưng kết, có thể cái này băng căn bản là không có cách hủy diệt hỏa diễm, ngược lại tại trong thời gian cực ngắn, liền hòa tan thành nước. Minh Hà công chúa năng lực so với hắn nhiều đã thức tỉnh hai lần, đem Lâm Tú áp chế gắt gao. Ngay tại lúc sau một khắc, bị Minh Hà công chúa hỏa diễm hòa tan khối băng, vậy mà lần nữa ngưng kết, mà lại lần này tốc độ càng nhanh, trực tiếp bao trùm cái kia một vòng hỏa diễm, đúng là trực tiếp đem hỏa diễm đông cứng băng bên trong. Lâm Tú sửng sốt một chút, bởi vì hắn vừa rồi cũng không có làm gì. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn xem phía sau hắn một đạo thân ảnh áo trắng, kinh hỉ nói, "Linh Âm, ngươi trở về." Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để. Chương 78, tới cửa từ hôn. Triệu Linh Âm đi đến Lâm Tú phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Hà công chúa, nói ra, "Ngươi có chuyện gì hướng ta đến, khi dễ kẻ yếu có gì tài ba?" Nói thật, kẻ yếu hai chữ này, để Lâm Tú có chút đâm tâm. Nhưng Linh Âm thực sự nói thật. Tại hắn cùng Minh Hà công chúa trước mặt, hắn không phải kẻ yếu là cái gì. Minh Hà công chúa nhìn Triệu Linh Âm một chút, không tiếp tục nói một câu, rất thẳng thắn xoay người rời đi. Lâm Tú bước nhanh đi lên trước, hỏi, "Linh Âm, ngươi chừng nào thì trở về?" Triệu Linh Âm nói, "Buổi sáng hôm nay." Nàng liếc mắt Lâm Tú, hỏi, "Ngươi dùng mấy khối nguyên tinh?" Không nghĩ tới nàng liếc mắt một cái thấy ngay đột phá của mình phương thức, Lâm Tú ngượng ngùng nói, "10 khối." "Bại gia." Triệu Linh Âm cau mày nói, "10 khối nhị giai dị thú nguyên tinh, ít nhất phải 1000 lượng bạc, ngươi nếu như chờ ta trở về, nhiều nhất 10 ngày, cũng có thể thành công thức tỉnh." Lâm Tú chỉ là cười cười, nói ra, "Ngươi không có ở đây một tháng này, phát sinh rất nhiều chuyện." Linh Âm không có ở đây trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác phát sinh rất nhiều chuyện, nếu như không tốn cái này 1000 lượng bạc, đem thú ngữ năng lực tăng lên một cấp, chỉ sợ bị lưu vong, cũng không phải là Dương Tuyên, mà là hắn. Triệu Linh Âm cười lạnh một tiếng, nói ra, "Đúng vậy à, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác phát sinh rất nhiều chuyện, ta vừa rồi tới thời điểm, nghe người khác nói, ngươi đưa Tiết Ngưng Nhi một đôi rất đẹp khuyên hay, không biết có bao nhiêu xinh đẹp." Cái này, Lâm Tú trong lòng căng thẳng, Linh Âm tin tức linh thông quá phận, mới vừa trở lại, liền biết hắn đưa Tiết Ngưng Nhi khuyên thai sự tình, hắn chỉ có thể nói, "Kỳ thật ta vốn là muốn đưa cho ngươi, nhưng nghĩ lại, ta như đưa ngươi, ngươi lại là cho ngươi tỉ tỉ giữ lại, cho nên ta liền cải biến chủ ý." Triệu Linh Âm nhìn xem hắn, lông mày nhíu chặt, nói ra, "Tỉ tỉ của ta, là ngươi tương lai thê tử, ngươi đưa tương lai thê tử lễ vật có vấn đề gì không?" Lâm Tú hỏi ngược lại, "Thế nhưng là ngươi không phải đã cho nàng lưu lại hai kiện sao? Đây vốn là ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi lại đưa cho người khác, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, đem người khác tặng ngươi lễ vật chuyển giao người khác, là một kiện rất không lễ phép sự tình sao? Triệu Linh Nghiêm cả giận nói, nàng không phải người khác. Lâm Tú cũng tự rêu nói, đúng vậy à, chí ít ta sẽ không bởi vì người khác mà bị đâm giết, kém chút sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ám sát? Triệu Linh Nghiêm biến sắc, hỏi, cái gì ám sát? Lâm Tú bình tĩnh nói, đại khái tại ngươi sau khi đi nửa tháng, ta lại gặp một lần ám sát, nếu như không phải vận khí tốt, ta đã bị người xuyên tim mà qua, ta chỉ là một tiểu nhân vật, cũng chưa từng có đắc tội qua người khác, sẽ có người nào lại nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết đâu. Triệu Linh Nghiêm khẩn trương nhìn xem hắn, hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Tú nói, không có việc gì, vận khí ta tốt một chút, thanh kiếm kia chỉ là từ bả vai xuyên qua, bất quá lần tiếp theo, ta chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Triệu Linh Nghiêm lắc đầu nói, sẽ không còn có lần sau, ta sẽ ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Lâm Tú thở dài, hỏi, ta chẳng lẽ liền không phải cưới tỷ tỷ ngươi không thể sao? Triệu Linh Nghiêm nhìn hắn một cái, nói ra, hôn ước làm chứng, cái này liên quan đến hai cái gia tộc tín dự. Lâm Tú nghĩ nghĩ, thử thăm dò, hai vị lao thái gia lúc trước định ra việc hôn nhân thời điểm, còn không có chúng ta, chỉ nói là hai nhà chúng ta muốn thông gia, có hay không như thế một loại khả năng, ta nói là nếu như ta cưới các ngươi Triệu gia một nữ nhi khác, có phải hay không cũng coi như thông gia. Mặt khác nữ nhi? Triệu Linh Nghiêm nghĩ nghĩ, nếu mày nói ra, trừ ta cùng tỷ tỷ, Triệu gia không có mặt khác nữ nhi, ngươi nói tới ai? Lâm Tú phất phất tay, nói ra, không có a, không có coi như xong, coi ta không nói. Từ dị thuật viện về Lâm phủ, chỉ có ngắn ngủi một đoạn đường, Triệu Linh Âm nhưng như cũ kiên trì đưa Lâm Tú về nhà. Cùng Lâm Tú sánh vai đi ở trên đường, Triệu Linh Âm đột nhiên nói ra, ngươi về sau cách Tiết Ngưng Nhi xa một chút. Lâm Tú hỏi, vì cái gì? Triệu Linh Âm cả giận, ngươi làm sao đần như vậy, ngươi thật chẳng lẽ nhìn không ra Tiết Ngưng Nhi tổn tâm tư gì? Lâm Tú ra vẻ kinh ngạc hỏi, tâm tư gì? Triệu Linh Âm cắn răng nói, ngươi là tỷ tỷ ta vị hôn phu, nếu như ngươi bị Tiết Ngưng Nhi mê đến thần hồn điên đảo, người khác sẽ làm như thế nào nhìn ta tỷ tỷ? Ngươi cho rằng Tiết Ngưng Nhi là ưa thích ngươi sao? Nàng chỉ là đang lợi dụng ngươi, ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, phải bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một đợt này, Linh Âm coi là Lâm Tú ở tầng hầm, kỳ thực hắn tại tầng khí quyển. Hắn cùng Tiết Ngưng Nhi ở giữa, đích thật là có người đang lợi dụng một người khác, cũng hoàn toàn chính xác có người bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng người kia không phải Lâm Tú. Đừng nhìn Lâm Tú hiện tại một ngụm Ngưng Nhi cô nương, Ngưng Nhi cô nương, tiêu thân thiết, chờ năng lực của nàng tới tay đằng sau, ha ha. Đương nhiên, nguyên nhân này là không thể nói cho Linh Âm. Ở trước mặt nàng, Lâm Tú còn muốn giả bộ như là một cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ tiểu sử nam, hắn ngoài ý muốn nói, à, không thể nào, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy, chúng ta chỉ là bạn rất thân, Ngưng Nhi cô nương không phải người như vậy. Triệu Linh Âm ngực chập trùng không dứt, nàng sắp bị Lâm Tú làm tức chết. Những nam nhân này, trong mắt chỉ có Tiết Ngưng Nhi mỹ mạo, căn bản không biết Tiết Ngưng Nhi thủ đoạn. Nói không chừng ngày nào bị nàng bán, còn muốn thay nàng đến bạc. Nàng đang muốn là Lâm Tú vạch trần Tiết Ngưng Nhi chân diện mục, chợt biến sắc, đột nhiên xoay người, cùng lúc đó, trung quanh mặt đất bắt đầu cấp tốc kết băng. Tầng băng này gặp được đại đa số người đi đường, đều tự động lách qua, trừ một cái lao khất cái. Tầng băng trong nháy mắt đã đến dưới chân của hắn, sau đó liền lan tràn lên phía trên, hai cái hô hấp công phu, lao khất cái cả người liền bị đông lạnh thành một tòa băng điêu. Triệu Linh Âm đem Lâm Tú bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói, từ dị thuật viện sau khi đi ra, người này vẫn đi theo chúng ta phía sau. Ngươi đứng tại đằng sau ta, không muốn đi xa. Những người đi đường thấy cảnh này, nhao nhao kinh hoàng tứ tán, mà cái kia bị Linh Âm đóng băng láo giả, trên thân thể đột nhiên xuất hiện một tia màu vàng. Cái này màu vàng rất nhanh lan tràn toàn thân, khiến cho cả người hắn đều biến thành một cái kim nhân, sau đó, kim nhân kia hoạt động một chút tay chân, ngoài thân thể mặt tầng băng liền tất cả đều vỡ vụn. Trong chốc nhoáng này công phu, đi theo lao khất cái sau lưng cách đó không xa, gánh hàng một cái người bán hàng rong, cũng đột nhiên đem đòn gánh rút ra, đứng tại lão giả bên người, cây kia đòn gánh lại là tình cương chế, vẹn vẹn rút ra động tác. Trong không khí liền truyền đến xé vải đồng dạng thanh âm, nhất định là quán chú chất khí. Người bán hàng rong này hiển nhiên là một vị thực lực không tầm thường võ đạo cường giả. Triệu Linh Âm hơi biến sắc mặt, lập tức đối với Lâm Tú nói, bọn hắn còn có đồng bọn, ngươi đi trước. Thoại âm rơi xuống, trong tay nàng đã ngưng kết ra một thanh hàn băng chi thương, cùng hai người kia xa xa giằng co, chiến đấu hết sức căng thẳng. Một màn này nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ ở ngắn ngủi khoảnh khắc phát sinh. Lâm Tú kịp phản ứng đằng sau, vội vàng nói, hiểu lầm, bọn hắn là bệ hạ phái tới bảo hộ ta mật trinh, người một nhà. Triệu Linh Em sửng sốt một chút, hỏi, ngươi nói là sự thật? Lâm Tú bất đắc dĩ nói, đương nhiên là thật, cái nào thích khách gan hùm mật báo, dám ở chỗ này hành thích. Nơi này là thành Đông Đường phố chính, hoàng cung ngay ở phía trước mấy trăm mét, nơi đây 10 bước một cương vị, 5 bước một trạm, thiên giai cường giả cũng không dám ở chỗ này náo sự, huống chi là hai cái tiểu thích khách. Cơ hồ là tại phát sinh xung đột đồng thời, cách đó không xa liền có mười mấy đạo mặc giáp thân ảnh hướng bên này băng băng mà tới, tuần ngai cấm vệ đem tên ăn mày cùng người bán hàng rong bao bọc vây quanh, chỉ cần bọn hắn vừa có dị động, liền sẽ bị lập tức giết chết. Hai người lập tức từ bên hông lấy ra một tấm bảng hiệu, ném cho cái kia cấm vệ thủ lĩnh, lao khất cái nói, mật trình ti chấp hành nhiệm vụ, nơi này không có chuyện của các ngươi, tiếp tục phòng thủ đi. Cái kia cấm vệ thủ lĩnh cẩn thận tra xét lệnh bài, sau đó đi lên trước, hai tay dâng lên, nói ra, đắc tội. Sau đó, hắn liền xuất lĩnh thủ hạ trực tiếp rời đi. Mật trình ti lệ thuộc trực tiếp bệ hạ, thường xuyên sẽ chấp hành cơ mật khẩn yếu nhiệm vụ, bọn hắn chỉ cần đưa ra thân phận, không cần thông báo cho bọn hắn nội dung nhiệm vụ. Lúc này, lão khất cái kia đi lên trước, kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, hỏi: "Tiểu tử, làm sao ngươi biết chúng ta là người bảo vệ ngươi?" Lâm Tú cười cười, nói ra: "Chu tổng quản nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này sẽ có mật trinh thiếp thân bảo hộ ta." Lão khất cái khó hiểu nói: "Ngươi chừng nào thì phát hiện chúng ta?" Lâm Tú nói: "Các ngươi đến Lâm phủ ngày đầu tiên." Lão khất cái càng thêm nghi hoặc: "Ngày đầu tiên ngươi liền biết chúng ta là mật trinh?" Lâm Tú lắc đầu nói: "Lúc đầu không xác định, nhưng vị này mật trinh làm bánh rán, thực sự đặc biệt, không thể không khiến người hoài nghi, cho nên..." Lão khất cái nghe vậy, mặt lộ tức giận, nhìn xem người bán hàng dòng kia, nói ra: "Để cho ngươi thay cái thân phận, ngươi chính là không đổi, ngày đầu tiên liền bị người ta phát hiện, thật sự là ném mật trinh mặt. Ngươi liền không mất mặt, ngươi còn không phải theo dõi bị người phát hiện, để cho ngươi chớ cùng gần như vậy, ngươi nói ngươi có chừng mực, ngươi có cái dám phân tức." Hai người ở trên đường cãi vã, Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm không để ý đến bọn hắn, tiếp tục hướng Lâm phủ đi đến. Trên đường, Lâm Tú tò mò hỏi: "Linh Âm, ngươi vừa rồi cây thương kia là thế nào biến ra?" Không thể không nói, nàng vừa rồi trống rỗng biến ra một thanh hàn băng trường thương dáng vẻ rất đẹp trai, Lâm Tú cũng nghĩ học, trang diện kia ngẫm lại liền phong cách. Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, nói ra: "Lấy băng ngưng làm vũ khí, đối với năng lực khống chế yêu cầu rất cao, chờ ngươi lại thức tỉnh một lần, mới có thể từ từ học tập, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi." Về tới Lâm phủ, Bình An ba vợ chồng đối với Linh Âm đến rất kinh hỉ. Một phen khách sáo chào đằng sau, Chu Quân trầm mặc một lát, đối với Linh Âm nói: "Linh Âm, cha mẹ của ngươi cũng trở về Vương Đô sao?" Triệu Linh Âm nhẹ gật đầu, nói ra: "Buổi sáng hôm nay, ta cùng bọn hắn đồng thời trở về." Bình An ba vợ chồng liếc nhau, Chu Quân tiếp tục nói: "Ta cùng Lâm Tú phụ thân, hôm nay dự định đi Triệu phủ tiếp, Linh Âm hồi phủ thời điểm, phiền phức thông báo một tiếng cha mẹ của ngươi." Triệu Linh Âm gật gật đầu, nói ra: "Tốt, ta bây giờ đi về nói cho bọn hắn." Linh Âm rời đi về sau, dừng nhìn xem Bình An ba vợ chồng, hỏi: "Cha, mẹ, các ngươi dự định đi Triệu gia từ hôm sao?" Chu Quân nhẹ gật đầu, nói ra: "Trong khoảng thời gian này, ta và ngươi cha suy tính thật lâu, mặc kệ là Lâm gia tín dự hay là Triệu gia tín dự, tại cha mẹ trong lòng cũng không sánh nổi an toàn của ngươi trọng yếu, cha mẹ không yêu cầu ngươi có thành tựu gì, chỉ cần ngươi bình an hạnh phúc qua cả đời liền tốt." Lâm Tú trong lòng dâng lên dòng nước ấm, cười hỏi: "Ta muốn cùng các ngươi cùng đi sao?" Chu Quân lắc đầu, nói ra: "Ta cùng cha ngươi đến liền có thể, ngươi liền để ở nhà đi, loại chuyện này các ngươi tiểu bối ngược lại không tiện ra mặt." Lâm Tú nghĩ, nói ra: "Ta vẫn là cùng các ngươi đi thôi, dù sao từ hôn nguyên nhân tại ta và các ngươi cùng đi càng có sức thuyết phục một chút." Hai người suy tư một lát, cảm thấy Lâm Tú nói cũng có đạo lý, ước chừng sau nửa canh giờ, một nhà ba người ngồi lên xe ngựa hướng Triệu phủ mà đi. Triệu phủ là nhất đẳng hầu phủ, vị trí cũng tại thành đông, chỉ là cùng Lâm phủ có một ít khoảng cách. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, xe ngựa tại Triệu phủ trước cửa dừng lại. Tôn Đại Lực để phòng gác cổng sau khi thông báo, rất nhanh liền có mấy đạo bóng người tự mình từ trong phủ ra đón. Phụ thân của Linh Âm Lâm Tú là nhận biết, bên cạnh hắn vị phụ nhân kia lại là lần thứ nhất gặp, nghĩ đến tất nhiên là mẫu thân của Linh Âm, mặc dù trên mặt của nàng đã đó có thể thấy được một chút dấu vết tháng năm, nhưng nghĩ đến lúc còn trẻ cũng là một vị chính cống mỹ nhân. Đương nhiên, hiện tại Triệu phu nhân cũng rất đẹp, nhưng là một loại ôn nhã hiền thục vẻ đẹp, cùng Triệu phu nhân dịu dàng so sánh, Linh Âm cũng quá lãnh đạo, vẻn vẹn từ ấn tượng đầu tiên đến xem, Lâm Tú thậm chí hoài nghi Linh Âm có phải hay không Triệu phủ nhặt được. Võ An Hầu vợ chồng nhiệt tình đem một nhà ba người đón vào, Lâm Tú đi vào Triệu phủ liền phát hiện, Triệu gia phủ đệ muốn so Lâm phủ khí phái nhiều lắm, nói ít cũng có 7-8 tiếng dáng vẻ, trong phủ hạ nhân cũng không ít, đây chính là nhất đẳng hầu phủ, đứng tại đại hạ quyền thế đỉnh phong gia tộc một trong. Tiến vào chính đường, phân chủ khách ngồi xuống đằng sau, tự nhiên là tránh không được một phen khách sáo. Hồi lâu, Chu Quân mới chủ động chuyển đến chính đề, đối với Võ An Hầu vợ chồng nói: "Hai vợ chồng ta lần này tới quý phủ, là vì Lâm Tú cùng Linh Quân hôn ước một chuyện." Võ An Hầu đặt chén trà xuống, cười cười, nói ra: "Cũng thế, Lâm Tú cùng Linh Quân đều đã không nhỏ, chúng ta nguyên bản dự định chính là đợi đến Linh Quân lần này về Vương Đô đằng sau, liền mau chóng để bọn hắn thành hôn." Chu Quân lắc đầu, nói ra: "Võ An Hầu hiểu lầm, Triệu phủ bây giờ đã là nhất đẳng hầu phủ, ta Lâm gia sớm đã xuống dốc, thật sự là không dám trèo cao, phần hôn ước kia, không bằng liền hủy bỏ a." Võ An Hầu sửng sốt một chút, sau đó nhân tiện nói: "Phu nhân nói sao lại nói như vậy, ta Triệu gia như thế nào định nọt tiểu nhân, như là đã định ra phần hôn ước này, liền nhất định sẽ không đổi ý, điểm này, các ngươi chi bằng yên tâm." Lúc này, Bình An Bá Lâm Đình rốt cục mở miệng nói: "Triệu gia khí tiết, chúng ta tự nhiên biết, nhưng thực không dám giấu giếm, tại quá khứ trong 2 tháng, Tú Nhi đã liên tiếp tao ngộ 2 lần ám sát, vài ngày trước càng là suýt nữa bị mất mạng, Linh Quân cô nương là thiền chi tiểu nữ, Vương Đô muốn cùng Triệu gia ký kết hôn ước gia tộc, nhiều vô số kể, Lâm gia là tại là đắc tội không nổi, phần hôn ước này nếu là không hủy bỏ, ám sát như vậy, không biết còn sẽ có bao nhiêu." Võ An Hầu nghe vậy, nghiêm sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Lâm Tú, hỏi: "Ám sát, hiển chất còn tốt đó chứ?" Lâm Tú mỉm cười, nói ra: "Tạ ơn Triệu bá phụ quan tâm, lần trước vận khí ta tốt, một kiếm kia tránh đi yếu hại, bây giờ đã không việc gì." Võ An Hầu trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Bình An bá vợ chồng, nói ra: "Làm cha mẹ tâm tư, ta có thể lý giải, nhưng thực không dám giấu giếm, bây giờ việc hôn sự này, đã không phải là chúng ta hai nhà có thể chi phối." Chu Quân không hiểu, hỏi: "Đây là vì gì?" Lâm Đình lại giống như là ý thức được cái gì, biến sắc, hỏi: "Chẳng lẽ là..." Võ An Hầu nhẹ gật đầu, nói ra: "Không sai, đây là ý của bệ hạ hy vọng Lâm Tú cùng Linh Quân có thể mau chóng thành hôn. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được bà. Chương 79, đồng bệnh tương liên 6000 chữ. Triệu gia. Bình An bá phu nhân đối với Võ An Hầu lời nói cũng không lý giải, hỏi: "Vì sao Lâm Triệu hai nhà hôn ước cùng bệ hạ có quan hệ gì?" Võ An Hầu khẽ thở phào, giải thích nói ra: "Bởi vì bệ hạ không muốn để cho Linh Quân gả cho gia tộc khác, những gia tộc kia thực lực cùng thế lực đều quá cường đại, hoàng thất trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, mới khiến cho triều cục đạt đến một cái vi diệu cân bằng, mà nếu như Linh Quân gả vào bên trong một cái gia tộc, sự cân bằng này liền sẽ bị đánh phá, đây là bệ hạ không nguyện ý nhìn thấy." Hắn nhìn xem Bình An bá phu nhân, hỏi: "Phu nhân cảm thấy, bệ hạ sẽ trơ mắt nhìn xem Linh Quân đến cái nào đó nhà công hầu, hay là quận vương dòng họ, lại hoặc là hắn vị nào hoàng tử?" Chu Quân nhất thời im lặng, coi như nàng phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng nghĩ minh bạch một chút sự tình. Lúc này, Bình An bá cũng cười khổ một tiếng, nói ra: "Lâm gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, liền xem như Linh Quân gả tiền đến, cũng sẽ không ảnh hưởng vương đô thế lực cân bằng, mà hai nhà hôn ước lại cho bệ hạ một cái lý do đầy đủ." Lâm Tú cũng rốt cuộc hiểu rõ. Nói cho cùng, hắn trước kia qua chỉ là cuộc sống của người bình thường, nhiều nhất chỉ là một người có tiền phú nhị đại, cũng không hiểu phong kiến vương triều, thế lực cân bằng những này còn con quân quấn. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, vương đô là có rất nhiều lợi hại gia tộc muốn cưới Triệu Linh Quân, nhưng loại kết quả này là có một người tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, đó chính là đại hạ hoàng đế. Từ xưa đến nay, công cao chấn chủ hay là thần tử thực lực quá mức cường đại, uy hiếp được quân vương thống trị, đều là không được cho phép sự tình. Mặt khác công hầu thông gia, ngược lại cũng thôi, loại chuyện này không có cách nào tránh cho, cũng không thể bức bách mỗi một vị quyền quý con cái đều cùng bình dân thành hôn. Nhưng Triệu Linh Quân khác biệt, năng lực của nàng quá mạnh, thiên phú cũng quá khủng bố, nàng tương lai cá nhân thực lực lại thêm một gia tộc lớn nào đó thế lực cùng lực ảnh hưởng, là có năng lực để đại hạ hoàng tộc thay cái họ. Nàng nếu là gả cho thế lực lớn nào đó, đại hạ hoàng đế ban đêm còn ngủ được. Lâm gia liền không giống với lúc trước, gia tộc nhất mạch đơn truyền, muốn quyền không có quyền, muốn thế không có thế, cũng không nắm giữ quân quyền, cũng không nắm giữ chính quyền, gia tộc hưng suy toàn bộ nhờ thiên ân, là đại hạ hoàng đế trong lòng Triệu Linh Quân lý tưởng nhất nhà chồng. Huống chi hai nhà còn có phần hôn ước kia, có thể nói là danh chính ngôn thuận, chính hợp thiên tử chi ý. Ai muốn hủy bỏ phần hôn ước này, chính là cùng hoàng đế đối nghịch. Khó trách lần trước hắn tính kế bệ hạ cùng quý phi, hắn một chút đều không có trị Lâm Tú tội, khó trách nghe được hắn bị ám sát đằng sau, lập tức liền phái hai vị cao thủ âm thầm bảo hộ hắn, nguyên lai hắn so Lâm Tú chính mình còn không hy vọng Lâm Tú xảy ra chuyện. Việc đã đến nước này, cái đề tài này, tự nhiên không có thảo luận tiếp cần thiết. Triệu gia mặc dù là nhất đẳng hậu, nhưng tước vị này, là đại hạ hoàng đế một tay đề bạt, mà cũng không phải là dựa vào bọn họ thực lực, nội tình cùng gia tộc khác không thể so sánh nổi, tự nhiên cũng không có chống lại quân mệnh thực lực. Lâm gia thì càng không có thực lực, gia tộc là hưng là suy, cũng chính là hoàng đế chuyện một câu nói, lấy cái gì đi phản kháng hoàng đế. Người một nhà đầy cõi lòng chờ mong mà đến, lại thất vọng mà về. Linh Âm phụ mẫu lúc đầu muốn lưu Lâm Tú bọn hắn ở chỗ này ăn cơm, lại bị Bình An bá vợ chồng từ chối nhã nhặn, biết được chân tướng sự tình đằng sau, bọn hắn căn bản không có ăn cơm tâm tình. Về nhà trên xe ngựa, tâm tình của hai người rất là sa sút, ngược lại là Lâm Tú cảm xúc không nhiều làm biến hóa. Lão Thiên cho thêm hắn một lần sinh mệnh, cho hắn nghịch thiên dị thuật năng lực, trọng yếu nhất chính là cho hắn một cái khát vọng đã lâu mái nhà ấm áp, hắn còn có cái gì không hài lòng? Người phải hiểu được thỏa mãn. Lâm Tú sớm đã ngộ đến nhân sinh chân lý. Sinh hoạt nha, nào có thuận buồm xuôi gió, thập toàn thập mị sự tình, nếu không có khả năng phản kháng, vậy không bằng thử hưởng thụ, nếu hôn ước hủy bỏ không được, quên đi. Nếu như hạ hoàng để hắn cưới chính là Trần Viên Viên, cái kia hơn 300 cân, vừa già lại xấu, còn có đặc thù ham mê nữ nhân, Lâm Tú liền mang theo người một nhà rời đi đại hạ, sau đó vùi đầu khổ tu. Một số năm sau, tạo hắn phản đoạt hắn Giang Sơn, lại để cho 100 cái vừa ra lại xấu nữ nhân lăng nhục hắn một tháng, lấy bao cái này nhân sinh đại thủ. Nhưng trên thực tế, hắn muốn cưới chính là Triệu Linh Quân, một cái tuổi trẻ mỹ mạo, dị thuật năng lực mỹ tiên, thiên phú cực cao 18 tuổi mỹ thiếu nữ, này làm sao nhìn, đều là chính mình chiếm tiện nghi. Không lỗ. Thế là, Lâm Tú chủ động an ủi Bình An bá vợ chồng nói: "Cha, mẹ, các ngươi khổ sở cái gì à, bệ hạ đã phái cao thủ âm thầm bảo hộ ta, về sau không cần lại lo lắng có người ám sát, cứ như vậy hôn ước này đối với chúng ta nhà là chuyện tốt ta, Triệu cô nương ưu tú như vậy, vương đô muốn lấy nàng nam nhân, từ Triệu gia có thể xếp tới cửa thành, ta lấy không như thế một món hời lớn, cao hứng còn đến không nổi." Bình An ba vợ chồng tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Lâm Tú nói rất có lý. Bọn hắn lên Triệu gia từ hôn, cũng đơn giản là bởi vì lo lắng Lâm Tú an toàn, chỉ cần vấn đề này giải quyết, việc hôn sự này, làm sao đều là nhà mình chiếm tiện nghi. Trong xe ngựa, Lâm Tú vươn tay cánh tay, một bên nắm cả một cái, vừa cười vừa nói: "Kỳ thật đi, cái này cưới lui không xong, trong lòng ta vụng trộm vui đâu. Không biết vợ ta lúc nào trở về, ta còn muốn sớm một chút thành thân đâu." Chu Quân trong lòng cái kia một tia vẻ u sầu, bởi vì Lâm Tú nói chêm chọc cười, đã sớm không biết chạy đi nơi nào, nàng duỗi ra ngón tay tại Lâm Tú cái chán điểm một cái, nói ra, lời nói này ngược lại là không sai, Linh Quân đến Lâm gia chúng ta, là ngươi tám đời đã tu luyện chịu phục. Trở lại Lâm phủ, cùng phụ mẫu sau khi tách ra, đi vào gian phòng của mình, Lâm Tú nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất, nhẹ giọng thở dài. Hôn nhân trong lòng hắn, nhưng thật ra là thần thánh lại trang trọng. Hắn lý giải hôn nhân, là hai cái lẫn nhau yêu nhau nam nữ. Tại tình yêu hấp dẫn dưới, làm xong cùng đối phương dắt tay cả đời chuẩn bị, không phải gia tộc gì tín dự, càng không phải là chính trị suy tính. Người như vậy, Lâm Tú đời trước không có gặp được, đời này xem ra cũng không gặp được. Tại hắn xuyên qua tới trước đó, Bình An Bá chi tử nhân sinh đã bị người an bài, hắn muốn thay đổi, lại hữu tâm vô lực. Lâm Tú trong đầu một đoàn loạn, đi đến trước giường, nằm xuống liền ngủ. Ngủ một giấc đằng sau, Lâm Tú ra khỏi phòng, lại tinh thần tràn đầy. Nếu như sinh hoạt không có khả năng phản kháng, vậy liền thử hưởng thụ, đây là nhân sinh của hắn chuẩn tắc, cùng xoắn xuýt một chút không thể thay đổi, không bằng học được sớm thích ứng. Vạn nhất Triệu gia đại tiểu thư trừ dị thuật thiên phú chắc tuyệt bên ngoài, còn có chi thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người, hiểu thông cảm, sẽ quan tâm, sinh hoạt sau khi cưới hài hòa mỹ mãn, hắn còn có cái gì đáng oán hận. Nếu như có thể giống cha mẹ của kiếp này đồng dạng, như vậy hôn nhân với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện đáng sợ. Hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Chỉnh lý tốt tâm tình, Lâm Tú một đường tản bộ ra khỏi nhà, nhìn thấy Lao Khất Cái kia y nguyên tựa ở góc tường, bất quá người bán hàng rong kia sinh ý đổi, hắn không còn bán bánh rán, đổi bán nước trà. Bán nước trà không có một chút kỹ thuật hàm lượng, một cái đốt than lò nhỏ, phía trên thả một cái bình đồng, trong ấm có nước nóng, khách tới, nắm lá trà, nước nóng xông lên liền xong việc. Nếu là hắn ngay từ đầu liền bán nước trà, Lâm Tú thật đúng là không nhất định sẽ hoài nghi hắn. Đối với hai người này thực lực, Lâm Tú đã có hiểu biết. Lao Khất Cái này là một tên dị thuật sư, thực lực không kém gì Linh Âm, nhưng cũng sẽ không vượt qua huyền giai. Linh Âm thực lực là huyền giai thượng cảnh, Lao Khất Cái này phải cùng nàng không sai biệt lắm. Mà tên này người bán hàng rong, hắn cho Lâm Tú cảm giác muốn xa yếu tại tôn giáo viên cùng tụ anh quán quán chủ, cũng hẳn là huyền giai thượng cảnh. Vô luận là dị thuật sư hay là võ giả, thậm chí là dị thú, địa giai đều là một cái rất lớn đường ranh giới. Địa giai trở lên, được xưng là cao giai dị thuật sư, cao giai võ giả, cao giai dị thú, địa giai trở xuống, hết thảy là đê giai. Cân nhắc đến lão giả này năng lực là kim thân, thuộc về có thể khiêng có thể đánh một loại kia, mà võ giả chiến lực cũng không thể thông tục mà nói, có hai người này ở bên người che chở, cho dù là gặp được địa giai cường giả, cũng có thể giúp Lâm Tú quần nhau một hồi. Từ cái này hai tên mật trinh phối trí đến xem, hoàng đế bệ hạ đối với hắn an toàn hay là rất để ý, dù sao, Lâm Tú xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ mười phần đau đầu. Hôm nay chuyến này Triệu phủ chuyến đi, Lâm Tú càng thêm nhận thức được thực lực tầm quan trọng. Triệu Linh Quân sở dĩ như thế được coi trọng, cũng là bởi vì nàng lấy 18 tuổi chi linh, đã bước vào địa giai. Loại thiên phú này, tại vương đô, thậm chí toàn bộ đại hạ, đều là độc nhất vô nhị. Nếu như Lâm Tú bây giờ không phải là hai lần thức tỉnh, mà là năm lần, cho dù là có phần hôn ước kia tại, đại hạ hoàng đế cũng sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này. Hắn cần chính là cân bằng, không phải cường cường liên hợp. Dù vậy, Lâm Tú cũng phải nỗ lực tăng lên thực lực. Hắn hiện tại, còn quá mức nhỏ yếu đến nhân sinh của mình không thể làm chủ, nhỏ yếu đến ngay cả hôn nhân đại sự, đều muốn dựa theo ý nguyện của người khác tiến hành. Một ngày nào đó, hắn muốn có được gáp đảo cao hơn hết thực lực, đến lúc đó ai cũng không có tư cách đối với hắn nhân sinh khoa tay múa chân. Tần Vương phủ, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, Lâm Tú từ trên xe ngựa nhảy xuống, cửa đối diện miệng hạ nhân nói ra, phiền phức thông báo Tần Vương điện hạ, liền nói Lâm Tú có chuyện tìm hắn. Bởi vì Tần Vương điện hạ không có bằng hữu, cho nên Vương phủ ngày bình thường là không có cái gì khách nhân, nhưng gặp cái này trẻ tuổi công tử phong độ bất phàm, phòng gác cổng hay là cung kính con người, nói ra, thỉnh cầu khách nhân chờ một lát, ta lập tức đi thông báo. Tần Vương phủ phòng gác cổng đi vào không bao lâu, Lý Bách Trương cũng nhanh bước ra ngoài, ngoài ý muốn nói, Lâm Minh, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tú gặp hắn không có mời hắn đi vào dáng vẻ, nhìn chung quanh một chút, hỏi, tìm ngươi tự nhiên là có chuyện trọng yếu, muốn ở chỗ này nói sao? Lý Bách Trương do dự một cái trước mắt, sau đó nói, vào đi, đi ta thư phòng nói. Tần Vương phủ so Lâm Tú thấy qua tất cả phủ đệ đều muốn khí phái, tại cái này tấc đất tấc vàng thành đông, chiếm diện tích cực lớn, giá trị cũng không thể đo lường. Đương nhiên, đây là bởi vì thân phận của hắn, thân vương phủ đệ, triều đình đều là có nhất định quy chế. Vẹn vẹn từ cửa phủ đến Lý Bách Trương thư phòng, Lâm Tú liền đã xuyên qua năm đạo cửa. Xem ra còn phải nhiều đi mấy đạo, vương phủ hạ nhân cũng nhìn được mười mấy cái, lại xuyên qua một cánh cửa lúc, Lâm Tú bước chân dừng lại. Chương 80, 77. Phía trước tựa hồ có chút tình huống nhỏ. Một tên tỷ nữ nằm dạp trên mặt đất, hai tên hạ nhân cầm trong tay hình trượng, một chút đánh vào nàng trên lưng, tỷ nữ kia cắn chặt hàm răng, cái trán mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống, cũng không dám kêu thành tiếng. Một tên quần áo lộng lẫy, dáng vẻ đoan trang nữ tử trẻ tuổi đứng ở phía trước, bộ mặt tức giận, tiện tỷ, ngươi có biết đó là bản cung thích nhất đèn lưu ly, bán đi ngươi đều không đủ mua một cái, lại bị ngươi thất thủ đánh nát, cho bản cung trùng điệp đánh. Nữ tử kia dáng dấp rất xinh đẹp, trên thân cũng từ trong ra ngoài tản ra một loại quý khí, nhưng bởi vì giờ phút này nổi giận biểu lộ quá mức dữ tợn, để tôn này quý bên trong nhiều hơn mấy phần lệ khí. Lý Bách Trương mặt trầm như nước, trên trán nổi gân xanh, nhưng vẫn là khắc chế cảm xúc, thấp giọng nói, đủ rồi. Nữ tử kia nhìn thấy Lý Bách Trương, trên mặt vẻ giận dữ lập tức chuyển đổi thành dáng tươi cười, tiến lên đón, nói ra, điện hạ, tiện tỳ này đánh nát thần thiếp thích nhất đèn lưu ly, thần thiếp mới khiến cho người phạt nàng, nàng đã làm sai chuyện, nên nhận trừng phạt. Lý Bách Trương sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Để bọn hắn dừng tay, bản vương cùng bằng hữu có chuyện quan trọng trao đổi, không được cầm ý đến chúng ta." Nữ tử kia hờ hững nhìn thoáng qua trên đất tỷ nữ, lạnh lùng nói, "Lần này điện hạ vì ngươi cầu tình, bản cung tha cho ngươi một lần, lần sau nếu là tái phạm, bản cung không thì không tha." Lý Bách Trương thở sâu, nói ra, "Chúng ta đi." Lâm Tú đi theo Lý Bách Trương đi vào vương phủ tận cùng bên trong nhất một tòa sân nhỏ, làm trong vương phủ bộ sân nhỏ, nơi này cửa ra vào thế mà còn có 4 tên thủ vệ, cũng không biết là phòng ai. Lâm Tú mắt nhìn Lý Bách Trương, hỏi, vừa rồi vị kia là? Lý Bách Trương trong mắt hiện ra một tia thật sâu mỏi mệt, thấp giọng nói, Tần Vương Phi. Lâm Tú trước kia hỏi qua Lý Bách Trương, hắn có hay không hôn phối, Lý Bách Trương nói không có, hiện tại xem ra, khi đó hắn nói, tự nhiên là nói láo. Lâm Tú không hỏi hắn vì cái gì, bởi vì hắn biết nguyên nhân. Hắn cùng Lý Bách Trương có một cái cộng đồng nhận biết, đó chính là đối với nữ tử mà nói, trọng yếu nhất chính là linh hồn. Một nữ tử, mặc kệ dung mạo tuy đẹp, dáng người cho dù tốt, khí chất lại xuất chúng, nếu như linh hồn là ô trọng, cũng không đáng đến bọn hắn nhìn nhiều. Vừa rồi nữ tử kia, hiển nhiên chính là một cái đồ có bề ngoài nữ nhân. Dung mạo mỹ lệ, không cách nào che giấu nội tâm của nàng ác độc. Lâm Tú sẽ không thích nữ nhân như vậy, Lý Bách Trương đương nhiên cũng sẽ không. Lâm Tú rốt cuộc minh bạch, khi đó Lý Bách Trương ngồi tại ven bờ hồ, nhìn về phía cái kia từng đôi ân ái tình lữ lúc, trong mắt phiền muộn từ đâu mà đến, đến rồi. Người thường nói, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai lang, kỳ thật hôn nhân không như ý tổn thương, không phân biệt nam nữ, chỉ là nam tính thường thường dễ dàng bị xem nhẹ mà thôi. Lâm Tú nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Bách Trương bả vai, cũng không nói cái gì, đây là nam nhân ở giữa ăn ý. Lý Bách Trương cười cười, nói ra, không có việc gì, ta đã quen thuộc. Hắn thở phào một cái, nói ra, không nói cái này, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Tú hỏi, còn nhớ rõ ngươi lần trước uống loại rượu ngon kia sao? Nói lên việc này, Lý Bách Trương hai mắt tỏa sáng, hỏi, rượu kia ngươi còn có? Lâm Tú nói, mặc dù bây giờ không có, nhưng ta đã nghiên cứu ra sản xuất loại kia rượu phương pháp, chỉ cần chúng ta nguyện ý, loại rượu ngon kia, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lý Bách Trương nói, vậy ngươi nhanh nữa à, từ lần trước uống rượu của ngươi, ta hiện tại uống rượu gì đều không có hương vị. Lâm Tú nói, ta tìm ngươi, không phải là vì mời ngươi uống rượu, mà kéo ngươi nhập bọn làm ăn, nếu loại rượu này tốt như vậy, chúng ta dứt khoát chính mình mở mấy nhà tử quán, phương châm chính bán loại rượu này, nhất định sẽ rất kiếm tiền. Lý Bách Trương sửng sốt một chút, lập tức nói, đúng vậy, rượu này vừa ra, trên thị trường không rượu có thể so được, lợi nhuận nhất định to lớn, chỉ bất quá, loại này tất kiếm lời sinh ý, ngươi vì cái gì không tìm Triệu gia, mà là tìm ta? Lâm Tú tìm Lý Bách Trương mà không phải Triệu gia, tự nhiên có hắn lý do. Vừa đến, một chuyến này lợi nhuận to lớn, cần phải có một cái đáng tin đại thụ, Triệu gia mặc dù cũng là quyền quý, nhưng khẳng định không có Tần Vương phủ cây này lớn. Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, là Lâm gia cùng Triệu gia mặc dù là thân gia, nhưng hai nhà quan hệ kỳ thật rất xấu hổ, Lâm Tú không muốn tại trên phương diện làm ăn cùng bọn hắn có càng sâu liên lụy. Những lời này đương nhiên không có khả năng nói cho Lý Bách Trương, Lâm Tú nhìn xem hắn, giật mình nói ra, đúng à, lúc đầu ta là muốn đến, ngươi lần trước nói ngươi nghèo, ngay cả 1.000 lượng bạc đều không bỏ ra nổi đến, ngươi là ta số lượng không nhiều bằng hữu, ta muốn mang ngươi cùng một chỗ phát tài, hiện tại ta mới nghĩ đến, loại chuyện tốt này, ta vì cái gì không tìm nhạc phụ ta nhà, đa tạ Lý huynh nhắc nhở, ta cái này đi, cáo tử. Hắn vừa mới xoay người, cổ tay liền bị người cầm thật chặt. Lý Bách Trương ngăn ở trước mặt hắn, vội vàng nói, Lâm huynh, dừng bước, ngươi không biết, cái này làm ăn đâu, có cái kiêng kỵ lớn nhất, chính là không thể cùng quan hệ quá người thân mật hợp tác, đến lúc đó, nếu như bởi vì bạc náo ra không thoải mái, chẳng phải là bị thương tình cảm. Lâm Tú cười hỏi, Lý huynh chẳng lẽ liền không lo lắng, người ta đến lúc đó cũng bởi vì bạc bị thương tình cảm. Lý Bách Trương nét miệng mỉm cười, nói ra, bạc đối với người ta loại người này tới nói, chỉ là vật ngoài thân, nếu như thật có một ngày như vậy, chính ta liền sẽ rời khỏi. Điểm ấy Lâm Tú ngược lại là tin tưởng, bởi vì bọn hắn hai người theo đuổi, đều không phải là bạc, bạc loại vật này, chỉ cần đủ hoa là được, lại nhiều mà nói, cũng chỉ là số lượng mà thôi. Hiển nhiên, trước mắt Lâm Tú bạc là không đủ xài. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lý Bách Trương thân là hoàng tử, vậy mà cũng sẽ thiếu tiền. Hắn nhìn xem Lý Bách Trương, hỏi, ngươi là thân vương, đất phong lớn như vậy, thực ấp vô số, làm sao cũng biết thiếu tiền. Lý Bách Trương thở dài một tiếng, nói ra, ngươi nói không sai, Tần Vương phủ là không thiếu bạc, nhưng ta từ trước đến nay mặc kệ những chuyện này, vương phủ thực ấp sự tình, đều là vương phi tại một tay khống chế. Lâm Tú minh bạch, kỳ thật chính là vương phủ quyền lực tài chính không trên tay hắn. Nghe đến đó, hắn không khỏi có chút đồng tình Lý Bách Trương, thân là hoàng tử, thân phận tôn quý như thế, hôn nhân lại không thể như chính mình ý, cưới một người không thích nữ nhân, ngay cả quyền lực tài chính đều bị người khác khống chế. Lâm Tú đột nhiên cảm giác được, cùng Lý Bách Trương so sánh, hắn giống như cũng không có thảm như vậy. Cùng là người lưu lạc thiên ai, chỉ cần có người so với hắn thảm hại hơn, trong lòng của hắn liền sẽ dễ chịu chút. Người bạn này giao, quả nhiên đáng giá. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được một vấn đề, lần nữa nhìn về phía Lý Bách Trương, nghiêm nghị hỏi, ngươi đối với Triệu Linh Quân hiểu bao nhiêu? Lý Bách Trương lắc đầu, nói ra, nàng dĩ vãng đều ở bên ngoài tu hành, rất ít về vương đô, ta cùng nàng chỉ là gặp qua vài lần, đối với nàng không hiểu nhiều lắm, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lâm Tú dầu dĩ nói, ta lo lắng tính tình của nàng cùng Tần Vương Phi một dạng quái đản ngang ngược, dục vọng khống chế mạnh, nếu như nửa đời sau muốn cùng nữ nhân như vậy cùng một chỗ sinh hoạt, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Lý Bách Trương đưa tay che miệng của hắn, cắn răng nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tần Vương cửa phủ, Lý Bách Trương tự mình đưa Lâm Tú đi ra ngoài. Kỳ thật hôm nay trước đó, giữa hai người giao tình cũng không phải là cỡ nào sâu, đơn giản là hai cái nhu tầm nhu, mã tầm mã hoa hoa công tử, giữa lẫn nhau cùng chung chí hướng thôi. Bọn hắn có đồng dạng yêu thích, đồng dạng thẩm mỹ. Nhưng sau ngày hôm nay, hai người lại thêm một cái điểm giống nhau. Đồng bệnh tương liên. Hai cái trong lòng khát vọng nguyên một phiến rừng rậm người, lại đều tại trên một thân cây treo cổ. Lý Bách Trương hôn nhân là không hạnh phúc, Lâm Tú đối với tương lai gia đình cũng không ôm kỳ vọng gì, đồng bệnh tương liên hai người, rất nhanh liền thành lập nên thâm hậu cách mạng hữu nghị. Lý Bách Trương mặc dù là cao quý tần vương, nhưng vương phủ quyền lực tài chính lại bị vương phi dốc hết sức khống chế, bởi vậy, tại Lâm Tú đưa ra kéo hắn nhập bọn thời điểm, hắn cơ hồ là xin gia nhập. Hai người đối với lần này hợp tác đã đạt thành bước đầu chung nhận thức. Lâm Tú ra kỹ thuật, Lý Bách Trương ra nhân lực cùng vật lực, đoạt được lợi nhuận, Lâm Tú lúc đầu muốn chia đôi, nhưng Lý Bách Trương kiên trì Lâm Tú 6 hắn 4, Lâm Tú cũng liền theo hắn. Hắn cần, chẳng qua là tiền kỳ 100.000 lượng, dùng để mua sắm nguyên tinh, đem thực lực mau sớm tăng lên tới huyền giai. Lý Bách Trương muốn là kinh tế độc lập, bốn thành đích lợi, cũng đủ hắn bỏ ra. Trở lại Lâm phủ, Lâm Tú phát hiện Triệu Linh Âm ở trong sân chờ hắn. Nhìn thấy hắn trở về, Triệu Linh Âm nhăn đầu lông mày, hỏi: "Ngươi lại chạy đi nơi nào? Vạn nhất gặp được thích khách làm sao bây giờ?" Giọng nói của nàng mặc dù hung điểm, nhưng lộ ra chính là đối với mình quan tâm, Lâm Tú so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, có người quản là chuyện tốt, không ai quản mới có thể buồn. Hắn đi lên trước, giải thích nói: "Yên tâm đi, ta đi không bao xa, mà lại có hai vị mật trinh đi theo, không có việc gì." Triệu Linh Âm sắc mặt hòa hoãn lại, nói ra: "Đi, cùng ta đi tu hành." Hai người đi dị thuật viện trên đường, Triệu Linh Âm một mực trầm mặc, thẳng đến đi vào viện chữ thiên chỗ kia rét lạnh gian phòng, mới lên tiếng: "Hiện tại tốt, mặc kệ ngươi trước kia là thật muốn từ hôn hay là giả muốn từ hôn, đều lui không được nữa." Lâm Tú tự an ủi mình, lui không được liền lui không được đi, loại chuyện này, dù sao ta cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Mặc dù đây là sự thật, nhưng nghe Lâm Tú nói như vậy, Triệu Linh Âm vẫn còn có chút im lặng, nàng nhìn Lâm Tú một chút, chỉ vào cái kia huyền băng sảng, nói ra: "Đi lên." Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi: "Ta không phải ở bên cạnh tu hành sao?" Triệu Linh Âm nói: "Năng lực của ngươi đã thức tỉnh lần thứ hai, có thể ngắn ngủi ở trên đây tu hành, ngươi đi lên đằng sau, thử nghiệm đem hàn khí này dẫn vào thân thể." Tu hành phương diện sự tỉnh, Lâm Tú đối với Linh Âm là tín nhiệm vô điều kiện, hắn thoát vớ giày, ngồi xếp bằng trên huyền băng sảng, hàn khí từ dưới mông bay lên, thấm vào cốt thủy, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn đoán không lầm, cái giường này quả nhiên đông lạnh cái mông. Lâm Tú chỉ kiên trì một khắc đồng hồ, liền từ trên giường xuống, ở trên đây tốc độ tu hành rất nhanh, mặc dù không bằng trực tiếp hấp thụ nguyên tinh, nhưng lại so với chính mình tu hành nhanh hơn nhiều, khó trách Linh Âm tuổi còn trẻ, năng lực liền đã thức tỉnh 4 lần, hẳn là cũng có cái này huyền băng sảng công lao thật lớn. Chỉ bất quá, con đường của nàng, Lâm Tú không thể đi. Dù sao nàng lúc còn rất nhỏ năng lực liền thức tỉnh, đến bây giờ mới thức tỉnh 4 lần, bình thường tu hành mà nói, đợi đến Lâm Tú đến nàng cảnh giới bây giờ, chí ít cũng là 10 năm về sau. Đối với hiện tại hắn tới nói, khắc kim mới là đạo lý quyết định. Trước đó nói qua, quyển sách này không phải lịch sử vô căn cứ, sẽ không đi điểm khoa kỹ thuật, cùng làm rất phát hơn minh sáng tạo, nhưng cũng sẽ viết một hai kiện sự tình đi nổi bật người xuyên việt thân phận, phía trước kịch bản cần viết đến chết xuất rượu, phía sau không cần, ngược lại lộ ra tận lực, khẳng định lại có một đám người muốn nói nhân vật chính ném người xuyên việt mặt, đương nhiên viết vẫn sẽ có người nói cũ, tả hữu đều sẽ bị phun một cái, ta liền thuận tâm ý của mình. Hôm nay một vạn chữ đã đổi mới hoàn tất, viết sách đến nay ta còn không có khiêu chiến qua liên tục một tuần mỗi ngày viết 10.000, tốc độ tay mặc dù không chậm, nhưng đầu óc theo không kịp, cho ta chậm nửa ngày, vớt một vớt tình tiết, ngày mai chương 01, đại khái ở trí. Nhờ giữa buổi trưa. Chương 81, bền bỉ. Lâm Tú đoán một chút đều không có sai, Linh Âm trở lại Vương Đô đằng sau, hắn liền vượt qua mỗi ngày bị ép khô thời gian, trừ tu hành ngay cả khi ngủ, chớ nói chi là đi Lê Hoa huyện nghe hát, có thể là cùng Tiết Ngưng Nhi bồi dưỡng tình cảm. Bất quá bây giờ cùng nàng bồi dưỡng tình cảm cũng không có tác dụng gì, dù sao Lâm Tú phòng chế năng lực số lượng đã đạt hạn mức cao nhất, hết thảy đều phải chờ hắn lần nữa đột phá, cũng chính là hắn tích lũy đủ 100.000 lượng bạc thời điểm. Nửa tháng sau, Lý Bách Trương đi tới Lâm phủ. Lâm Tú trong thư phòng, hắn đem một vò rượu nhỏ thả ở trước mặt Lâm Tú, nói ra: "Ngươi chế tạo món đồ kia, thật là thần kỳ, chỉ cần thời gian một ngày, những cái kia vị nhạt như nước rượu mạnh, liền biến thành mùi thơm nồng đậm rượu ngon." Lâm Tú hỏi: "Hiện tại chúng ta có bao nhiêu hàng tồn?" Từ khi hắn lần trước cùng Lý Bách Trương nói qua việc này đằng sau, Lý Bách Trương liền đem hắn ngoài thành một chỗ trang viên vạch ra đến, chuyên môn kiến tạo một cái cất rượu tác phường, bây giờ đã có một chút tồn kho. Lý Bách Trương nói: "Chính chúng ta nhũ rượu, còn cần một chút thời gian, nhưng ta lại thu mua hai cái xưởng nhỏ, có thể dùng có sẵn rượu, mấy ngày nay công tượng bận rộn xuống tới, hẳn là có 500 đàn dáng vẻ." Rượu ở thế giới này là rất thông thường đồ uống, 500 đàn căn bản không đủ bán, nhưng hai người từ vừa mới bắt đầu, liền định đi cao cấp lộ tuyến, dưới loại tình huống này, cái này 500 vỏ rượu đã đầy đủ cửa hàng khai trương. Lâm Tú lại không yên lòng hỏi một câu: "Người của ngươi đều dựa vào được đi, nếu là bí phương bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta coi như không kiếm được tiền. Phổ thông trưng cất trang bị, căn bản không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, nếu như kỹ thuật dẫn ra ngoài, vụ sinh ý này liền không có được làm." Lý Bách Trương nói ra: "Yên tâm đi, trong tác phường công tượng đều là thân tín của ta, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, cửa hàng địa chỉ ta đã cho tốt, ngay tại cửa cung trên con đường kia, đó là trong triều quan viên cùng các quyền quý vào triều con đường phải đi qua, ít ngày nữa liền có thể khai trương, ta lần này tới tìm ngươi là cùng ngươi thương nghị rượu giá." Hắn nhìn xem Lâm Tú, nói ra: "Ta nghĩ, ngay cả Trích Nguyệt lâu loại kia rượu nát đều có thể bán mấy lượng bạc, rượu của chúng ta chỉ bán 10 lượng, vẫn còn có chút thua thiệt, có phải hay không hẳn là đem giá cả lại để cao một chút?" Liên quan tới rượu giá, Lâm Tú cùng Lý Bách Trương thảo luận hồi lâu, cuối cùng định ra một cái phương án. Rượu của bọn hắn cũng không phải là thống nhất định giá, mà là phân đẳng cấp. Trưng cất số lần nhiều nhất, cấp cao nhất rượu, 100 lượng bạc một vò, mỗi tháng hạn lượng cung ứng 100 đàn, bán hết liền ngừng lại. Đằng sau, dựa theo trưng cất số lần, rượu giá từ 10 lượng đến mấy chục lượng một vò không giống nhau, thỏa mãn khác biệt đám người cần. 100 lượng bạc một vò rượu, chuyển đổi thành nhân dân tệ muốn chỉnh cả 100.000, cái giá tiền này, cùng hậu thế loại kia hơi một tí mấy trăm ngàn hơn trăm vạn một bình danh tửu còn có chênh lệch rất lớn, nhưng ở thế giới này, cũng tuyệt đối là giá trên trời. Liền xem như các quyền quý có tiền, cũng sẽ không phát rồ đến tiêu 100 lượng bạc mua vào rượu. Nhưng những rượu đắt đỏ này, vốn chính là xem như trấn điếm chi bảo, vì nâng lên cửa hàng bức cách. Nếu là cảm thấy đắt, còn có 10 lượng bạc một vò, loại rượu này đã trải qua nhiều lần trưng cất, luận mùi rượu cùng cảm giác, đều không phải là mặt khác rượu có thể so sánh, chỉ từ trên phẩm chất tới nói, giá trị tuyệt đối 10 lượng bạc. Mấy ngày đằng sau, một nhà tên là Hồng Nghê cư tiểu quán, tại Vương Đô Lạng Yên khai trương. Nhà này tiểu quán ở vào Vương Đô đường lớn, tới gần cửa cung, là quan viên cùng các quyền quý vào chiều con đường phải đi qua. Đại hạ triều đình có 20 tư ti, phân công quản lý trong triều mọi việc, mà mỗi năm ngày, bệ hạ đều sẽ tổ chức một lần triều hội, các ti quan viên quyết định không được sự tình, có thể tại triều sẽ lên đưa ra, do chúng quan viên cộng đồng thảo luận. Triều hội giờ tị bắt đầu, dưới tình huống bình thường, sẽ kéo dài một canh giờ. Kỳ thật lúc đầu triều hội thời gian là rất sớm, nhưng là đương kim bệ hạ tại sau khi lên ngôi, liền sinh sinh đem triều hội kéo dài 2 canh giờ, cái này một quan tâm cử động, để đám quan chức rất là tán thưởng. Trước kia vào triều sớm, bọn hắn trời chưa sáng liền phải rời giường, ngay cả đồ ăn sáng đều không có thời gian hưởng dụng. Hiện tại tốt, có thể ngủ một giấc đến từ trước đến nay tỉnh, ăn xong đồ ăn sáng, chậm nữa ung dung đi đến cửa cung, xem xét thời gian, cách tảo triều còn có một hồi lâu. Đương nhiên, đám người cũng đều biết, bệ hạ trì hoãn tảo triều, không phải thương cảm bách quan, là chính hắn sáng sớm dậy không nổi. Hắn đem tảo triều thời gian trì hoãn 2 canh giờ, chính là vì cùng hậu phi sáng sớm ngủ thêm một lát mà. Điểm này, bách quan lòng dạ biết rõ, cũng không dám điểm phá. Hạ triều sẽ đằng sau, đúng lúc là ăn trưa thời gian. Quan viên các quyền quý xuất cung cửa, hoặc là về nhà dùng cơm trưa, hoặc là 3 năm hảo hữu tìm một chỗ tử lâu, uống rượu mấy chén, hoặc trở về nhà, hoặc hồi nha môn. Triều đình đối với quan viên uống rượu cũng không nghiêm lệnh cấm chỉ cần không uống say mềm xuất hiện tại nha môn là được. Triều hội sau tiểu tụ đã trở thành đám quan chức lâu dài đã thành thói quen. Hôm nay vừa tới buổi trưa, hạ tảo triều đám quan chức liền từ cửa cung lần lượt đi tới. Mấy vị đại nhân, hôm nay giữa trưa, Trinh Nguyệt lâu, bản quan mời khách, chư vị cần phải nể mặt. Ai, lần trước chính là vương đại nhân mời khách, lần này đến phiên bản quan đi. Các ngươi đều đừng cãi cọ, hôm nay một trận này, bản hầu đến xin mời. Xuất cung cửa, đám quan chức top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vừa đi, một bên đàm thiếu, nói chung đều là đang thương lượng hôm nay đi nơi nào ăn cơm, đi đến bên đường nơi nào đó thời điểm, có người bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt hắn hiện ra vẻ nghi hoặc, nhìn hai bên một chút, lẩm bẩm nói, kỳ quái, mùi vị gì thơm như vậy? Đầu đường, rất nhanh có người phát hiện mùi thơm kia nơi phát ra. Tựa như là mùi rượu. Cái rắm, bản quan phẩm tiểu vô số, thế gian không có khả năng có thơm như vậy rượu. Phía trước có nhà tử quán, mùi thơm tựa như là từ nơi đó truyền tới. Đi, đi qua nhìn một chút, bản quan cũng phải kiến thức một chút, đến cùng là rượu gì thơm như vậy, đem bản quan con sâu thèm ăn đều vẽ ra tới. Từ tiểu quán kia truyền tới mùi thơm thật sự là quá mức mê người, mấy vị quan viên đều bị hấp dẫn, nhịn không được đi vào nhà này gọi là Hồng Nghê cư tử quán. Tiểu quán bảng hiệu bên trái, còn có một nhóm tiểu thi. Lục Nghĩ Tân phôi tiểu, bùng đỏ lò lửa nhỏ. Vãn Lai Thiên Dục Tuyết, có thể uống một chén không? Cái này hiển nhiên là tiểu quán tên tiệm nơi phát ra, không thể không nói, thơ này mặc dù ngữ thiện ngôn đoạn, nhưng tình thâm vị dài. Để cho người ta đọc chi tiện nhịn không được sinh ra 13 năm hảo hữu, uống một phen ý nghĩ. Mấy người đi vào tử quán bên trong, sớm đã có người hầu bưng lấy khay đi lên trước, khẽ cười nói, đây là bản điếm mới đẩy ra rượu ngon tiên nhân thúy, mấy vị khách quan có thể tùy ý nhấm nháp. Trong tay người hầu bàn trên khay, để đó mấy cái chén rượu, trong chén là thành tịnh trong suốt tử dịch. Có người sợ hãi than nói, thật sự chính là rượu. Ở đây mấy vị quan viên đều là xuất từ danh môn vọng tộc, cái gì tốt rượu không uống qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mùi thơm như vậy nồng đậm rượu ngon. Có người nhịn không được cầm lấy một cái ly uống rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó liền thật lâu nói không ra lời. Rượu này nhập miệng cay độc không gì sánh được, cho là hắn đời này uống qua rượu mạnh nhất, nhưng dư vị lại ngọt ngào thuần hương, dư vị kéo dài, chỉ tiếc chén rượu này quá nhỏ, hắn mới vừa vặn từng ra hương vị, chén rượu cũng đã rỗng. Hắn đưa tay muốn cầm chén thứ hai, người hầu kia ấy này nói ra, thật có lỗi khách quan, đây là thờ khách nhân nhấm nháp rượu dạng, mỗi người chỉ có thể uống một chén. Bên cạnh có người cười trêu nói, Lưu đại nhân, nhà ngươi cũng không thiếu bạc. Làm sao ngay cả người ta quán rượu nhỏ tiện nghi đều muốn chiếm? Quan viên kia cười một tiếng, nói ra, thôi thôi, rượu này đích thật là khó gặp chân phẩm, cho bản quan cầm lên một vò, bản quan muốn một lần phẩm cái đủ. Người hầu lấy ra một vò rượu, nói ra, khách quan ngài rượu, 100 lượng. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba. Chương 82. Quan viên kia nhìn xem trong tay cũng không lớn vò rượu, không tin chắc nói, ngươi nói bao nhiêu? Sứ giả lập lại, rượu này là tiểu điếm cấp cao nhất rượu ngon, một vò 100 lượng bạc. Quan viên kia tức giận nói, 100 lượng một vò rượu. Các ngươi tại sao không đi đoạn? 100 lượng với hắn mà nói cũng không tính cái gì, có thể dùng 100 lượng mua một vò rượu, trừ phi hắn điên rồi, mặc dù rượu này đích thật là trước đây chưa từng gặp rượu ngon, nhưng cũng đáng không được cái giá tiền này. Lúc này, người hầu kia kiên nhẫn nói ra, khách quan hiểu lầm, loại này cấp cao nhất tiên nhân túy, rất khó sản xuất, lại số lượng có hạn, tiểu điếm mỗi tháng chỉ hạn phạm vi bán 100 đàn, tới trước được trước, bán hết liền ngừng lại, ngài nếu là cảm thấy đắt, có thể nhìn xem nơi này còn có 50 lượng một vò, 30 lượng một vò, 20 lượng một vò cùng 10 lượng một vò, ngài đều có thể nếm thử. Nhắc tới cũng kỳ, lần đầu nghe được rượu này vậy mà bán 100 lượng một vò lúc, quan viên này trong lòng còn rất phẫn nộ. Nhưng khi nghe nói, loại rượu này một tháng chỉ bán 100 đàn, hắn liền cảm giác, giá tiền này tựa hồ cũng không phải quá phận. Dù sao, vật hiếm thì quý, vương đô có thể không thiếu người nguyện ý tốn 100 lượng bạc mua loại rượu này. Nhưng hắn trong lòng hay là hiếu kỳ, nói ra, bản quan ngược lại muốn xem, các ngươi rượu nơi này có cái gì bất phàm, vậy mà bán mắc như vậy. Hắn đi đến mấy cái khác người hầu bên cạnh, đem mỗi một cái khay bên trong rượu đều nếm nếm, sau đó hắn liền ý thức được, rượu nơi này bán mắc như vậy, không phải là không có nguyên nhân. 10 lượng bạc một vò rượu, hắn tại Trích Nguyệt lâu cũng uống qua, nhưng rượu kia cùng nơi này 10 lượng bạc một vò rượu so sánh, căn bản cũng không có thể xem như rượu. Một chén chén nếm xuống tới, hắn phát hiện 20 lượng bạc một vò rượu, so 10 lượng bạc một vò càng dữ dội hơn càng thuần, 30 lượng bạc lại muốn tốt một chút, mà cái kia 100 lượng bạc một vò, quả thực là trong rượu cực phẩm, so còn lại rượu, phẩm chất cao không chỉ một bậc. Lúc này, hắn cũng không tiếp tục cảm thấy 100 lượng bạc đắt. Hắn nghĩ là một chuyện khác, rượu này một tháng mới bán 100 đàn, vương đâu người thích rượu không biết có bao nhiêu, giao nổi cái này 100 lượng bạc, càng là không ít, chỉ là 100 đàn, căn bản không đủ, ra tay chậm một chút mà nói, khả năng liền không có. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đối với người hầu kia nói, 100 lượng bạc một vỏ, cho bản quan đến hai vỏ, không, ba hũ. Người hầu kia lần nữa lắc đầu, ấy này nói ra, thật xin lỗi, vị khách quan này, 100 lượng bạc một vỏ tiền nhân túy, mỗi người chỉ hạn mua sắm một vỏ. Này quan viên lông mày nhíu lên, không vui nói, dựa vào cái gì chỉ có thể mua một vỏ, ngươi cho rằng bản quan mua không nổi sao? Người hầu kia vội vàng nói, khách quan không nên hiểu lầm, đây là chúng ta trưởng quỹ quyết định quy củ, chúng ta cũng không có biện pháp. Quan viên này không nhịn được nói, quy củ chó má gì, các ngươi trưởng quỹ ở nơi nào, gọi hắn ra cho ta. Hắn thoại âm rơi xuống, một bóng người từ sau đường đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn, hỏi, à, Lưu đại nhân, ngươi đối bản vương đặt quy củ, có ý kiến gì không? Tần vương điện hạ. Hạ quan tham kiến Tần vương điện hạ. Nhìn xem từ sau đường đi ra bóng người, đám người ngây người tại chỗ. Mấy vị quan viên căn bản không có nghĩ đến, cửa hàng này lại là Tần vương phủ sản nghiệp, nhìn thấy Lý Bách Trương, nhao nhao tiến lên chào, có thể tham kiến triều hội quan viên, phẩm cấp cũng sẽ không thấp, tự nhiên nhận ra Tần vương. Cái kia họ Lưu quan viên càng là trong lòng tiêu khổ, vội vàng nói, không, không có ý kiến, hạ quan coi là Tần vương điện hạ lập thành quy củ quá tốt rồi, rượu ngon có hạn, nhưng người thích rượu đông đảo, chỉ có lập thành đầu quy củ này mới có thể để cho càng nhiều người thưởng thức được loại này rượu ngon, điện hạ anh minh. Một lát sau, mấy người từ cửa hàng đi tới lúc, mỗi người trong tay đều mang theo một vò rượu. 100 lượng bạc một vò loại kia. Kỳ thật có người vốn là không muốn mua, nhưng người khác đều mua, liền bọn hắn không có mua, chẳng phải là bị người làm nổi bật lên đến không chiếu cố Tần vương điện hạ sinh ý, chỉ có thể nhịn đau mua xuống. Cũng may rượu này đích thật là cực phẩm, liền xem như tốn kém một lần, cũng đáng. Bọn hắn vừa mới rời đi, mặt khác một nhóm quan viên cũng từ tiểu quán cửa ra vào trải qua. Có chân người bước dừng lại, nghi ngờ nói, "A, mùi vị gì thơm như vậy?" Một người khác phát hiện mùi thơm nơi phát ra, chỉ vào bên cạnh tiểu quán, nói ra, "Đi, vào xem." Không bao lâu, bọn hắn cũng nhân thủ một cái vò rượu, một mặt sầu khổ từ trong cửa hàng đi ra. Sau đó là đám tiếp theo. Lâm Tú ngồi tại tiểu quán hậu đường, ngón tay nhanh chóng đếm lấy ngân phiếu, trong lòng cảm thán, lúc trước tìm Lý Bách Trương hợp tác là một kiện quyết định vô cùng sáng suốt. Làm thân vương, hắn cái gì đều không cần làm, vẹn vẹn ngồi trong cửa hàng là đủ rồi. Phạm La bị mùi rượu hấp dẫn đến cửa hàng quan viên quyền quý, ai thấy hắn không được cho hắn ba phần chút tình mọn, mặc dù Tần Vương không phải thái tử, trên triều đình cũng không có gì cảm giác tồn tại, nhưng người nào để người ta mẫu thân là bệ hạ sủng ái nhất phi từ đâu, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Cái này cũng liền dẫn đến tiểu quán lưu khách suất kỳ cao, nhưng Phạm La đi tới người, liền không có tay không đi ra. Mà lại, Lý Bách Trương xuất hiện, tại ngày đầu tiên an vị thực, đây là Tần Vương phụ sản nghiệp, triệt để tuyệt có người muốn động ý đồ xấu ý nghĩ. Làm lão bản sau màn, Lâm Tú cái gì tâm đều không cần thao, chỉ cần ngồi kiếm tiền liền tốt. Có một cái ổn định lâu dài lại bạo lợi sinh ý, nhưng so sánh hắn lúc trước chế băng, tìm người, làm mật trinh muốn kiếm nhiều tiền, khó trách nhiều người như vậy chèn phá túi đầu làm nhà tư bản, bọn hắn tại ngắn ngủi mấy năm trước tiền kiếm được, phổ thông tiền lương giai tầng, không ăn không uống làm việc mấy ngàn năm, cũng chưa chắc có thể theo kịp bọn hắn. Hôm nay là tiệm mới khai trương ngày đầu tiên, kết quả không ra Lâm Tú cùng Lý Bách Trương đoán trước. Tục ngữ nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, rượu của bọn hắn không chỉ có hương, ngõ nhỏ cũng không sâu, mà lại ngay tại cửa cung phồn hoa nhất trên đại lộ, lại có Tần Vương tự mình tọa trấn, ước chừng có hơn 20 tên quan viên, mặc kệ là tình nguyện hay là không tình nguyện, rời khỏi cửa hàng thời điểm, đều mua một vò rượu. Lúc chiều, cửa hàng lưu lượng khách bắt đầu tăng vọt. Tới đây mua rượu, không phải mỗ mỗ hầu phủ, chính là mỗ mỗ công phủ, cái kia 100 đàn đỉnh cấp rượu ngon, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền tiêu thụ không còn, kẻ đến sau chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mua sắm 50 lượng 30 lượng một vò. Đến cuối cùng, ngay cả 10 lượng bạc một vò, phẩm chất thấp nhất rượu, đều bị cướp một vò không dư thừa, còn có không ít quan viên quyền quý phủ quản gia hạ nhân ở ngoài cửa xếp hàng, cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà về. Nếu như nói ngay từ đầu, đám người là xem ở Tần Vương trên mặt mũi, mới đến chiếu cố cửa hàng sinh ý. Như vậy càng về sau, quán rượu sinh ý càng ngày càng tốt, dựa vào là cũng chỉ là rượu phẩm chất. Đến lúc cuối cùng một vò rượu bán xong đằng sau, Lâm Tú cùng Lý Bách Trương đóng lại cửa tiệm, nhìn xem trước mặt dòng dã một cái dương ngân phiếu cùng ngân lượng là người, vẹn vẹn cái kia 100 đàn đỉnh cấp tiên nhân thúy, liền có thể bán 1 vạn lượng bạc, đằng sau những cái kia phẩm chất hơi kém, cộng lại cũng có 15,000 lượng, khấu trừ ra tất cả chi phí, lãi dòng nhuận tuyệt đối không thua kém 2 vạn lượng. Mà cái này, chỉ là một ngày lợi nhuận. Mặc dù một ngày này, liền tiêu hao tác phường một nửa hàng tồn, có thể ngoài thành tác phường đã bắt đầu vận chuyển bình thường, có thể liên tục không ngừng là cửa hàng cung hóa, không được bao lâu, Lâm Tú liền có thể kiếm lời đủ một cái mục tiêu nhỏ. 100,000 lượng bạch ngân, đúng lúc là một cái mục tiêu nhỏ. Mà dưới tình huống bình thường, hắn phải không ăn không uống, cho Trích Nguyệt lâu chế 1 năm băng, hoặc là gặp được 100 cái giống Trần Viên Viên như thế phú bà, mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Dị thuật viện. Độc thuộc Triệu Linh Âm tiểu viện, trong phòng, Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú mặt đối mặt khoanh chân ngồi trên huyền băng sàng, một đoạn thời khắc, nàng mở to mắt, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem Lâm Tú hỏi, ngươi hôm nay làm sao như thế bền bỉ rồi? Cảm tạ một thế chi đỉnh minh chủ khen thưởng, lúc trước chưa thấy qua tân minh chủ, cảm tạ cảm tạ. Chương 83, Tân Uyển. Hơn nửa tháng trước đó, Lâm Tú còn chỉ có thể trên huyền băng sàng kiên trì một khắc đồng hồ. Bây giờ mới đi qua hơn nửa tháng, hắn thế mà liền có thể kiên trì 2 phút đồng hồ trở lên, loại tốc độ tu hành này đã có chút dọa người rồi, phải biết, Triệu Linh Âm chính mình, tại trên huyền băng sàng này kiên trì thời gian, từ 1 khắc đồng hồ đến 2 phút đồng hồ, trọn vẹn dùng 3 tháng. Đây không phải một người năng lực vừa mới thức tỉnh lần thứ 2 bình thường biểu hiện. Lâm Tú mở to mắt, nhìn xem nàng nghi ngờ biểu lộ, hỏi, bền bỉ chẳng lẽ không tốt sao? Triệu Linh Âm nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi, ngươi là không có ta vụng trộm tu luyện. Lâm Tú tức giận nói, ngươi mỗi ngày đều làm cho ta tinh bị lực tận, ngươi cảm thấy ta còn có thời gian tự mình tu luyện. Triệu Linh Âm khó hiểu nói, vậy ngươi nguyên lực làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Lâm Tú nói, nửa tháng này, ta dùng hơn 200 khỏa nhị giai dị thú nguyên tinh, có thể không nhanh sao? Triệu Linh Âm có chút kinh ngạc, sau đó càng thêm nghi hoặc, ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Lâm gia tình huống, nàng là rất rõ ràng, nếu như không phải Lâm Tú lúc trước vì Trích Nguyệt lâu chế băng, Lâm gia ngay cả cuộc sống đều khó mà là kế, về sau Lâm Tú chế băng kiếm lời chút tiền, trong nhà tình trạng mới tốt nữa chút. Nhưng cũng không có tốt đến loại trình độ này. Hơn 200 khỏa nhị giai dị thú nguyên tinh, cũng chính là hơn 2 vạn bạch ngân. Tốn hao hơn 2 vạn lượng bạch ngân, đổi thành dị thú nguyên tinh tu hành, cho dù là hôm nay Triệu gia, cũng không làm được xa xỉ như vậy sự tình. Lâm Tú giải thích nói, ta cùng bằng hữu hùn vốn làm chút kinh doanh, đây là nửa tháng này đến kiếm lời. Triệu Linh Âm biểu lộ lập tức biến khẩn trương, hỏi, cái gì sinh ý nửa tháng có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu? Nàng cùng Lâm Tú đã nhanh nếu là người một nhà, nếu như Lâm Tú ngộ nhập lạc lối, nàng có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đem hắn mang về chính đạo. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ta tại trong lòng ngươi đến cùng là hạ người gì, cửa cung mới mở nhà kia hồng nghe cư biết không? Triệu Linh Âm nhẹ gật đầu, nói ra, biết à, đây không phải là một nhà tử quán sao, nghe nói nơi đó bán rượu rất tốt, phụ thân vẫn muốn mua, nhưng mỗi lần đi đều được cho biết bán không, hắn còn phiền muộn một lúc lâu. Lâm Tú ngoài ý muốn nói, nhạc phụ đại nhân cũng rượu ngon sao? Tuy nói xưng hô này để Triệu Linh Âm cảm thấy là lạ, nhưng hắn cùng tỷ tỷ thành hôn là chuyện sớm hay muộn, xưng hô thế này cũng không sai. Triệu Linh Âm gật gật đầu, nói ra, cũng không được tốt lắm uống rượu, chỉ bất quá hắn ưa thích trước khi ngủ uống rượu một chén, gần nhất cửa hàng kia rượu thâm thụ các quyền quý yêu thích, hắn cũng là nghe người khác nói. Lâm Tú lắc đầu, nói ra, ngươi làm sao không nói sớm, đợi lát nữa ngươi trước cùng ta về Lâm phủ, lúc trở về mang lên 2 vỏ. Triệu Linh Âm lúc này mới ý thức được cái gì, ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Tú, hỏi, tử quán kia là ngươi mở? Lâm Tú nói, là ta cùng bằng hữu hợp mở. Triệu Linh Âm càng thêm nghi hoặc, có thể đây không phải là Tần Vương phủ sản nghiệp sao? Nàng ngày bình thường là không quan tâm những chuyện này, nhưng mấy ngày nay lúc ăn cơm, phụ thân nhiều lần nhắc lên, nàng cũng đem việc này ghi tạc trong lòng, bất quá, nàng cũng chỉ biết, mới mở này tử quán, là Tần Vương phủ sản nghiệp, chỗ bán rượu giá cả cực kỳ đắt đỏ, động một tí mấy chục trên trăm lượng bạc một vò, được xưng tụng là giá trên trời, hết lần này tới lần khác vương đô các quyền quý còn tranh nhau mua sắm, có người thậm chí phái người làm trong phủ trong đêm xếp hàng, nếu không có như vậy, làm nhất đẳng hầu phủ Triệu gia, cũng không trở thành ngay cả một vò rượu cũng mua không được. Người người đều biết Hồng Nghê cư một ngày thu đấu vàng, nhưng bởi vì đó là Tần Vương phủ sản nghiệp, cũng không có ai dám động ý đồ không chính đáng. Triệu Linh Âm cũng không biết, cửa hàng này còn cùng Lâm Tú có quan hệ. Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Âm, giải thích nói, ta người bạn kia chính là Tần Vương. Triệu Linh Âm sững sờ, ngươi chừng nào thì nhận biết Tần Vương? Lâm Tú nói đến ngươi cũng nhận biết, khai viện ngày ấy, tại Sùng Văn Điện, đứng ở bên cạnh ta vị kia chính là. Triệu Linh Âm mặc dù nghe qua Tần Vương tên, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đối với Lâm Tú có thể cùng Tần Vương trở thành bằng hữu, hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng cuối cùng biết, hắn mua nguyên tinh bạc là từ đâu tới. Nếu Lâm Tú kiếm tiền không phải đi bảng môn tà đạo, nàng cũng không tốt nói cái gì. Tu hành sau khi kết thúc, đầu tiên là cùng Lâm Tú đi Lâm phủ, cầm 2 vò rượu, sau đó mới trở lại Triệu gia. Triệu phủ. Võ An Hầu nhìn xem trước mặt 2 vò rượu ngon, kinh ngạc nói, rượu này tên là Tiên Nhân Thúy, mỗi tháng chỉ bán 100 đàn, sớm đã bị người mua hết, Trịnh Quốc Công mấy ngày trước đây ra gấp đôi giá cả cầu mua một vò, cũng không có kết quả. Linh Âm, ngươi cái này hai vỏ rượu là từ đâu tới? Triệu Linh Âm trả lời, Lâm Tú tạo. Không đợi phụ thân đặt câu hỏi, nàng lại lần nữa giải thích nói, cửa cung tiểu quán kia là Lâm Tú cùng Tần Vương hợp mở tiệm trải, hắn nghe nói ngươi mua không được, liền để ta mang về hai vỏ. Võ An Hầu nghe được tin tức này, cũng kinh ngạc hồi lâu. Tần Vương là chư vị hoàng tử bên trong tương đối điệu thấp một cái, từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, không tham dự triều sự, Lâm Tú làm sao có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, đồng thời còn hùn vốn mở tử quán, loại quan hệ này cũng không giống như là bình thường bằng hữu. Hắn hỏi nữ nhi nói, Lâm Tú cùng Tần Vương quan hệ rất tốt sao? Triệu Linh Âm vốn muốn nói hai người nưu tầm nưu, mã tầm mã, cân nhắc đến là tại trước mặt phụ thân, hay là sửa lời nói, Tần Vương che giấu tung tích tiến vào dị thuật viện, hai người là lúc kia kết bạn, quan hệ cũng không tệ lắm. Võ An Hầu nói, hắn tựa hồ cùng trước kia không giống với lúc trước, trước kia hắn tính cách quái gở, ngay cả cửa chính đều rất ít bước ra, huống chi là kết giao bằng hữu gì, hiện tại thế mà cùng Tần Vương trở thành bạn tri kỷ, mà lại, Bình An Bá từ tam đẳng bá tấn thăng nhị đẳng bá, giống như cũng là bởi vì hắn, người làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy phát sinh biến hóa lớn như vậy, chẳng lẽ hắn trước kia đều là tại ẩn nhận ẩn nút sao? Nhớ tới Lâm Tú trong khoảng thời gian này hành động, Triệu Linh Âm ánh mắt có chút rời rạc, Lâm Tú biến hóa là rất lớn, thậm chí có đôi khi để nàng xem không hiểu. Chủ yếu vẫn là xem không hiểu hắn đến cùng háo sắc hay không. Nói hắn không háo sắc đi, bên cạnh hắn quần mỹ vần quanh, thường xuyên đi hí lâu tìm con hát kia liền không nói, còn bị nàng ở trước mặt đụng vào đùa giỡn vị kia xinh đẹp nữ thái y, tồi tệ nhất là, hắn còn luôn luôn cùng Tiết Ngưng Nhi mắt đi mày lại. Nhưng nói hắn háo sắc, Triệu Linh Âm nhìn ra, Lâm Tú phi thường kháng cự cùng Triệu gia việc hôn sự này, mà lại không phải là bởi vì hai lần đó ám sát, đối với việc này phát sinh trước đó, hắn liền đã biểu hiện ra muốn hủy bỏ hôn ước ý nghĩ. Vương Đâu người muốn cưới Triệu Linh Quân, không biết có bao nhiêu, hết lần này tới lần khác là cùng nàng có hôn ước vị kia, đối với nàng nhất không mảnh ngoảnh đầu một chút, cái này không thể không nói là một loại trâm trọng. Lâm phủ. Đưa Tiễn Linh Âm đằng sau không bao lâu, trên trời liền tiếng sấm rền rĩ, mây đen tụ tập, mắt thấy là muốn trời mưa. Trên đường phố người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hiển nhiên là muốn mau sớm chạy về nhà, Lâm Tú lại cùng Tôn Đại Lực ra cửa, hai tên mật trinh thân phận bị phát hiện đằng sau, dứt khoát cũng không che giấu nữa, không gần không xa cùng sau lưng Lâm Tú bảo hộ. Không bao lâu, Lê Hoa huyện cửa ra vào. Lâm Tú đối với Tôn Đại Lực nói, ngươi về trước đi, một canh giờ về sau lại đến tiếp ta. Tôn Đại Lực nói, ta ngay tại phía dưới nghe hí kịch, thiếu gia tốt gọi ta là được. Lão khất cái kia tựa vào hí lâu góc tường, bán nước trà trung niên nhân cũng đem sạp trà bày ra tại nơi đó, đối với bảo hộ Lâm Tú an toàn, bọn hắn mười phần tận chức tận trách. Tiến vào Lê Hoa huyện, Lâm Tú liền trực tiếp đi vào lầu 2 thải y gian phòng. Thải y nhìn thấy Lâm Tú, ngoài ý muốn nói, lập tức liền trời muốn mưa, công tử sao lại tới đây? Lâm Tú quay người đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói ra, ta cần ngươi giúp ta một việc, ngươi nơi này có không có nam tử mặc quần áo? Thải y nhẹ gật đầu, nói ra, có một kiện, là ta thế vai tiểu sinh lúc mặc đồ hóa trang, công tử phải dùng sao? Quá tốt rồi. Lâm Tú lập tức nói, đem ngươi món quần áo kia cho ta mượn mặc một chút. Thải y mở ra tủ quần áo, đem món kia nam tử quần áo lật ra đến, trên y phục này còn mang theo nữ nhi ra mùi thơm. Lâm Tú cầm tới sau tấm bình phong đổi, sau khi ra ngoài nhìn thấy Thải Y ánh mắt nghi hoặc, giải thích nói, ta muốn đi làm một việc, nhưng không muốn để cho người biết, đừng cho bất luận kẻ nào biết ta không ở đây người gián phòng. Nói xong, hắn đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhảy xuống, vững vàng rơi vào hậu viện. Thải Y bước nhanh đi tới trước cửa sổ, nhỏ giọng nói, công tử coi chừng. Thân ảnh áo xanh từ Lê Hoa huyện đi cửa sau ra thời điểm, đã biến thành một cái hình dạng bình thường thanh niên. Thanh niên thông qua một bên hẻm nhỏ đi đến đường lớn, ngay tại nơi đầu hẻm nói chuyện phiếm lao khất cái cùng người bán hàng rong. Cũng không phát hiện cái gì dị thường. Vương Đô. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện ở trong mây cuồn vũ, đây là mưa to nổi lên điểm báo, người đi đường vội vàng trở về nhà, trên đường phố rất nhanh liền biến trống trải ra. Thanh Đông, nơi nào đó vọng tộc trong phủ đệ, thỉnh thoảng có lôi đình rơi xuống, chung quanh các quyền quý đối với cái này sớm tập mãi thành thói quen. Chương 84. Nơi đó là Tần Vương phủ, mà Tần Vương điện hạ thức tỉnh dị thuật năng lực chính là lôi đình, bởi vậy, mỗi khi có thời tiết giông tố lúc, Tần Vương phủ đô sẽ xuất hiện bức này kỳ cảnh, chung quanh các bạn hàng xóm đã thấy nhiều, cũng liền không kỳ quái. Tần Vương phủ chỗ sâu nhất, chỗ kia ưu tĩnh tiểu viện. Lý Bách Trương khoanh chân ngồi ở trong viện, từng đạo lôi đỉnh từ trên bầu trời rơi xuống, liên tiếp rơi vào trên người hắn. Người bình thường bị lôi đỉnh này phách lên một chút, chỉ sợ cũng phải tại chỗ một mệnh ô hô, nhưng Lý Bách Trương thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt, thậm chí liền ngay cả trên thân quần áo cũng không có cái gì biến hóa. Cùng lúc đó, ngoài thành trong một ngọn núi, một bóng người trần như nhộng ngồi dưới tàng cây, toàn thân ngân quang lưu chuyển, hắn mở to mắt, liền liên song trong mắt cũng có điện quang chớp động. Lâm Tú chưa từng có nghĩ tới, bị sét đánh là một loại thư thái như vậy sự tình. Mỗi một đạo lôi đỉnh bổ vào trên người hắn, đều sẽ chuyển hóa làm tinh thuần nguyên lực, dung nhập trong cơ thể của hắn, cái này ngắn ngủi một hồi, liền so ra mà vượt hắn hơn nửa tháng tu hành. Không chỉ có như vậy, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một đạo lôi đỉnh qua đi, thân thể của hắn cũng sẽ cường tráng mấy phần, loại này cường tráng, không phải cơ bắp tăng trưởng, mà là hắn mỗi một tia cơ bắp có thể bộc phát ra lực lượng, tại dần dần gia tăng. Lâm Tú bản thân liền có thể đem nguyên lực chuyển hóa làm lực lượng, nếu như thân thể bị không ngừng cường hóa, hắn võ đạo thực lực khả năng tăng trưởng càng nhanh, chém giết gần người có thể tùy tiện đánh bại nguyên lực so với hắn thâm hậu nhiều dị thuật sư, thậm chí lại thêm khó lòng phòng bị dị thuật năng lực, chỉ cần là địa giai trở xuống dị thuật sư hoặc là võ giả, hắn đều có cơ hội phản sát. Đương nhiên, chính diện công bằng chém giết, Lâm Tú hay là một chút hy vọng đều không có. Linh Âm cùng Minh Hà công chúa đều là huyền giai thượng cảnh, lại đồng dạng có không tầm thường tu vi võ đạo, Lâm Tú có thể rõ ràng nhìn ra cùng các nàng chênh lệch. Mỗi lần xét đánh thời gian cũng sẽ không quá lâu, chẳng được bao lâu, bầu trời liền không còn tiếng sấm, Lâm Tú thay xong quần áo, một đường phi nước đại xuống núi, đợi đến hắn vào thành thời điểm, mưa rơi đã rất lớn. Lấy hắn chạy vội tốc độ, tự nhiên là không có khả năng bung rủ, quần áo không đầy một lát liền bị nước mưa ướt đẫm. Lê Hoa Huyền, Thải Y ngồi tại bên giường, nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, trong lòng vì Lâm Tú yên lặng lo lắng, cũng không biết công tử đi làm cái gì sự tình, còn muốn che giấu tung tích, mưa bên ngoài lớn như vậy, hắn lúc ra cửa, còn không có mang rủ, nếu là dính ướt làm sao bây giờ? Ngay tại tâm hắn hoảng ý loạn lúc, một bóng người đã từ ngoài cửa sổ lật ra tiến đến. Lâm Tú trên thân ướt đẫm, ấy nay đối với Thải Y nói, không có ý tứ, đem ngươi quần áo làm ướt. Thải Y liền vội vàng tiến lên, đem Lâm Tú ướt đẫm áo ngoài cởi xuống, nói ra, công tử nhanh thay quần áo đi, sẽ mát. Thải Y đem Lâm Tú quần áo lấy ra, áo ngoài ngược lại là có thể thay đổi, nhưng Lâm Tú quần áo bên trong cũng cùng một chỗ ướt đẫm, cứ như vậy mặc lên, ngoại bào chẳng mấy chốc sẽ bị thấm ướt. Cũng may Thải Y là con hát, khác không có, đồ hóa trang ngược lại là rất nhiều, rất nhanh, ngay tại trong tủ treo quần áo tìm một kiện áo trong, nàng bưng lấy đưa cho Lâm Tú, nói ra, đây là ta trước kia xuyên qua, công tử trước tiên có thể chịu đựng xuyên trở về, y phục của ngươi liền lưu tại nơi này, ta rửa sạch hong khô, công tử lần sau tới lấy. Lâm Tú không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước đem y phục của nàng thay đổi. Thải Y sắc mặt đỏ lên, cái này áo trong mặc dù là nam tử tiểu dáng, nhưng cũng là nàng thiếp thân xuyên qua, trong lòng chợt cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Tú ngược lại là không muốn nhiều như vậy, hay là khô mát y phục mặc lấy dễ chịu, tại sao tấm bình phong thay xong quần áo, hắn mới đi ra khỏi đi, căn dặn Thải Y nói, sự tình hôm nay, nhớ kỹ đừng nói cho bất luận kẻ nào. Thải Y lập tức nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, công tử yên tâm, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Lâm Tú đi lên lầu một thời điểm, phát hiện Tôn Đại Lực đã ngủ, hắn vỗ vỗ Tôn Đại Lực bả vai, nói ra, đi. Tôn Đại Lực luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cùng Lâm Tú đi ra Lê Hoa Huyện, bởi vì không có khả năng cách hai tên mật trinh quá xa, cho nên hắn hiện tại đi ra ngoài, rất ít lại dùng xe ngựa. Lúc ra cửa, Tôn Đại Lực liền chuẩn bị hai cây dù, lúc này mưa rơi còn rất lớn, Lâm Tú che dù đi trở về đi, nhìn thấy không ít người đi đường tại bên đường dưới mái hiên tránh mưa, trận này đột nhiên xuất hiện mưa, cũng làm cho rất nhiều người trở tay không kịp. Đi đến nơi nào đó góc đường thời điểm, Lâm Tú bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Bên đường một chỗ người ta dưới mái hiên, đứng đấy một vị nữ tử, hẳn là tại tránh mưa. Nữ tử tư thái hiểu điệu, dung mạo cực đẹp, đại mi mũi ngọc, làm người khác chú ý nhất là nàng một đôi cặp mắt đào hoa, cùng mắt phải cạnh ngoài khỏe mắt viên kia nho nhỏ nốt rồi nước mắt. Y phục của nàng đã bị dính ướt không ít, dán thật chặt ở trên người, càng lộ ra nàng dáng người linh lung tinh tế, bởi vì rất lạnh, đứng ở dưới mái hiên nàng, hai tay thật chặt ôm ở ngực, đem cái kia nguyên bản là cực phẩm dáng người, nổi bật càng thêm nạo nhân. Lâm Tú nhận biết nữ nhân này, nói cụ thể là hắn gặp một lần. Nữ nhân này là Tân Uyển. Tân Uyển làm dị thuật viện tứ mỹ một trong, Lâm Tú, Lý Bách Trương, thậm chí còn có Dương Tuyên, đều cho nàng cực lớn khen ngợi, mặc dù Linh Âm là hắn cô em vợ, cũng là trừ thế giới này mẫu thân bên ngoài, trong lòng hắn địa vị trọng yếu nhất nữ nhân, có thể để Lâm Tú sở lấy lương tâm nói, dị thuật viện đệ nhất mỹ nhân, Tân Uyển hoàn toàn xứng đáng. Nữ nhân này vẻ đẹp, không chỉ có biểu hiện tại bề ngoài. Trên người nàng, từ trong ra ngoài tản mát ra một loại mỹ thái, rất dễ dàng dẫn ra trong lòng nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng cùng xúc động. Giờ phút này, nàng bởi vì quần áo bị nước mưa ướt nhẹp, ôm hai vai, ở dưới mái hiên run lẩy bẩy bộ dáng, càng làm cho người nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Liền ngay cả nội tâm đã sớm quá ngàn truy bách luyện Lâm Tú, có như vậy một cái chớp mắt, cũng dâng lên một loại đưa nàng ôm ở trong ngực xúc động. Đương nhiên, loại xúc động này cũng chỉ là chợt lóe lên, đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người, Lâm Tú ở phương diện này định lực mười phần. Hắn chậm rãi đi qua, đem trong tay cây dù thu lại, tay cầm thân dù, đem cán dù phương hướng đưa cho Tần Uyển, nói ra, "Uyển nhi cô nương là quên mang dù sao, ta đến ngay nhà, thanh dù này mượn ngươi." Tần Uyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, một cái chớp mắt đằng sau, khẽ gật đầu, tiếp nhận cây dù kia, nói ra, "Đa tạ Lâm công tử." Lâm Tú ngoại ý muốn nói, "Uyển nhi cô nương nhận biết ta." Tân Uyển mỉm cười, nói ra, "Triệu cô nương vị hôn phu, làm sao lại không biết, mà lại, Lâm công tử sợ là không biết, ngươi tại học viện danh khí không nhỏ, nhất là tại nữ đồng môn bên trong." Lâm Tú chỉ là cười cười, nói ra, "Bên ngoài lạnh lẽo, Uyển nhi cô nương hay là mau mau về nhà đi, ta cũng về trước phủ." Nói đi, Lâm Tú cũng không nói nhiều một câu, trực tiếp quay người rời đi. Nếu như dựa theo trước đó tính tình, gặp được loại mỹ nữ này, hắn khẳng định phải lưu lại. Nữ hài tử bị dầm mưa ẩm ướt, đứng ở dưới mái hiên đông lạnh run lẩy bẩy. Đem y phục của mình gửi ra cấp cho nàng là cơ bản thưởng thức, sau đó lại thân mật hộ tống nàng về nhà, càng là không cần người dạy. Có thể Linh Âm nói Tần Uyển rất nguy hiểm, để nàng không nên tiếp cận, thế là Lâm Tú chỉ là lễ phép tính đưa lên một cây dù. Linh Âm mà nói, hắn hay là rất nghe. Lâm Tú hành vi cũng làm cho Tần Uyển trong lòng ngoài ý muốn. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lâm Tú sẽ lưu lại thừa cơ tiếp cận nàng, thậm chí đã làm tốt cự tuyệt hắn tặng áo dự định, không nghĩ tới hắn chỉ là đưa đem dù liền dứt khoát rời đi, căn bản không có cùng nàng nói nhiều một câu ý tứ. Do dự một cái chớp mắt đằng sau, Tân Uyển ngẩng đầu lên nói, "Lâm công tử." Lâm Tú quay đầu lại, hỏi, "Uyển nhi cô nương, còn có việc sao?" Tân Uyển ấy này nói, "Lâm công tử, có thể hay không cho ta mượn chút bạc, ngày mai ta đi dị thuật viện trả lại ngươi. Lâm Tú không chút do dự, từ trong tay háo tay lấy ra ngân phiếu, đưa cho nàng, hỏi, 100 lượng đủ sao? Tân Uyển lắc đầu, nói ra, không cần nhiều như vậy, vài đồng tiền bạc vụn là có thể. Lâm Tú có chút lúng túng nói, không có ý tứ, đây đã là trên người của ta thấp nhất mệnh giá ngân phiếu. Thật không phải Lâm Tú trang, ngân phiếu thứ này, muốn so bạc dễ dàng hơn. Lâm Tú trước kia đem bạc vụn đặt ở đai lưng hoặc là tay háo trong túi, nhưng không chú ý kiểu gì cũng sẽ cấn đến chính mình, mà lại hắn đi ra ngoài, đại đa số thời điểm muốn đi mua nguyên tinh, mỗi lần đều là hơn ngàn lượng bạc giao dịch, cũng không có khả năng dùng hiện ngân, cho nên hắn trên người bây giờ mang theo tất cả đều là đại diện ngạch ngân phiếu. Trước đó ngược lại là cũng có 10 lượng 20 lượng mì sợi chán, nhưng trùng hợp hôm nay sử dụng hết. Hắn hay là từ Tôn Đại Lực nơi đó vơ vét 2 lượng bạc mới cho mượn Tần Uyển. Đằng sau, Lâm Tú liền cùng Tần Uyển tách ra, đi qua ven đường một cái bán mì tiểu điểm lúc, bị từ trong cửa hàng chuyển tới mùi thơm hấp dẫn, nhịn không được đi vào, nói ra, đến bán mì. Không thể không nói, đại tiểu lâu đồ ăn là ăn ngon, nhưng một chút ven đường tiểu quán cũng không tệ, phàm là có thể tại Vương Đô loại địa phương này mở một nhà mặt tiền cửa hàng, hơn nữa còn có thể thời gian dài mở đi, cái nào không phải có chút bản lĩnh thật sự. Nơi này cũng không phải là thành đông khu vực hải tâm, chung quanh ở lại phần lớn là bình dân, tiểu điểm này cái bản cổ xưa, mặt tường cũng không phải mới soát, xem xét liền mở ra rất nhiều năm tháng. Từ những này cũng đủ để phán đoán, nhà này mặt ăn thật ngon. Lâm Tú sinh ở phương Bắc, sinh trưởng ở phương Bắc, đối với bánh bột yêu thích, có một loại trong lòng chấp nhất. Cửa hàng lão bản rất nhanh liền bưng lên một bát nóng hôi hổi tô mì, Lâm Tú nghe hương khí đều thèm ăn đại động, không kịp chờ đợi cầm lấy đua nếm nếm, mì sợi rất nhỏ, lại không mất tính bền dẻo, canh là canh ngấm, 10 phần tươi đẹp, xem xét chính là tỉ mỉ chế biến. Lâm Tú ngẩng đầu hỏi lão bản nói, trưởng quỹ, canh này phí hết không ít công phu à? Trưởng quỹ cười ha hả nói, công tử quả nhiên là người hiểu công việc, canh này là dùng 18 loại nấm chế biến, mỗi một nồi đều muốn nấu đủ 3 canh giờ, muốn phí rất nhiều công phu đâu. Lâm Tú đang cùng lão bản nói chuyện phiếm, một bóng người đi đến trong cửa hàng, nói ra, trưởng quỹ, đến bán mì. Lâm Tú quay đầu, cùng Tân Uyển ánh mắt đối mặt, hai người trong mắt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Bên người tình hình bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng, ta có chút hoảng, nếu là ngày nào không có đổi mới, có thể là ta bị kéo đi cô lập. Chương 85, Thiết Ngưng Nhi bản thân tỉnh lại. Lâm Tú rất kinh ngạc, Tân Uyển thế mà lại tới chỗ như thế ăn cơm. Loại này bên đường có nhỏ, ngày bình thường khách nhân đều là bình dân mách tính, liền ngay cả tiểu phú thương nhân cũng sẽ không tới đây, linh âm đã là trong các nàng rất không có giá đỡ, có thể nàng cũng chưa từng có cùng Lâm Tú cùng một chỗ nếm qua quán ven đường. Giống Thiết Ngưng Nhi loại này, càng là không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ, đừng nói ngồi tại trên ghế cổ xưa này, cho dù là bước vào bên đường này tiểu điếm, nàng cũng sẽ cảm thấy ố bế dày. Minh Hà công chúa thì càng sẽ không, nàng ngày thường ăn đồ vật đều xuất từ ngự thiện phòng đầu bếp chi thủ, khả năng ngay cả Trích Nguyệt lâu Thiên Hương lâu đồ vật đều trướng mắt. Lâm Tú lúc đầu coi là Tân Uyển cũng là dạng này tiểu tiên nữ, thẳng đến hắn thấy cảnh này, Tân Uyển cũng đang kinh ngạc. Lâm gia đã là nhị đẳng bá phủ, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy, Lâm Tú ngày bình thường đi ra ngoài, trong tay thấp nhất mệnh giá lại là 100 lượng bạc một tấm ngân phiếu, làm sao cũng biết tới chỗ như thế ăn cơm. Hắn là Tân Uyển thấy qua, cái thứ nhất ở loại địa phương này ăn cơm con em quyền quý. Cửa hàng lão bản nhìn thấy Tân Uyển, cười nói, cô nương lại tới, vẫn quy củ cũ, mì mảnh một chút, hành thái thiếu thả một chút, canh nhiều một ít. Lâm Tú ý thức được, Tân Uyển vừa rồi hướng hắn vay tiền, có phải là vì ăn cơm? Cái này khiến hắn càng thêm kỳ quái. Tân Uyển nhà mặc dù không thế nào hiền hách, nhưng hẳn là cũng sẽ không thiếu tiền, muốn nói nàng là đi ra ngoài quên đi mang bạc, không có cách nào mới đến ăn vài đồng tiền một bát đồ hộp, lao bản cùng nàng quen như vậy lại giải thích không thông. Rất hiển nhiên, nàng là khách quen của nơi này. Mặc dù đầy đầu nghi hoặc, Lâm Tú hay là như không có chuyện gì xảy ra đối với Tân Uyển đáp lại mỉm cười, nói ra, Uyển Nhi cô nương, thật là khéo. Tân Uyển cũng lấy lại tinh thần đến, hào phóng ngồi tại Lâm Tú đối diện, nói ra, là rất khéo, Lâm công tử cũng thường xuyên đến nơi này ăn cơm không? Lâm Tú lắc đầu nói, không thường thường, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, lại vừa vặn đói bụng, liền tiến đến ăn tô mì, Uyển Nhi cô nương tựa như là khách quen của nơi này. Tân Uyển cũng không có phủ nhận, nói ra, nhà tiểu điếm này hương vị rất không tệ, ta thường xuyên đến nơi này. Nàng nói xong câu đó đằng sau, giữa hai người liền lâm vào thật lâu, lúng túng trầm mặc. Kỳ thật đối với Lâm Tú mà nói, cùng nữ hải tử cùng ở một phòng, thế mà không lời nào để nói, là một loại sỉ nhục lớn lao, nhưng đối mặt Tân Uyển, Lâm Tú nhưng không có chủ động tìm kiếm chủ đề. Mặc dù đây chỉ là lần thứ hai nhìn thấy Tân Uyển, nhưng trực giác nói cho Lâm Tú, nàng đẳng cấp rất cao. Tân Uyển đẳng cấp so Thiết Ngưng Nhi như thế trà xanh nhỏ, không biết cao hơn đi nơi nào. Đối với loại nữ nhân này tới nói, nam nhân hết thể kỹ xảo, hình dung không có tác dụng. Nói đơn giản, nàng là Lâm Tú đồng loại. Mặc dù hai người cho tới bây giờ, ngay cả lời đều không có nói lên vài câu, nhưng cùng loại ở giữa trực giác nói cho Lâm Tú, nữ nhân này không đơn giản, bởi vì Tân Uyển người này, hắn nhìn không thấu. Thải Y Yệ, Thiết Ngưng Nhi, Linh Âm, thậm chí là Quý Phi Nương Nương, các nàng một ánh mắt, một động tác, Lâm Tú liền có thể xem hiểu trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng Tân Uyển, ánh mắt của nàng tựa như là một vũng đầm sâu, Lâm Tú từ đó nhìn không ra bất kỳ tin tức gì. Nàng đẳng cấp không thể so với Lâm Tú thấp. Đối mặt người đẳng cấp so với chính mình thấp, hắn có thể tùy ý xuất thủ, bởi vì hết thảy đều tại hắn khống chế. Nhưng đối mặt đẳng cấp giống nhau, có thể là đẳng cấp so với hắn còn cao hơn nữ nhân, khi hắn chủ động xuất thủ một khắc này, chính là hắn thua thời điểm. Cao đẳng cấp quyết đấu, vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng cuối cùng, Lâm Tú vẫn là không nhịn được xuất thủ trước. Hắn đem trên người mình ngoại bào cởi ra, đưa cho Tần Uyển. Tần Uyển lắc đầu, tự tuyệt nói, ta không lạnh. Lâm Tú nhìn một chút nàng áp sát vào trước ngực quần áo, cùng y phục kia bên dưới khoa trường quy mô, lắc đầu nói, đây không phải có lạnh hay không vấn đề, ngươi không mặc vào quần áo, ta không có cách nào ăn cơm thật ngon, hoặc là, ngươi đi ngồi một cái bàn khác. Tần Uyển cúi đầu nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu, tiếp nhận Lâm Tú quần áo, đáp lên người, nói ra, tạ ơn. Từ đầu đến cuối, nàng đều biểu hiện rất là lạnh nhạt, không có một chút nữ tử tại gặp phải loại chuyện này hẳn là có ngượng ngùng cùng tức giận, nếu như là Tiết Ngưng Nhi, nàng hẳn là sớm đã dùng nắm tay nhỏ đánh lấy Lâm Tú bả vai, nũng nịu nói ngươi thật là xấu. Điều này cũng làm cho Lâm Tú càng thêm vững tin, hắn đây là gặp được cao thủ. Sau đó, Lâm Tú cùng Tần Uyển không còn có bất kỳ trao đổi gì. Đã ăn xong chính mình bát mì kia đằng sau, Lâm Tú trước đứng người lên, thanh toán một mình hắn tiền mì, cùng Tần Uyển cáo biệt, rời đi tiệm mì. Trong tiệm mì, Tần Uyển miệng nhỏ ăn mì, Lâm Tú quần áo khoác lên người thật ấm áp, nhưng hắn người này, Tần Uyển nhìn không thấu. Triệu Linh Quân vị hôn phu, tại trong lòng mọi người cảm giác tồn tại cũng không cao, tam đẳng hầu chi tử, 18 tuổi mới thức tỉnh dị thuật năng lực, bình thường không có khả năng lại bình thường. Một cái dựa vào vị hôn thê nổi danh tầm thường, bị Tiết Ngưng Nhi loại nữ nhân kia đùa nghịch xoay quanh còn không tự biết, không biết bị bao nhiêu người âm thầm cho cười, Tần Uyển trước kia cũng cho là như vậy. Nhưng hôm nay tiếp xúc ngắn ngủi, Tần Uyển liền ý thức đến, hắn đối với Lâm Tú có rất lớn hiểu lầm. Người này không đơn giản, hắn tuyệt đối không phải tầm thường, những loại người này không có khả năng bị Tiết Ngưng Nhi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, Tiết Ngưng Nhi thủ đoạn, cũng liền đối phó những cái kia đầu góc ngu si ăn chơi thiếu gia, nàng đem loại này thủ đoạn không biết cao minh hơn nàng bao nhiêu nam nhân xem như con mồi, cuối cùng thua thiệt, nhất định là chính nàng. Cũng không biết, Lâm Tú tiếp cận Tiết Ngưng Nhi, đến cùng là xuất phát từ mục đích gì? Trả thù sao? Hay là tương kế tự kế, gạt người lừa sắc? Nàng nhìn không thấu. Ăn hết mì, Tần Uyển thanh toán tiền mì, đi ra cửa hàng. Không biết lúc nào, mưa bên ngoài đã ngừng. Tần Uyển thu hồi Lâm Tú cấp cho nàng cây dù kia, đi đến trên đường, trùng hợp có hai cái hán tử say đi tới, thấy được nàng lúc, có trong nháy mắt kinh diễm, sau đó sắc mặt liền hiện ra vẻ dâm tà, trêu chọc nói, cô nương dáng dấp thật xinh đẹp, muốn hay không cùng chúng ta chơi đùa? Tần Uyển nhìn xem bọn hắn, trên mặt hiện ra một tia rung động lòng người nụ cười quyến rũ, nói ra, tốt. Nói xong, nàng liền chủ động hướng một bên ngõ nhỏ đi đến. Loại này cực phẩm mỹ nhân thế mà nguyện ý ôm ấp yêu thương, hai tên hán tử say thấy vậy lại hỉ, không kịp chờ đợi đi theo. Không biết qua bao lâu, có người đi ngang qua cửa ngõ kia, nghe được bên trong truyền đến từng đợt dâm mỹ thanh âm, bước chân không khỏi dừng lại, nhịn không được thăm dò nhìn thoáng qua, sau đó liền trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ gặp tại trong ngõ hẻm kia, hai tên hán tử say chính ôm ở cùng một chỗ, vong tình kết hôn, cùng lúc đó tay của bọn hắn còn tại trên người đối phương không ngừng sờ loạn, tràn diện kích tình lại hỗn loạn. Người đi đường kia chợt cảm thấy đến trong dạ dày quay cuồng một hồi, lộn nhau chạy đi, một bên chạy, một bên ở trong lòng cảm thán, thói đời ngày sau a. Dị thuật viện, giáo trường. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương tựa ở giáo trường bên cạnh trên cây, hai người khỏe miệng đều ngậm một điếu cỏ đuôi chó, bảo trì ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế thật lâu. Từ người trong đồng đạo biến thành đồng bệnh tương liên, giữa hai người hữu nghị cũng so trước đó càng thêm thâm hậu. Lâm Tú đã biết, Lý Bách Trương đến dị thuật viện chính là vì giải sầu. Trong nhà có như thế một vị thế tử, phía ngoài sắc thực so trong nhà muốn tốt. Lâm Tú mới đầu là vì học tập kiến thức võ đạo, nhưng hắn từ từ phát hiện, tiết võ đạo tác dụng kỳ thật không có lớn như vậy, chỗ dùng lớn nhất chính là có giáo viên sẽ giúp bọn hắn dẫn khí, Lâm Tú đã dẫn khí thành công, coi như không lên tiết võ đạo, hắn cũng có thể chính mình tu hành. Để hắn đến lên tiết võ đạo lý do, tự nhiên là Tiết Ngưng Nhi. Bởi vì phòng chế năng lực số lượng đã đạt hạn mức cao nhất, Lâm Tú cần lại thức tỉnh một lần, mới có thể thu được Tiết Ngưng Nhi năng lực phi hành, trước lúc này, hắn nhất định phải duy trì tốt cùng Tiết Ngưng Nhi quan hệ. Nếu không chẳng khác nào phí công nhọc sức, ngay cả quý phi nương nương ban thưởng đôi kia chân quý khuyên thai đều góp đi vào. Lâm Tú ngay tại nhìn lên trời chạy không, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo tuyệt mỹ khuôn mặt. Cho dù là nhìn từ góc độ này, Tần Uyển đẹp cũng là 360 độ không góc chết. Nàng đem cây dù kia cùng quần áo đưa cho Lâm Tú, lại lấy ra một thỏi bạc, nói ra, đa tạ Lâm công tử, hai ngày trước ngươi không có tới dị thuật viện, những vật này hiện tại mới có thể trả lại ngươi, đúng, y phục của ngươi ta đã tắm rồi. Lâm Tú tiếp nhận bạc, nói ra, không khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Hai người cũng không có dư thừa giao lưu, Tần Uyển đem những vật này đưa đến Lâm Tú trong tay, liền quay người rời đi. Chương 86. Lý Bách Trương trừng to mắt nhìn xem Lâm Tú, hỏi: "Ngươi cùng Uyển Nhi cô nương lúc nào nhận biết, nàng tại sao có thể có y phục của ngươi?" Lâm Tú nói: "Đừng hiểu lầm, chỉ là trước mấy ngày trời mưa, nàng quên đi mang dù, toàn thân bị xối đứng ở dưới mái hiên, trùng hợp ta thấy được, nghĩ đến đều là đồng môn, liền mượn nàng đem dù, thuận tiện mượn bộ y phục cho nàng, nàng hôm nay đến trả ta đồ vật mà thôi." Lý Bách Trương không tin nói: "Thật như vậy?" Lâm Tú nhún vai, nói ra: "Ngươi hẳn là nhìn ra, nàng nhưng so sánh Tiết Ngưng Nhi lợi hại hơn nhiều, không phải dễ dàng như vậy đắc thủ." Lý Bách Trương nhẹ gật đầu, nói ra, "Đây cũng là, dị thuật viện nữ tử nhiều như vậy, duy chỉ có Uyển Nhi cô nương ta nhìn không thấu, cũng không biết ai cuối cùng có thể ôm mỹ nhân về, dù sao không phải là hai chúng ta." Tựa hồ là nói tới chuyện thương tâm, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt cô đơn. Tần Vương phi là ai, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đó là hắn sáng sớm nhìn nhiều một chút trong phủ nha hoàn, ban đêm nha hoàn kia liền sẽ bị đổi hết gánh phụ, mà Triệu Linh Quân, nhưng như vậy ưu tú lại kiêu ngạo tiên nữ, làm sao lại để Lâm Tú nạp tiếp? Lý Bách Trương cảm thán một tiếng, cùng là người lưu lạc thiên ngai a. Một bên khác, Tiết Ngưng Nhi nghiến chặt hàm răng, trong tay áo đôi bàn tay trắng như phấn từ lâu nắm lên. Tân Huyền tiểu tiện nhân này, chẳng lẽ muốn cùng nàng đoạt Lâm Tú? Nếu như là những người khác, Tiết Ngưng Nhi căn bản sẽ không lo lắng, nàng đối với mình có tuyệt đối tự tin, không có mấy người có thể từ nàng Tiết Ngưng Nhi trong tay đem con ngồi cướp đi. Nhưng nếu như là Tần Uyển, nàng thật không có tất thắng nắm chắc. Từ khi Tần Uyển tới dị thuật viện đằng sau, trước kia theo đuổi nàng những người kia, có không ít đều ngược lại vây quanh ở Tần Uyển bên người, Tiết Ngưng Nhi cùng nàng, có thể nói là có thủ xưa hạ cũ. Nói lời trong lòng, khi Tần Uyển xuất hiện ở bên người Lâm Tú thời điểm, nàng có chút luống cuống. Tần Uyển sau khi đi, nàng cũng không còn cách nào bảo trì thong dong, bước nhanh đi đến Lâm Tú bên người, giả bộ như bình tĩnh hỏi, "Lâm công tử, ngươi cùng Tần Uyển rất quen sao?" Lâm Tú nói, "Không quá quen, chỉ là gặp qua hai lần." Tiết Ngưng Nhi lại hỏi, "Vậy nàng vừa rồi tìm ngươi làm cái gì?" Lâm Tú đem nói với Lý Bách Trương mà nói, tại Tiết Ngưng Nhi nơi này lại nói một lần. Tiết Ngưng Nhi nghe thoáng yên tâm, nhưng vẫn là căn dặn Lâm Tú nói, "Lâm công tử, Tần Uyển là một cái rất nguy hiểm nữ nhân, ngươi muốn cách xa nàng một chút, ta cảm thấy nàng tiếp cận ngươi, nhất định không có ý tốt, ngươi cũng không nên lấy nàng nói." Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi đối với Tần Uyển đánh giá, rõ ràng đều là nguy hiểm nữ nhân, nhưng Lâm Tú rất rõ ràng, người đối với hắn không có lòng tốt, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Bất quá hắn trên mặt lại lộ ra một bộ hoàn toàn không tin biểu lộ, lắc đầu nói, "Ngưng Nhi cô nương ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Uyển Nhi cô nương, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi." Tiết Ngưng Nhi không vui nói, "Bằng hữu bình thường, bằng hữu bình thường còn Uyển Nhi cô nương Uyển Nhi cô nương theo thân mật như vậy." Lâm Tú nói, "Nhưng ta cũng là xưng hô như vậy Ngưng Nhi cô nương đó a." "Ngươi?" Tiết Ngưng Nhi thật là bị đầu gỗ này khí đến, hắn chẳng lẽ không biết, nàng rất không thích Tần Uyển sao, thế mà còn cùng tiểu tiện nhân kia đi gần như vậy. Nàng trừng Lâm Tú một chút, cắn răng nói, "Hừ, ta không muốn để ý đến ngươi." Nói xong, nàng liền thở phì phò quay người rời đi. Giờ phút này, nàng đã ở trong lòng âm thầm quyết định, Lâm Tú nếu như không hướng nàng nói xin lỗi, nàng liền rốt cuộc không để ý tới hắn. Kẻ ngu này, thật sự là tức chết người đi được, làm sao ngay cả nữ nhân xinh đẹp tiếp cận bên cạnh hắn có phải hay không không có lòng tốt cũng nhìn không ra. Ngay tại nhìn lên trời trầm tư Lý Bách Trương, nhìn thoáng qua Tiết Ngưng Nhi rời đi phương hướng, khẽ thở dài. Khả năng ngay cả Ngưng Nhi cô nương chính mình cũng không có phát hiện, nàng cùng Lâm Tú quan hệ bên trong, nàng đã do ngay từ đầu chủ động, từ từ biến bị động. Thời gian 10 ngày, thoáng qua mà qua. Trong 10 ngày này, Lâm Tú một mực không có đình chỉ qua tu hành. Ngoài thành cất rượu tác phường, đã bắt đầu không ngừng ngủ đêm vận chuyển, dù vậy, rượu của bọn hắn hay là cùng không đủ cầu. Trận này cất rượu nghiệp cách tân, thậm chí ảnh hưởng tới Vương Đô mặt khác tử quán, nhất là Phương Châm Chính cao cấp rượu cửa hàng, sinh ý càng là rất xuống ngàn trượng. Trong lúc này, có to lớn lợi ích dây xích, thậm chí liên lụy đến Vương Đô đỉnh cấp công hầu phủ đệ, nếu như không phải cửa hàng phía sau là Tần Vương phủ, cửa hàng kia chỉ sợ sớm đã không mở nổi. Điều này cũng làm cho Lâm Tú ý thức được, lúc trước tìm Lý Bách Trương hợp tác mà không phải Triệu gia, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Triệu gia mặc dù cũng là cao quý nhất đẳng hầu phủ, nhưng cũng khó mà trấn trụ Vương Đô những cái kia đỉnh cấp quyền quý. Tử quán sinh ý nóng nảy, Lâm Tú tự nhiên cũng là một ngày thu đấu vàng, dưới yêu cầu của hắn, trừ cần xây dựng thêm nhà máy, mua sắm nguyên liệu sử dụng ngân lượng bên ngoài, mỗi năm ngày, Lý Bách Trương đều sẽ đem hắn chia hoa hồng đổi thành ngân phiếu giao cho hắn, mà cầm tới ngân phiếu trước tiên, Lâm Tú liền sẽ đem nó đổi thành nguyên tinh. Vì không để cho người chú ý, hắn mỗi lần đều dùng khác biệt khuôn mặt, đi cũng là khác biệt cửa hàng. Nhị giai dị thú nguyên tinh, mặc dù cũng không khan hiếm, nhưng trong thời gian ngắn, nếu là có người mỗi lần đều mấy chục trên trăm khỏa mua sắm, tất nhiên sẽ bị người hữu tâm phát giác. Mà tam giai dị thú nguyên tinh, Lâm Tú cũng chia mấy lần mua mười mấy khỏa, chuẩn bị giữ lại trùng kích bình cảnh dùng. Loại nguyên tinh này, giá cả đã cao tới 1000 lượng một viên, mà lại số lượng cũng so với là thưa thớt, Lâm Tú chạy mấy cái cửa hàng, mới đụng đủ 15 khỏa. Về phần tứ giai nguyên tinh, bình thường đều là có tiền mà không mua được, Lâm Tú thử nghiệm hỏi qua mấy nhà cửa hàng, lấy được hồi phục, đại đa số đều là không có, một nhà duy nhất có hàng, giá cả cũng so giá thị trường đề cao ba thành. Cái này cũng mang ý nghĩa, năng lực lại thức tỉnh một lần đằng sau, Lâm Tú cũng chỉ có thể thành thật thật tu hành, cũng không còn cách nào dựa vào đại lượng nguyên tinh rút ngắn thời gian tu hành. Đương nhiên, cùng những người khác so sánh, hắn tốc độ tu hành hay là rất nhanh. Thân có hai cái thiên giai năng lực, một cái địa giai năng lực, hắn tốc độ tu hành là của người khác 2 đến gấp 3, cứ tính toán như thế đến, thiên tài cái từ này cũng có thể dùng tại trên người hắn. 10 ngày này, Lâm Tú qua rất phong phú. Tiết Ngưng Nhi lại qua thật không tốt. Rõ ràng nàng đã tức giận, Lâm Tú nhưng thủy chung không đến dỗ dành nàng, mấy lần này tiết võ đạo, hắn cũng không có chủ động tìm chính mình nói chuyện, chẳng lẽ hắn cũng đang tức giận. Từ từ Tiết Ngưng Nhi từ vừa mới bắt đầu phục vụ, đến không tức giận, đến cuối cùng đã bắt đầu bản thân tỉnh lại. Nàng lần trước có phải hay không quá vô lý thủ nháo? Giống như Lâm Tú cũng chỉ là mượn Tần Uyển một cây dù, đem quần áo cấp cho sối Tần Uyển mặc mà thôi, đổi lại bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc nam tử đều sẽ như thế làm. Nếu như Lâm Tú đối với cái này nhìn như không thấy, mới là thật vô tình. Nói như vậy, Lâm Tú không có sai, đó chính là nàng sai. Nguyên lai là nàng sai. Tiết Ngưng Nhi trong lòng cực độ hối hận, sớm biết liền không tức giận, thật vất vả mới thu được Lâm Tú hảo cảm. Lại bởi vì nàng tùy hứng, để nàng trước đó nhiều như vậy cố gắng phí công nhọc sức. Lại một lần nữa lên tiết võ đạo thời điểm, Tiết Ngưng Nhi chủ động tìm tới Lâm Tú, túi đầu nói, thật xin lỗi, lần trước đều là lỗi của ta, là ta quá vô lý thủ nháo, ngươi tha thứ ta có được hay không? Lâm Tú còn chưa mở lời, nàng liền giống như là làm sai sự tình hài tử, dắt lấy Lâm Tú ống tay áo, bất an lưỡn lẹo thân thể, nhỏ giọng nói, ngươi liền tha thứ ta đi, có được hay không vậy? Cách đó không xa, mấy tên Tiết Ngưng Nhi người theo đuổi thấy cảnh này, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Nếu là Ngưng Nhi cô nương đối với bọn hắn như vậy, cho dù là bọn hắn nói chuyện hơi lớn âm thanh điểm, đều được chính mình quất chính mình bàn tay, cái này đáng chết Lâm Tú, mặc kệ Ngưng Nhi cô nương phạm vào cái gì sai, đều hẳn là không chút do dự tha thứ nàng. Nhìn xem ủy khuất ba ba Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú cười cười, nói ra, tốt tốt tha thứ ngươi, ta cùng Tần Uyển thật chỉ là bằng hữu bình thường, không, ngay cả bằng hữu bình thường cũng không tính, cũng chính là gặp qua hai mặt mà thôi, sao có thể so ra mà vượt hai chúng ta quan hệ. Tiết Ngưng Nhi trong lòng 10 ngày khói mù, bởi vì Lâm Tú câu nói này mà vô tung vô ảnh, khẽ hừ một tiếng, nói ra, coi như ta không có nhìn lầm ngươi. Chương 87, không nỡ. Cùng Tần Uyển gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên, sự kiện lần kia qua đi, hai người liền không có bất luận cái gì gặp nhau. Ngược lại là Tiết Ngưng Nhi, mặc kệ là Tiết Võ Đạo hay là Lâm Tú tại tàng thư các đọc sách, nàng đều sẽ xuất hiện ở bên người Lâm Tú, có đôi khi cho Lâm Tú mang mấy khối bánh ngọt mức hoa quả, có đôi khi quấn lấy hắn thỉnh giáo vấn đề. May mắn Linh Âm trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc tự thân tu hành, không rảnh bận tâm Lâm Tú, bằng không hắn lại được bị một trận cửa trách. Làm học viện đỉnh cấp thiên tài, Linh Âm kỳ thật không có rảnh rỗi như vậy. Nàng muốn tu hành dị thuật, còn muốn tăng lên võ đạo, còn có một số thực chiến diễn luyện, đối với năng lực vận dụng chương trình học các loại, triều đình cùng học viện hao tốn đại lượng tài nguyên ở trên người nàng, nàng tu hành thời gian muốn so Lâm Tú hơn rất nhiều, không có khả năng thời thời khắc khắc đều theo dõi hắn. Tiết Ngưng Nhi không giống với, năng lực của nàng là huyền giai, tu hành thiên phú rất bình thường, cân nhắc đến năng lực phi hành có thể tiến giai tính đặc thù, cùng phụ quốc công mặt mũi, mới khiến cho nàng miễn cưỡng tiến vào viện chữa huyền. Tiết Ngưng Nhi đối với tu hành hẳn là không thế nào để ý. Bằng không, bằng vào phụ quốc công tài lực, nàng lại hơi cố gắng một chút, hiện tại đã sớm hẳn là thức tỉnh 4 lần, bước vào huyền giai thượng cảnh, mà không phải còn tại huyền giai hạ cảnh quanh quẩn một chỗ, lại cho Lâm Tú một chút thời gian, cảnh giới của hắn đều có thể đuổi kịp Tiết Ngưng Nhi. Đương nhiên, đồng dạng huyền giai hạ cảnh, khác nhau hay là rất lớn, mới vào cảnh này, cùng người cảnh này đỉnh phong, ở giữa kém, thế nhưng là mấy năm tu hành. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi một mực duy trì như gần như xa quan hệ, cũng không quá phận thân mật, cũng không quá qua xa cách. Bởi vì hắn bây giờ còn không có có tích lũy đủ bạc, cảnh giới chậm chạp không có khả năng đột phá, tự thân năng lực hạn mức cao nhất cũng không có gia tăng, liền xem như cầm xuống Tiết Ngưng Nhi, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại sẽ để hắn lâm vào rất lúng túng hoàn cảnh. Cho nên, hắn chỉ có thể trước dạng này kéo lấy. Nhưng những ngày này, chỉ cần Lâm Tú xuất hiện tại dị thuật viện, Tiết Ngưng Nhi liền sẽ tới tìm hắn, mà lại ở bên cạnh hắn một đợi chính là thật lâu, hiển nhiên là đối với hắn phát khởi công kích, muốn đưa nàng nhất cử cầm xuống. Vì không để cho Tiết Ngưng Nhi xáo trộn hắn tiết tấu, Lâm Tú dứt khoát không đi dị thuật viện. Nhưng cái này từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài, dù sao, hắn còn muốn đến lên tiết võ đạo, trước mặt hắn thiết kế Dương Tuyên thời điểm, đã nghỉ làm qua mấy lần, nếu là lại thiếu mấy lần khóa, dựa theo việc quy, môn học này sẽ bị phán không học cách, sang năm còn phải trùng tu một lần. Hôm nay có tiết võ đạo, Lâm Tú trước đó bởi vì trốn tránh Tiết Ngưng Nhi, đã liên tục mời 2 lần nghỉ, không có khả năng lại không cho nên vắng mặt. Quả nhiên, Tiết Ngưng Nhi mới vừa tới đến giáo trường, cũng nhanh chạy bộ đến Lâm Tú bên người, hỏi, cái này 2 lần lên lớp, ngươi làm sao đều không có đến? Lâm Tú cười giải thích nói, mấy ngày trước đây trong nhà có một số việc. Tiết Ngưng Nhi ngược lại là không có kỹ càng truy vấn, mà là vui vẻ cùng Lâm Tú chia sẻ lên mấy ngày nay bên người một chút kiến thức, đồng thời thỉnh thoảng cùng Lâm Tú đến một chút không tính quá thân mật thân thể tiếp xúc, trong ngôn ngữ không che giấu chút nào toát ra đối với Lâm Tú hảo cảm. Cái này khiến Lâm Tú ý thức được, Tiết Ngưng Nhi câu được lâu như vậy cá, khả năng nhịn không được muốn thu lưới. Nàng ban sơ mục đích chính là tiếp tiến Lâm Tú, để Lâm Tú thích nàng, sau đó lại vứt bỏ hắn, cứ như vậy, Triệu Linh Quân liền sẽ trở thành một chuyện cười, mặc dù Lâm Tú cũng sẽ bị người giễu cợt, nhưng hắn chỉ là không quan hệ đau khổ tiểu nhân vật, mọi người chú ý trọng điểm hay là tại Triệu Linh Quân trên thân. Quả nhiên không ra Lâm Tú sở liệu, tiết võ đạo kết thúc về sau, Tiết Ngưng Nhi khập khiễng đi đến Lâm Tú bên người, nói ra, "Lâm Tú, ta vừa rồi lúc huấn luyện, không cẩn thận trèo chân, ngươi có thể hay không cùng ta xuất cùng?" Nhà ta xe ngựa ngay tại ngoài cung. Lâm Tú giờ phút này cực độ hối hận. Hắn tại sao muốn vội vã phục chế Liêu Thanh Phong năng lực, hiện tại cơ hội cực tốt liền bày ở trước mặt hắn, đáng tiếc hắn không còn dùng được a. Hiện giai đoạn, hắn có thể phòng chế năng lực số lượng đã đạt đến hạn mức cao nhất, đừng nói là con Tiết Ngưng Nhi, liền xem như cùng nàng khoảng cách âm tiếp xúc cũng vô dụng, hết thảy đều phải chờ hắn lần nữa đột phá. Lâm Tú nhìn xem Tiết Ngưng Nhi, khổ sở nói, "Ngưng Nhi cô đường, nam nữ thụ thụ bất thân, những nữ đồng môn kia đâu?" Tiết Ngưng Nhi thở dài nói, "Bọn hắn trải qua huấn luyện lâu như vậy, đã sớm không còn khí lực, chính mình đi đường đều lung la lung lay, cho dù là viện ta đều không được." Đây cũng không phải Tiết Ngưng Nhi cố ý kiếm cớ, mà là tiết võ đạo thật rất mệt mỏi, mỗi một lần lên lớp, đang giáo viên an bài xuống, đám học sinh đều sẽ bị ép khô tất cả khí lực, để cầu đột phá thân thể cực hạn, đừng nói nữ tử, liền ngay cả những này nam học sinh, đi đường dưới chân cũng là tung bay. Lâm Tú lại hỏi, "Vậy các ngươi giáo viên đâu?" Tiết Ngưng Nhi bất đắc dĩ nói, "Ta vốn là muốn tìm giáo viên hỗ trợ, nhưng là nàng đã rời đi." Tại hắn năng lực số lượng không có tăng lên trước đó, căn bản không có cùng Tiết Ngưng Nhi thân thể tiếp xúc tất yếu, Lâm Tú lại nói, thế nhưng là Ngưng Nhi cô nương, năng lực của ngươi không phải phi hành sao, ngươi chẳng lẽ không thể tự kiểm chế bay lên ra ngoài? Ta hôm qua tu hành thời điểm, liền đã hao hết sạch nguyên lực, đến bây giờ cũng không có khôi phục, không có cách nào sử dụng năng lực. Tiết Ngưng Nhi trên mặt lộ ra vẻ không vui, nói ra, còn nói là bạn tốt đâu, ngay cả điểm ấy bận bịu cũng không nguyện ý rút, được rồi, chính ta từ từ đi, một canh giờ cũng có thể đi đến cửa cung. Lâm Tú thở dài, ngồi xổm người xuống, nói ra, lên đây đi. Biết rõ đây là Tiết Ngưng Nhi đang câu dẫn hắn, nhưng Lâm Tú không có cách nào không mắc câu. Tiết Ngưng Nhi đã hướng hắn phát khởi công kích, Lâm Tú lần này cự tuyệt nàng, về sau khả năng liền không lại có cơ hội như vậy. Chỉ có trước hết để cho nàng nhìn thấy hy vọng, nàng mới có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Cái này còn tạm được. Tiết Ngưng Nhi trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nằm ngoài Lâm Tú trên lưng, kỳ thật nàng là thật không cẩn thận trèo chân, nhưng nàng nói thể nội không có nguyên lực lại là giả, vì chính là để Lâm Tú có nàng. Thích hợp thân thể tiếp xúc, là để nam nhân này luân hãm trọng yếu một bước. Nhưng mà, thật nằm ngoài Lâm Tú trên lưng đằng sau, Tiết Ngưng Nhi lại có chút hối hận. Nguyên lai cùng thân thể nam nhân tiếp xúc, là như vậy cảm giác, dưới thân mang theo mãnh liệt nam tử khí tức thân thể, để lòng của nàng phanh phanh chực nhảy, trên mặt đỏ ửng rất nhanh lan tràn đến cổ, thân thể cũng trở nên mềm mại vô lực. Tiết Ngưng Nhi hối hận. Đây là nàng lần thứ nhất cùng nam tử tiếp xúc thân mật như vậy, nàng căn bản không có nghĩ đến, bị Lâm Tú cõng, lại là như vậy cảm giác, mặt của nàng lửa nóng, thân thể cũng đã phát sinh một chút biến hóa, cái này khiến nàng minh bạch, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Lâm Tú cõng Tiết Ngưng Nhi, vẫn chưa đi mấy bước, chợt cảm thấy trên lưng chợt nhẹ. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi lơ lửng giữa không trung, sắc mặt đỏ giống chín mọng cây bảo mật. Nàng không dám nhìn Lâm Tú, nói ra, ta cảm giác được thể nội nguyên lực khôi phục một chút, ta đi về trước. Nói xong, nàng cả người ngay tại bầu trời xẹt qua một đạo huyền chuyển đường vòng cung, biến mất tại Lâm Tú trước mắt. Lâm Tú nhìn tâm lý hâm mộ, bay tới bay lui tốt bao nhiêu trời, hắn nhất định phải đem năng lực của nàng đoạt tới tay, mà lại một ngày này, đã không xa. Tiết Ngưng Nhi từng bước ép sát, khiến cho Lâm Tú cũng muốn sớm kế hoạch. Vốn nghĩ tích lũy đủ bạc, lại nhất cử đột phá đến huyền giai, hiện tại xem ra là không còn kịp rồi. Tiết Ngưng Nhi sau khi rời đi, Lâm Tú bước nhanh đi ra dị thuật viện, đuổi kịp một bóng người, hỏi: "Lý huynh, bên cạnh ngươi có hay không dư thừa ngân lượng?" Lý Bách Trương nghi ngờ nói: "Ngươi còn thiếu bạc sao?" Hắn nhưng là rất rõ ràng, cái này ngắn ngủi 2 tháng, Lâm Tú từ tiểu quán kiếm được bạch ngân, liền vượt qua 50. "Không lượng, hắn là không nên thiếu bạc." Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta hữu dụng chỗ, trên người mình bạc không đủ, muốn trước hướng ngươi mượn một chút, đến lúc đó, ngươi trực tiếp từ ta tiểu quán ích lợi bên trong khấu trừ chính là." Lý Bách Trương cũng chưa hỏi nhiều, nói ra: "Tính cả trước đó chính ta tổn tích xúc, ta chỗ này còn có 50. Không lượng tả hữu, đủ sao?" Lý Bách Trương rất hào phóng đem trên người ngân phiếu tất cả đều cho mượn Lâm Tú, Lâm Tú cũng không có khách khí với hắn, tiểu quán sinh ý ngày càng thịnh vượng, số tiền kia hắn trả nổi, Lý Bách Trương cũng biết hắn trả nổi. Vương Đô, Chân Bảo Các, một tên nam tử đi vào cửa hàng, tay lấy ra 100 lượng giá trị danh nghĩa ngân phiếu, đối với cửa hàng tiểu nhị nói ra: "Ta muốn một viên nhị giai dị thú nguyên tinh." Hơn một tháng trước, trong cơ thể hắn nguyên lực liền không lại tăng trưởng, điều này nói rõ năng lực của hắn gặp bình cảnh, cao một cấp dị thú nguyên tinh có thể gia tăng hắn năng lực thức tỉnh cơ hội, chỉ là giá cả không ít, cái này 100 lượng, cơ hội là hắn toàn bộ tích xúc. Tiểu nhị kia đối với nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: "Thật có lỗi khách quan, ngài muốn nguyên tinh, tiểu điếm không có." Chương 88. Nam tử kia sửng sốt một chút, nói lần nữa: "Ngươi khả năng nghe lầm, ta muốn là nhị giai dị thú nguyên tinh, không phải tứ giai. Tứ giai trở lên nguyên tinh 10 phần chân quý, thường xuyên có tiền mà không mua được, không có cũng rất bình thường, nhưng nhị giai dị thú nguyên tinh, loại này chuyên môn bán nguyên tinh, cửa hàng làm sao có thể không có?" Tiểu nhị kia giải thích nói: "Ta không có nghe lầm, thực không dám giấu giếm, ngay tại vừa rồi, một vị khách nhân đem trong tiệm tất cả nhị giai dị thú nguyên tinh đều mua đi, ngài nếu không đi cửa hàng khác nhìn xem." Nam tử kia chỉ có thể rời đi Chân Bảo Các, đi hướng cửa hàng khác. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng cảm thán, nhị giai dị thú nguyên tinh 100 lượng một viên, dạng người như hắn, mua một viên đều phải tốn phí toàn bộ thân ra, người khác một lần liền mua đi trên trăm khỏa, Vương Đô kẻ có tiền là thật nhiều, hắn cũng chỉ có thể nhiều chạy một nhà cửa hàng. Nhưng mà, một khắc đồng hồ đằng sau, hắn tại một nhà khác cửa hàng, đạt được cùng trước một nhà giống nhau trả lời chắc chắn. Cửa hàng này tất cả nhị giai dị thú nguyên tinh cũng đều bị người mua đi. Sau đó là nhà thứ ba, nhà thứ tư. Hắn bỏ ra cả ngày thời gian, trọn vẹn chạy 8 nhà cửa hàng, nhưng mỗi một nhà đều không có nhị giai dị thú nguyên tinh, tất cả nhị giai dị thú nguyên tinh đều bị người mua đi. Từ cuối cùng một nhà cửa hàng đi tới, cầm trong tay hắn không có hoa đi ra 100 lượng ngân phiếu, thật lâu im lặng. Ngay cả nhị giai dị thú nguyên tinh đều không có, còn mở cái giám cửa hàng. Lâm phủ. Lâm Tú từ trong phòng đi tới, 10 ngón giao nhau, duỗi người một chút. Lúc này trong huyện không người, Lâm Tú đi đến Tôn Đại Lực ngày bình thường rèn luyện khí lực địa phương, nắm chặt một cái tạ đá, có chút dùng sức, tạ đá liền bị giơ lên một tia, Lâm Tú cũng không tiếp tục, mà là buông tay ra, đem nó lặng yên không tiếng động buông xuống. Tạ đá này, Tôn Đại Lực cần hao phí toàn lực mới có thể giơ lên, bây giờ Lâm Tú chỉ cần dùng một bàn tay. Đúng vậy, hắn khắc kim thành công. Mặc dù cái này tiêu hết trên người hắn tất cả tích xúc, còn thiếu Lý Bách Trương 50. Không lượng bạc, nhưng cùng thực lực đột phá so sánh, những này đều không tính là cái gì. Từ lần đầu thức tỉnh đến lần thứ 3 thức tỉnh, chỉ dùng không đến 4 tháng. Mặc dù đây là hắn liều mạng khắc kim khắc đi ra, nhưng khắc đi ra thực lực cũng thuộc về chính mình, mà lại hắn thân có nhiều loại năng lực, bước vào huyền giai đằng sau, thực lực cũng không thể so sánh nổi. Nếu như hôm đó thích khách tái hiện, cho dù là chính diện chém giết, Lâm Tú cũng có đánh giết người này lòng tin. Mà lại, lần nữa sau khi giác tỉnh, hắn các loại năng lực cũng có mới thuế biến. Băng, lôi tất nhiên là không cần phải nói, năng lực thi triển phạm vi càng lớn, uy lực mạnh hơn, lực lượng cũng nên đón bạo tăng, lực lượng cùng lôi đỉnh kết hợp, nhưng thật ra là Lâm Tú lớn nhất át chủ bài. Lấy hắn hiện tại nguyên lực, chỗ phóng thích ra lôi đỉnh, uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng lại có thể tạo thành trong nháy mắt tê liệt. Liều mạng tranh đấu, trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Tại thân thể bị tê liệt, không cách nào phản kích tình huống dưới, địa giai võ giả trở xuống, không có người gánh vác được hắn một quyền. Đồng thời tăng cường năng lực, còn có trị liệu cùng thị lực, bất quá hai cái này năng lực vốn chính là huyền giai, Lâm Tú rất rõ ràng bọn chúng sau khi đột phá sẽ phát sinh biến hóa gì, ngược lại là Dịch Dung cùng thú ngữ, cho Lâm Tú rất lớn kinh hỉ. Dịch Dung năng lực vốn là hoàng giai, không có ai biết nó thức tỉnh 3 lần đằng sau sẽ phát sinh cái gì, hiện tại Lâm Tú biết. Trước đó hắn mặc dù có thể cải biến khuôn mặt, nhưng là không thể thay đổi thanh âm, cũng không thể cải biến hình thể, mà bây giờ thể nội hùng hồn nguyên lực đã có thể chèo chống hắn khống chế thân thể càng nhiều cơ bắp, cục bộ cải biến hình thể, cùng cải biến thanh âm. Lâm Tú có dự cảm, năng lực này bị người thật to đánh giá thấp. Theo nguyên lực không ngừng tăng trưởng, hắn đối với thân thể lực khống chế hẳn là sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến tùy ý cải biến thân cao, hình thể, thậm chí là cùng nói loại năng lực này là dịch dung, chẳng xưng là biến hóa. Dịch dung chỉ là biến hóa sơ cấp biểu hiện mà thôi. Về phần sau khi tiến hóa thú ngữ, thì càng để Lâm Tú ngoài ý muốn. Lâm Tú quay đầu, nhìn về phía tường viện phương hướng. Mười mấy cái chim sẻ tại trên tường viện đứng thành một hàng, liễu diễu kêu thứ gì, một đoạn thời khắc, bọn chúng đông nhiên vô cánh bay lên, ở trên bầu trời xoay quanh phi hành, một hồi xếp thành chữ nhân, một hồi xếp thành một chữ. Một hồi lâu, bọn chúng mới một lần nữa trở xuống tường viện, lại bắt đầu liễu diễu, tựa hồ vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh. Lâm Tú cũng là vừa mới biết, cái gọi là thú ngữ, căn bản không phải thú ngữ, có thể nghe hiểu động vật nói chuyện, cũng chỉ là loại năng lực này sơ cấp nhất biểu hiện, thức tỉnh 3 lần đằng sau, loại năng lực này liền sẽ lột xác thành ngự thú. Hắn có thể chủ động khống chế một chút động vật cấp thấp, để bọn hắn dựa theo Lâm Tú ý nguyện, đi hoàn thành một ít chuyện, tỉ như để những chim sẻ này dựa theo hắn dự định quỹ tích phi hành, để đại hoàng tại nguyên chỗ lộn nhào. Năng lực thức tỉnh trước đó, Lâm Tú cũng có thể làm đến điểm này, nhưng lúc đó, hắn chọn lựa phương thức là cầu thông. Nếu như những động vật không nguyện ý, hắn đem không có biện pháp. Nhưng bây giờ, hắn là trực tiếp mệnh lệnh, kỳ quái là, đối với hắn mệnh lệnh, những động vật này sẽ không chút do dự chấp hành, tựa như là có đồ vật gì đang thao túng ý thức của bọn nó một dạng. Thế này sao lại là một cái hoàng giai năng lực hẳn là có uy năng? Thu thú ngữ cùng Dịch Dung dẫn dắt, Lâm Tú dần dần ý thức được, có lẽ mặt khác một chút đê giai năng lực, cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân, bị người coi nhẹ. Không phải bọn chúng gân gà vô dụng, mà là những năng lực này tác dụng, không người có thể hoàn toàn khai phát. Cuối cùng đáng nhắc tới, là từ Vương Uy nơi đó lấy được không gian năng lực. 3 lần sau khi giác tỉnh, không gian tùy thân lớn nhỏ, lại làm lớn ra hơn 10 lần, hơn nữa còn có một cái biến hóa mới, Lâm Tú trước đó không thể đem vật sống đưa đến không gian, bây giờ lại là có thể. Chỉ bất quá, thu nạp vật sống cùng thu nạp tử vật có khác nhau rất lớn. Trên nguyên tắc, chỉ cần không gian kia có thể dung nạp tử vật, đều có thể thu vào đi, nhưng vật sống liền không giống với lúc trước, Lâm Tú thử đem con kiến, giáp trùng loại hình bỏ vào, phát hiện bọn chúng rất nhanh liền chết mất. Về sau hắn ý thức đến, trong không gian kia không có không khí, thế là hắn lại chuyển vận một chút không khí đi vào, lần này, con giáp trùng kia ở bên trong đợi thời gian thật lâu, sau một canh giờ, Lâm Tú đưa nó lấy ra, nó còn tại trên mặt đất bò vui sướng. Xem ra chỉ cần không ngừng đưa vào không khí, thức ăn nước uống, vật sống cũng có thể tại trong không gian kia sinh tồn. Bất quá, Lâm Tú cũng chỉ có thể dùng con kiến cùng giáp trùng làm thí nghiệm. Thể tích hơi lớn một chút vật sống, như cỏ tước, mặc hắn cố gắng thế nào, cũng không thể đem nó thu nhập không gian, nhưng có thể đoán được chính là, chỉ cần năng lực tiếp tục thức tỉnh, sớm muộn có một ngày, dùng năng lực này giấu người cũng không phải việc khó. Vì Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú thiếu 50.000 lượng nợ bên ngoài, mới đưa thực lực khắp đi lên. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp nàng. Đương nhiên, để cho an toàn, Lâm Tú tới trước đến Lê Hoa huyện, tại thải y nơi này nghiệm chứng một chút, năng lực của hắn hạn mức cao nhất có tăng lên hay không. Từ khi đạt được dị thuật phương pháp tu hành đằng sau, thải y mỗi ngày tu hành, thanh âm càng thêm dễ nghe, khiến cho Lê Hoa huyện sinh ý, so trước kia tốt lên rất nhiều, phần lớn người đều là hướng về phía nàng tới. Nàng hay là giống như trước đây lên đài hiến hát, nhưng lại không còn là khách nhân nhã các đơn ca, đương nhiên, Lâm Tú cũng không ở hàng ngũ này. Hắn lấy xem tướng tay lấy cớ, ngắn ngủi sờ lên thải y yếu đuối không xương tay nhỏ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, mỗi khi năng lực đột phá lúc, hắn có thể phòng chế năng lực hạn mức cao nhất cũng sẽ gia tăng. Thải y ngồi tại Lâm Tú đối diện, mặc cho hắn nắm tay của mình, nháy nháy mắt hỏi, công tử nhìn ra cái gì sao? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, từ tướng tay bên trên nhìn, thải y cô nương ngày sau tất nhiên sẽ đại phú đại quý, mà lại gặp được một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Thải y nhịn không được cười, nói ra, vậy liền mượn công tử chúc lành. Hôm nay có tiết võ đạo, Lâm Tú không có tại Lê Hoa huyện đợi bao lâu, liền rời đi nơi này, đi tới dị thuật viện giáo trưởng. Để Lâm Tú ngoài ý muốn chính là, mấy ngày trước đó, Tiết Ngưng Nhi còn gấp không thể chờ, hận không thể ăn luôn nàng đi dáng vẻ, mấy ngày không thấy, ngược lại lại xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó, tránh Lâm Tú không thấy. Đây cũng là chơi cái gì xáo lộ. Tiết Ngưng Nhi hôm nay cũng không có chủ động tìm Lâm Tú, mà là cùng nữ đồng môn bọn họ cùng một chỗ. Có người nhịn không được mở đầu hỏi, Ngưng Nhi, ngươi cùng Lâm Tú thế nào, ngươi đến cùng có hay không bắt lấy hắn? Tiết Ngưng Nhi khoát tay áo, nói ra, ai nha, các ngươi đừng hỏi nữa, để cho ta một người yên lặng một chút. Nàng vụng trộm quay đầu nhìn Lâm Tú một chút, sau đó liền cúi đầu xuống, lâm vào vô tận xoắn xuýt cùng mê mang. Ngay từ đầu, nàng tiếp cận Lâm Tú, đích thật là vì để Triệu Linh Quân xấu mặt. Nhưng bây giờ, nàng thật dao động. Lâm Tú rất tốt, hắn hình dạng anh tuấn, thân thể mê người, nói ngọt biết nói chuyện, trọng yếu nhất chính là trên người hắn có một loại đồ vật đặc biệt, là theo đuổi nàng trên người mọi người đều không có đủ. Tiết Ngưng Nhi cụ thể nói không ra loại đồ vật kia là cái gì, nàng cũng là tại Lâm Tú đưa nàng trận kia pháo hoa thời điểm mới ý thức tới, Lâm Tú cùng những người kia không giống với. Nàng rất ưa thích loại này không giống với. Nếu như có thể để Triệu Linh Quân xấu mặt, Tiết Ngưng Nhi sẽ rất vui vẻ. Nhưng nếu như đại giới là tổn thương Lâm Tú, nàng có chút không nỡ. Chương 89, gặp chuyện bất bình. Tiết võ đạo kết thúc, Lâm Tú đi ra giáo trường, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiết Ngưng Nhi đây là thế nào? Tiết trước nàng còn như đói như khát như lang như hổ, lần này thế mà không có chủ động tìm hắn nói chuyện, mà lại sau giờ học chỉ có một người vội vàng rời đi, một chút tới gần cơ hội đều không có cho Lâm Tú. Đây là dục cầm cố túng chi pháp, hay là lúc lạnh lúc nóng chi thuật? Một chiêu này Lâm Tú đương nhiên không xa lạ gì, một chút tự cho là đúng nữ hài tử, thường xuyên sẽ đối với truy cầu các nàng nam hài tử lúc lạnh lúc nóng, để bọn hắn một hồi cao hứng, một hồi thất lạc, từ đó một mực đem bọn hắn nắm ở trong tay, đây cũng là một loại biến tướng vua. Nhưng đối với Lâm Tú sử dụng loại thủ đoạn này, cũng có chút nghịch đại đao trước mặt quan công. Tiết Ngưng Nhi sai lầm một việc, nàng đối với Lâm Tú là có nhu cầu, nàng cần Lâm Tú thích nàng, dạng này mới có thể khí đến Triệu Linh Quân. Mặt ngoài nhìn, quan hệ của hai người bên trong, nắm giữ chủ động một phe là Tiết Ngưng Nhi, nhưng kỳ thật, Lâm Tú mới là chủ động một phương. Đối phó lúc lạnh lúc nóng phương pháp, chính là lấy lạnh làm lạnh, lấy nóng chế nóng. Chỉ cần Lâm Tú đồng dạng tránh nàng, cuối cùng nóng nảy, hay là Tiết Ngưng Nhi. Chỉ bất quá, Lâm Tú không nghĩ tới, hắn rất nhanh liền lần nữa nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi. Ngay tại cửa cung, Tiết Ngưng Nhi bị một đám người ngăn ở nơi đó, xác thực nói, là một đám nữ nhân. Cầm đầu là một cái nữ nhân béo, eo của nàng vây có hai cái Tiết Ngưng Nhi lớn như vậy, hình dạng cũng rất bình thường, nhưng quần áo lộng lẫy bất phàm, trên đầu trên cổ mang theo đồ trang sức, không phải vật tầm thường, trên thân loại kia cao cao tại thượng quý khí, càng không phải là nữ tử tầm thường có thể có được. Tiết Ngưng Nhi bị vây quanh ở trong một đám người ở giữa, tức giận nhìn xem nữ tử kia, cả giận nói, Tống Ngọc Trí, ngươi muốn làm gì? Tiết Ngưng Nhi mới mở miệng, Lâm Tú liền đoán được nữ tử kia thân phận. Người họ Tống, có được loại này quý khí, mà lại dám tìm Tiết Ngưng Nhi phiền phức không có mấy cái, nữ tử này chỉ có thể đến từ Ninh Quốc công phủ. Mặc dù Tiết gia cũng là quốc công phủ đệ, nhưng so với Tống gia hay là hơi có không bằng, dù sao một cái là tam đẳng công, một cái là nhị đẳng công, đại hạ quyền quý phẩm cấp không chỉ có đại biểu cho tước vị, còn có thực lực. Vị kia tên là Tống Ngọc Trí nữ tử, hiển nhiên cũng không kiêng kỵ Tiết Ngưng Nhi thân phận, chỉ về phía nàng cái mũi mắng, Tiết Ngưng Nhi, ngươi cái tiểu tiện nhân, bên người có nhiều như vậy nam nhân còn chưa đủ, thế mà còn đến cấp ta nam nhân. Tiết Ngưng Nhi sửng sốt một chút, sau đó càng thêm tức giận, chất vấn, Tống Ngọc Trí, ngươi đang nói cái gì? Ta lúc nào đoạt người của ngươi? Tống Ngọc Trí cắn răng nói, tiểu tiện nhân, ngươi còn không thừa nhận, chính duy lúc đầu ở bên cạnh ta, thật tốt làm sao lại bỗng nhiên xoay quanh ngươi, nhất định là ngươi cầu dẫn hắn. Tiết Ngưng Nhi bực tức nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cùng Trịnh Duy căn bản cũng không quen thuộc. Hai người ngắn gọn vài câu đối thoại, Lâm Tú liền biết rõ chuyện mọi nguồn. Nguyên lai là Vương Đô một vị nào đó quyền quý công tử, trước kia một mực tại truy cầu Tống Ngọc Trí, gần nhất nhưng lại không biết vì cái gì từ bỏ, ngược lại vây quanh Tiết Ngưng Nhi chuyện, thế là Tống gia vị tiểu thư này liền mang theo người tại cửa cung cược Tiết Ngưng Nhi. Mới có trước mắt trận này sẽ bước đại chiến. Nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa chiến đấu, phổ biến nhất cũng hung tàn nhất, bình thường đều là bởi vì nam nhân, nhỏ đến bình dân nữ tử, lớn đến hào môn quý nữ, thậm chí là hậu cung cung phi, đều khó mà ngoại lệ, thậm chí địa vị của các nàng càng cao, thủ đoạn liền càng hung tàn ngoan độc, điểm này, lấy hậu cung tranh đấu là nhất. Tóm lại, trước kia thích nàng nam nhân, bây giờ lại tại Tiết Ngưng Nhi bên người đi theo làm tùy tùng, vị này Tống gia tiểu thư rất tức giận, thậm chí có chút tức hồn hện, không tiếc tại cửa cung ở trước mặt sẽ bước, có thể thấy được hắn đối với tên nam tử kia làm phản, mười phần quan tâm. Theo Lâm Tú, cái này quá bình thường. Mặc dù nói không có khả năng trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cũng không phải là tất cả nam nhân đều có Lâm Tú giác ngộ như vậy. Nam nhân bình thường tại Tống Ngọc Trí cùng Tiết Ngưng Nhi ở giữa chọn một, chỉ cần không phải mù lòa, đều sẽ không chút do dự lựa chọn người sau, hẳn là nam tử kia hoàn toàn tỉnh ngộ, không nguyện ý vi phạm linh hồn của mình leo lên linh quốc công phủ cảnh cây cao, ngược lại quỳ Tiết Ngưng Nhi dưới váy, mà không phải Tiết Ngưng Nhi chủ động cầu dẫn. Lâm Tú tin tưởng Tiết Ngưng Nhi, bởi vì Tiết Ngưng Nhi trong khoảng thời gian này một mực tại kiên nhẫn câu dẫn một người khác, cũng chính là hắn. Nhưng Tống Ngọc Trí hiển nhiên không tin, từ nhỏ đến lớn, vốn là không có nam nhân theo đuổi nàng, hiện tại thật vất vả có một cái, nàng cũng nhìn được, lại bị Tiết Ngưng Nhi câu dẫn đi, cái này khiến nàng sinh khí tới cực điểm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đồng dạng đều là quốc công gia đích nữ, người truy cầu Tiết Ngưng Nhi nhiều như vậy, bên người nàng nhưng xưa nay không người hỏi thăm, thật vất vả có một cái, cũng phải bị cướp đi, tiện nhân này đơn giản quá phận. Nàng cắn răng nói, bắt nàng cho ta. Tống Ngọc Trí thoại âm rơi xuống, bên cạnh hai tên nữ tử liền theo ở Tiết Ngưng Nhi bả vai, Tiết Ngưng Nhi mặc dù biết bay, nhưng dưới mắt căn bản là không có cách tránh thoát. Nàng giờ phút này đã có chút bối rối, chỉ có thể cố tự chấn định nói, Tống Ngọc Trí, ngươi dám làm gì ta, Tiết gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Ngọc Chí hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tiện nhân, ít cầm các ngươi Tiết gia tới dọa ta, người khác sợ các ngươi Tiết gia, ta cũng không sợ, hôm nay ta liền muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đoạt người khác nam nhân hạ chẳng. Tiết Ngưng Nhi nhờ giúp đỡ nhìn bốn phía, nhưng vô luận là nàng trước kia hảo tỉ muội, hay là bên người nàng người theo đuổi, đều túi đầu nhìn về phía mặt đất, không ai dám lên trước. Tiết gia cố nhiên cường đại, nhưng Tống gia càng không tốt gây, đó là đại hạ xếp hạng 3 vị trí đầu gia tộc quyền quý, cho dù là Tiết gia cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại, nếu như đắc tội Tống gia tiểu thư, bọn hắn về sau sẽ không bao giờ lại có ngày sống dễ chịu. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả cửa cung thủ vệ đều giả bộ như không thấy gì cả, hiển nhiên là không nghĩ, cũng không dám tham dự vào trong chuyện này đi. Tiết Ngưng Nhi bị người khống chế lại, Tống Ngọc Chí trên mặt lộ ra khoái ý biểu lộ, giơ lên nàng cái kia đầy đặn bàn tay, liền muốn phiến đến Tiết Ngưng Nhi trên mặt. Trước mặt nhiều người như vậy, một tát này nếu là vô xuống đi, Tiết Ngưng Nhi tôn nghiêm cũng sẽ bị mang đi. Tiết Ngưng Nhi đã cảm nhận được bên tai tiếng gió, khuất nhục nước mắt từ gương mặt xinh đẹp trượt xuống, nàng nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn tuyệt vọng cùng khuất nhục. Nhưng Tống Ngọc Chí cái tát cũng không có rơi xuống. Cổ tay của nàng sắp lúc rơi xuống, bị người cầm. Lâm Tú ngăn cản Tống Ngọc Chí bàn tay, quay đầu nhìn về phía cái kia hai tên nữ tử, lớn tiếng nói, "Buông ra Ngưng Nhi cô nương." Tiết Ngưng Nhi đột nhiên mở to mắt, ở trước mắt nàng là một cái hơi có vẻ đơn bạc, nhưng lại cho nàng cực độ an toàn cảm giác bóng lưng. Là Lâm Tú. Nàng phí sức dãy rủa lấy, muốn tránh thoát hai người kia khống chế, hai tên nữ tử lúc đầu một mực khống chế Tiết Ngưng Nhi, nhưng chẳng biết tại sao, trước mắt đột nhiên hoa một cái, não hải cũng có trong nháy mắt trống không, trên tay tự nhiên nuối lòng lực đạo. Tiết Ngưng Nhi nắm lấy cơ hội, lập tức tránh ra khỏi các nàng, chạy đến Lâm Tú bên người, thật chặt bắt hắn lại cánh tay. Cái kia hai tên nữ tử sau khi lấy lại tinh thần, còn muốn lần nữa động thủ, chợt cảm giác dưới chân mát lạnh, chẳng biết lúc nào, trên mặt đất vậy mà xuất hiện một đạo tầng băng, đưa các nàng đông cứng nguyên địa, không thể nhúc nhích. Lúc này, Lâm Tú cũng chậm rãi buông lỏng ra Tống Ngọc Chí cổ tay. Tống Ngọc Chí mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Tú, hỏi: "Ngươi là ai?" Lâm Tú nói: "Ta chỉ là một cái gặp chuyện bất bình người bình thường mà thôi, hạng người vô danh, không đủ Tống cô nương nói đến." Tống Ngọc Chí nhịn không được giễu cợt nói: "Hạng người vô danh, cũng xứng anh hùng cứu mỹ nhân." Nàng vừa nói xong, sau lưng một đoàn nữ nhân đã đem Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi vây lại. Động tác của các nàng rất nhanh, nhưng có người so với các nàng càng nhanh, Tống Ngọc Chí còn chưa dứt lời dưới thời điểm, Tiết Ngưng Nhi cùng Lâm Tú thân thể đã trôi dạt đến trên trời, hướng về nơi xa bay đi. Tống Ngọc Chí nhìn lên trên trời đi xa hai bóng người, hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, cha cho ta cha một cái, tiểu Bạch Kiểm này là lai lịch gì?" Đám người đằng sau, lao khất cái cùng người bán hàng rong kia thở nhẹ ra khẩu khí, Lâm Tú vậy mà cùng nhà Ninh Quốc công tiểu thư lên xung đột, cũng may Tiết gia tiểu cô nương kia mang theo hắn thoát khốn, bằng không bọn hắn thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Bọn hắn đương nhiên là không có khả năng nhìn xem Lâm Tú xảy ra chuyện, nhưng Tiết gia cũng không tốt gây à. Lúc này, Tống Ngọc Chí nhìn về phía cái kia hai tên nữ tử, cau mày nói, cũng đã sớm nói, Tiết Ngưng Nhi biết bay, để cho các ngươi nắm lấy nàng đừng để nàng chạy, các ngươi là thế nào bắt? Hai tên nữ tử liếc nhau, một người trong đó nhắm mắt nói, thật xin lỗi, tiểu thư, ta vừa rồi không biết thế nào, đột nhiên hoảng hốt một chút, trên tay liền không có khí lực. Một người khác cũng liền vội nói, ta cũng thế. Lúc này, một bóng người lặng yên rời đi đám người. Tần Uyển nhìn thoáng qua Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi biến mất phương hướng, thản nhiên nói, đây coi như là trả lại ngươi lợi tức đi. Chương 90. Trên không trung, Lâm Tú cúi đầu nhìn lại Vương Đô đường đi, trong mắt hắn chỉ còn lại có răng khắp nơi đường cong, mà trên đường bóng người cũng thay đổi thành con kiến kích cỡ tương đương. Từ nhỏ đã sợ độ cao, Lâm Tú nắm thật chặt Tiết Ngưng Nhi tay, run giọng nói, Ngưng Nhi cô nương, ngươi có thể tuyệt đối đừng buông tay a. Một lát sau, ngoài thành một chỗ đồng ruộng, thanh tịnh dòng suối nhỏ từ tây hướng đông chậm rãi chảy xuôi, nơi đây mặt nước nhẹ nhàng, cây rong um tùm, con cá ở trong nước vui sướng chơi đùa. Đột nhiên, một viên cục đá rơi vào trong nước, tràn ra một bọt nước, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, cá bơi chấn kinh tứ tán, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Phù phù. Tiết Ngưng Nhi đem lại một khối tảng đá nhỏ ném vào trong nước, giận dữ nói ra, còn nói nguyện ý vì ta lên núi đao xuống biển lửa, vừa rồi nhưng không có một người đứng ra. Nàng nói chính là bên người những người theo đội kia. Ngày bình thường vây quanh ở bên người nàng lúc, bọn hắn chỉ toàn nói tốt hơn nghe, đợi đến nàng thật cần bọn hắn thời điểm, liền tất cả đều biến thành rụt lại đầu rùa đen. Mới vừa rồi bị Tiết Ngưng Nhi mang bay hồi lâu, Lâm Tú sắc mặt còn có chút tái nhợt, lấy lại tinh thần đằng sau, mới lên tiếng, kỳ thật ngươi cũng không thể trách bọn hắn, tống ra bọn hắn căn bản không thể chơi vào, làm sao lại vì ngươi đi đắc tội nhị đẳng công phủ. Tiết Ngưng Nhi nhìn xem Lâm Tú, phản bác, thế nhưng là ngươi vì cái gì? Hoạn nạn gặp chân tình, lâu ngày mới rõ lòng người. Nàng cũng là mới vừa còn đến, những ngày kia trời vây quanh ở bên người nàng, nói là nàng muốn lên núi đao xuống biển lửa, đến thời khắc mấu chốt, một cái đều dựa vào không nổi. Lâm Tú chưa từng có nói với nàng qua những cái kia khoa trương, nhưng ở nàng gặp được nguy hiểm lúc, chỉ có hắn nghĩa vô phản cố đứng dậy. Lâm Tú cười cười, nói ra, ta nói qua, ngươi là bằng hữu của ta à, bằng hữu gặp nạn, ta nếu là ở bên cạnh nhìn xem, vậy còn tính là gì bằng hữu? Tiết Ngưng Nhi hỏi, ngươi liền không sợ Tống gia sao? Sợ. Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng, nói ra, nhưng ta càng không muốn nhìn thấy ngươi bị nữ nhân béo kia khi dễ. Giờ khắc này, Lâm Tú chăm chú ánh mắt, để Tiết Ngưng Nhi có chút thất thần, sau đó nàng liền lập tức quay đầu, tiếp tục hướng trong nước ném cục đá, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp lại lặng yên bịt kín một tầng đỏ. Liên quan tới chuyện hôm nay, Lâm Tú không thể không thừa nhận, Tiết Ngưng Nhi mặc dù là có chút trà xanh, nhưng luận sự, Tống Ngọc Trí hôm nay gây sự với nàng, hoàn toàn là xuất phát từ tự ti cùng ghen ghét. Nàng ghen ghét Tiết Ngưng Nhi mỹ mạo cùng dáng người, ghen ghét Tiết Ngưng Nhi bên người luôn luôn có vô số người theo đuổi quay chung quanh, mà ghen ghét là dễ dàng nhất để cho người ta, nhất là nữ nhân mất lý trí cảm xúc. Lâm Tú sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra, nguyên nhân trọng yếu nhất, đương nhiên là Tiết Ngưng Nhi năng lực. Còn có chính là, Tống gia thế lớn, người khác sợ, nhưng hắn không sợ. Mỗi khi Lâm Tú ý thức được, hắn liền xem như cũng không có làm gì, Vương Đô cũng có vô số đại gia tộc, thế lực lớn muốn chế hắn vào chỗ chết lúc, hắn liền cái gì còn không sợ. Tục nữ nói, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, địch nhân của hắn đã nhiều như vậy, thêm một cái thiếu một cái, có khác nhau sao? Huống hồ, ở thế giới này, thế nhưng là có người so Lâm Tú chính mình còn không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Người này chính là hoàng đế bệ hạ. Sự tình lần trước, cuối cùng để Lâm Tú suy nghĩ minh bạch. Mặc dù Lâm gia chỉ là nhị đẳng bá, nhưng tại Vương Đô, mặc kệ là cái gì hầu tước công tử, công tước cháu gái, hắn ai cũng không cần sợ. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, phạm phải cái gì không thể tha thứ tội lớn, hoàng đế bệ hạ là sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện, hắn một khi có việc, Triệu Linh Quân gả cho ai đi. Vương Đô những cái kia đỉnh cấp quyền quý, bây giờ quyền thế cùng địa vị đều là dựa vào thực lực lấy được, bọn hắn nếu là cưới được Triệu Linh Quân, một số năm sau, hoàn toàn có năng lực tạo lý ra phản, để đại hạ hoàng tộc đổi cái họ, hoàng đế bệ hạ chỉ sợ nằm mơ đều muốn Lâm Tú cả một đời bình an, vô bệnh vô thai. Tống Ngọc Trí tính là gì? Hai lần trước ám sát hung thủ, mật trinh ti còn không có tìm tới, nàng dám ra tay với mình, chính là cho ngủ gật hoàng đế bệ hạ đưa gối đầu. Lần trước Dương Tuyên một chuyện, có thể để hắn nắm lấy cơ hội, đem Vĩnh Bình hầu phủ thế lực hảo hảo thanh tẩy một thanh, Tống gia nếu là dám động thủ, hắn chẳng phải là lại có lý do rồi. Tiết Ngưng Nhi ném đi mấy khối tảng đá, quay đầu nhìn thấy Lâm Tú đang ngẩn người, một viên cục đá nhét vào dưới chân hắn trong nước, hỏi: "Uy, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lâm Tú quay đầu lại, ngẩng đầu nói ra: "Ta đang nghĩ, nữ nhân béo kia có thể hay không trả thù ta, nếu không ta trở về cho nàng nói lời xin lỗi đi, Tống gia thế nhưng là nhị đẳng công, nhà ta mới là nhị đẳng bá, Tống gia hắt cái xì hơi đều đủ ta chết 100 lần, sớm biết ta liền lẫn mất xa xa." Tiết Ngưng Nhi sinh khí tại bên hông hắn nhéo một cái, nói ra: "Ngươi người này tại sao như vậy?" Lâm Tú cười cười, nói ra: "Đùa giỡn, đừng nói hắn là quốc công gia nữ nhi, dù là nàng là công chúa, ta cũng sẽ đứng ra bảo vệ ngươi." Tiết Ngưng Nhi bỗng nhiên trầm mặt xuống, thấp giọng hỏi: "Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy?" Lâm Tú đương nhiên nói: "Bởi vì chúng ta là bằng hữu a." Tiết Ngưng Nhi trên mặt lộ ra vẻ hãy nấy, thấp giọng nói: "Ta không đáng ngươi đối với ta tốt như vậy." Lâm Tú nói: "Giữa bằng hữu, nào có cái gì có đáng giá hay không?" Tiết Ngưng Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói: "Lâm Tú, ngươi quá ngây thơ, quá đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác, ngươi dạng này rất dễ dàng bị người lừa, ngươi có biết hay không?" Lâm Tú không nghĩ tới, có một ngày sẽ có một nữ hài tử dùng ngây thơ đơn thuần dạng này từ ngữ để hình dung hắn. "Cô nương đốc, ngây thơ chính là ngươi, đơn thuần cũng là ngươi a." Tiết Ngưng Nhi nhìn xem Lâm Tú con mắt, lời nói thấm thía nói ra: "Ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không có khả năng tùy tiện tin tưởng người khác, nhất là nữ nhân xinh đẹp nữ nhân càng không có khả năng tin tưởng, có vài nữ nhân tâm cơ rất sâu, các nàng xem lấy giống bé thỏ trắng một dạng, nhưng ngươi căn bản không tưởng tượng nổi các nàng sau lưng đến cỡ nào hỏng." Thằng đến Lâm Tú tại bên dòng suối đối với Tiết Ngưng Nhi cam đoan, về sau tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng nữ nhân, Tiết Ngưng Nhi mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra: "Thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi." Lâm Tú chủ động vươn tay, Tiết Ngưng Nhi liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Làm cái gì?" Lâm Tú ngạc nhiên nói: "Không phải trở về sao?" Tiết Ngưng Nhi lườm hắn một cái, nói ra: "Tống Ngọc Trí lại không ở nơi này, chúng ta đi trở về liền tốt." Lâm Tú thu tay lại, khổ não nói: "A, xa như vậy, muốn đi trở về a." Phốc phốc. Tiết Ngưng Nhi nhịn không ra bật cười, sau đó chủ động đối với Lâm Tú rôi ra tay ngọc nhỏ dài, nói ra: "Đưa tay cho ta." Lâm Tú tự nhiên nắm chặt Tiết Ngưng Nhi tay, căn dặn nói ra: "Ngưng Nhi cô đường, lúc trở về nhất định nhớ kỹ bay chậm một chút." Lúc đi ra, bởi vì Tiết Ngưng Nhi bay quá nhanh, Lâm Tú cũng không có đầy đủ thời gian thu hoạch năng lực của nàng, giờ phút này đối với nàng dặn đi dặn lại, để nàng nhất định bay chậm một chút. Lúc này, Tống phủ, trong một chỗ độc đáo tiểu viện, Tống Ngọc Trí quấn lấy một người nho nhã nam tử tuổi trẻ, dịu dàng nói: "Đại ca, ta bị người khi dễ, ngươi nhất định phải giúp ta xuất khí." Nam tử trẻ tuổi kia sờ lên đầu của nàng, cười nói: "Cho tới bây giờ chỉ có ngươi khi dễ người khác, người nào gan to bằng trời, dám khi dễ chúng ta Tống gia tiểu công chúa?" Tống Ngọc Trí vặn vẹo vốn éo mập mạp thân thể, nói ra: "Ta đã điều tra xong, người kia gọi Lâm Tú, là một cái nho nhỏ nhị đẳng bá nhi tử, đại ca ngươi bóp chết hắn tựa như là bóp chết con kiến đơn giản như vậy." "Lâm Tú?" Nghe được cái tên này, nam tử trẻ tuổi như mày, nói ra: "Ngươi nói chính là Bình An bá chi tử?" Tống Ngọc Trí nói: "Chính là hắn, chính là hắn, hắn hôm nay đem cổ tay của ta làm đau đầu, ta muốn đại ca phế đi hắn một bàn tay, không, hai cái." Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, nói ra: "Ngọc Trí, nếu như là những người khác, đại ca có thể vì ngươi xuất khí, nhưng cái này Lâm Tú, ta sẽ không giúp ngươi, ngươi cũng không cho trong âm thầm tìm hắn gây phiền phức." "Vì cái gì?" Tống Ngọc Trí ngẩng đầu, khó hiểu nói: "Hắn rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ nhị đẳng bá nhi tử, vì cái gì không có khả năng động?" Nam tử trẻ tuổi khẽ thở phào, nói ra: "Có một số việc, ngươi không hiểu, cũng không cần hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng, đừng đi gây sự với Lâm Tú kia liền tốt, nếu không một khi xảy ra chuyện gì, khả năng ngay cả trong nhà cũng bảo hộ không được ngươi. Không bao lâu, Tống Ngọc Trí từ tiểu viện bên trong đi ra, trong lòng cực độ phiền muộn. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, bất quá là một cái nho nhỏ nhị đẳng bá chi tử, đại ca vì cái gì không để cho nàng trêu chọc. Bất quá Tống Ngọc Trí cũng biết, đại ca là có thể đại biểu Tống gia, hắn, nàng nhất định phải nghe, xem ra cái kia gọi Lâm Tú, hẳn là có chút bối cảnh xấu nói lên Lâm Tú kia, Tống Ngọc Trí liền càng thêm tức giận. Tiểu Bạch Kiều kia, dáng dấp nhưng so sánh Trịnh Duy đẹp mắt nhiều, bên người nàng làm sao lại không có loại nam nhân này, dựa vào cái gì tất cả đẹp mắt nam nhân đều muốn vây quanh Tiết Ngưng Nhi chuyện? Cũng bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp. Một đám nông cạn cầu nam nhân. Tống Ngọc Trí trên mặt lộ ra ghen tị và vẻ tức hận, cắn răng nói, Tiết Ngưng Nhi, chuyện này vẫn chưa xong. Chương 91, hôn. Phi hành thật là một cái rất tốt năng lực. Lâm Tú nếu như giống như Tiết Ngưng Nhi biết bay, gặp được thích khách lúc, chỉ cần bay đến trên trời liền tốt, trừ tinh thông tiễn thuật thích khách, phần lớn người đối mặt năng lực này đều là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có năng lực phi hành mới có thể bay lên. Liên Lâm Tú biết, đã thức tỉnh 4 lần băng chi dị thuật, liền có thể ở sau lưng huyễn hóa ra một đôi băng dực, Minh Hà công chúa năng lực, cũng có thể dùng hỏa diễm hóa cánh bay lên, còn có chính là một chút khống chế vật thể năng lực, đồng dạng có thể mượn nhờ một ít vật thể gián tiếp phi hành. Nói đến, thú ngữ năng lực cũng là có thể bay. Chỉ cần bên người có hình thể to lớn, có thể nâng lên nhân loại máy cầm, Lâm Tú liền có thể mệnh lệnh bọn chúng mang theo chính mình bay, chỉ bất quá tất cả phương thức đều không có Tiết Ngưng Nhi năng lực thuận tiện cùng mau lẹ. Huống chi, Tiết Ngưng Nhi năng lực phi hành là có thể tiến hóa, 5 lần sau khi giác tỉnh, năng lực bản thân sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trở về thời điểm, Tiết Ngưng Nhi nhớ kỹ Lâm Tú căn dặn, cũng không có bay rất nhanh, trọn vẹn dùng hơn 1 phút mới chậm rãi rơi xuống tiết phủ cửa ra vào. Sau khi hạ xuống, Lâm Tú buông lỏng ra tay của nàng, Tiết Ngưng Nhi nhìn xem hắn, nói ra, "Hôm nay cảm ơn ngươi." Lâm Tú mỉm cười, nói ra, "Không cần cảm ơn, ta nói, chúng ta là bằng hữu." Tiết Ngưng Nhi nhỏ giọng nói, "Ta về nhà." Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta cũng trở về đi." Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi thể nghiệm hắn năng lực mới. Tiết Ngưng Nhi quay người đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu, nói ra, "Ta còn có một cái chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi." Lâm Tú đi qua, hỏi, "Sự tình gì?" Ngươi xích lại gần một chút, chuyện này không có khả năng bị người ta biết. Tiết Ngưng Nhi nhón chân lên, giống như là muốn nói với Lâm Tú thì thầm dáng vẻ, Lâm Tú đưa lỗ tai đi qua, không có nghe được Tiết Ngưng Nhi nói cái gì, trên mặt lại chuyển đến mềm mại xúc cảm. Chờ đến hắn ý thức tới thời điểm, Tiết Ngưng Nhi đã quay đầu chạy vào tiết phủ. Lâm Tú sững sờ đứng tại chỗ, Tiết Ngưng Nhi hôn hắn. Trên mặt còn lưu lại Tiết Ngưng Nhi cái kia một hôn ấm áp cảm giác, Lâm Tú hoàn toàn chính xác bị Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc đến, nàng vì để cho Triệu Linh Quân xấu mặt, thế mà bỏ xuống được lớn như vậy tiền vốn sao? Triệu Linh Quân a Triệu Linh Quân, nàng sợ rằng cũng không biết, nàng lại như thế nhận người hận. Bất quá đối với Lâm Tú mà nói, bị hôn cũng liền bị hôn, bao lớn chút chuyện, thua thiệt cũng không phải hắn, Tiết Ngưng Nhi năng lực đã tới tay, về sau liền rốt cuộc không cần ở trên người nàng tốn tâm tư. Đạt được nữ hải tử quý giá đồ vật đằng sau, liền bước ra trở ra, mặc dù làm như vậy nghe có chút cặn bã, nhưng người nào để là nàng trước cặn bã chính mình đây này. Cặn bã người khác là thật cặn bã Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú cặn bã lẽ thẳng khí hùng, cặn bã đương nhiên. Lâu như vậy bố cục cùng cố gắng, rốt cục có thu hoạch, Lâm Tú tâm tình vui vẻ, phân biệt một chút phương hướng, hướng mình nhà phương hướng đi đến. Đương nhiên, trước lúc rời đi, Lâm Tú đã dùng sức xoa xoa bị Tiết Ngưng Nhi hôn qua bên kia mặt, loại sai lầm cấp thấp này, hắn là sẽ không phạm. Nói đến, tiết phủ trước cửa đoạn đường này, Lâm Tú thấy thế nào làm sao quen thuộc, nhất là tiết phủ phía trước gia đình này, Lâm Tú càng là nhìn quen mắt, trước cửa này thạch sư, giống như là ở nơi nào gặp qua mở dạng. À, cái này một đôi thạch sư thật sự là hắn gặp qua, đúng vậy chính là linh âm cửa nhà cái kia một đôi thạch sư nha. Liền ngay cả Triệu phủ phòng gác cổng đều nhận ra Lâm Tú, nhiệt tình cùng hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng trong phủ la lớn, "Nhị tiểu thư, cô ra tới." Lâm Tú vội vàng nói, "Không cần, không cần, ta chỉ đi ngang qua, đi ngang qua." Nhưng rất nhanh, một đạo thân ảnh áo trắng liền từ Triệu phủ lóe ra đến, Triệu Linh Âm đi đến Lâm Tú trước mặt, hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Tú có chút chột dạ, lập tức nói, đi ngang qua mà thôi." "Đi ngang qua, ngươi làm chuyện gì sẽ đi ngang qua nơi này?" Triệu Linh Âm nhưng căn bản không tin, quan sát tỉ mỉ Lâm Tú một phen, ánh mắt đỗng nhiên tập trung tại hắn mặt bên phải bên trên, hỏi, "Mặt của ngươi làm sao hồng như vậy?" Lâm Tú khẽ giật mình, giải thích nói, "Ách, có thể là gió lớn thổi." Triệu Linh Âm lại hỏi, "Vậy làm sao chỉ đỏ nửa bên?" Triệu Linh Âm giống như là một cái kinh nghiệm phong phú mật trình, hai câu nói liền hỏi Lâm Tú á khẩu không trả lời được. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Tú mặt, tựa hồ là ý thức được cái gì, đỗng nhiên vươn tay, mình tại trong lòng bàn tay của mình nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đem lòng bàn tay dán tại Lâm Tú trên má trái, dùng sức đè xuống. Khi nàng tay lúc rời đi, Lâm Tú trên khuôn mặt liền có thêm một cái nhàn nhạt dấu son môi. Lâm Tú giật mình nói, "Linh Âm, ngươi làm gì?" Triệu Linh Âm cũng không trả lời hắn, mà là đem Lâm Tú trên má trái, thuộc về nàng dấu son môi dùng mu bàn tay xoa xoa, sau đó Lâm Tú hai bên mặt liền một dạng đỏ lên. Triệu Linh Âm sắc mặt trầm xuống, hỏi, "Ai làm?" Lâm Tú còn không có nói cái gì, nàng liền nhìn về phía cách đó không xa một nhà khác phủ đệ, cắn răng nói, "Là Tiết Ngưng Nhi, Tiết Ngưng Nhi hôn ngươi." Cái này xuất sắc trực giác cùng sức quan sát, nàng không làm mật trinh thật đáng tiếc, Lâm Tú chỉ có thể nói, "Là Tiết Ngưng Nhi không sai, nhưng Linh Âm ngươi trước đừng xúc động, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Một lát sau, Lâm Tú nhún vai, nói ra, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Triệu Linh Âm cười lạnh nói, ngươi cứu được nàng, nàng vì cảm tạ ngươi, liền hôn ngươi một chút, lý do này, chính ngươi tin tưởng sao? Lâm Tú lần này thật là thân chính không sợ bóng nghiêng, hắn nhìn xem Triệu Linh Âm, nói ra, nếu như ngươi không tin, có thể đi cửa cùng, cũng có thể đi dị thuật viện nghe ngóng, chuyện này có rất nhiều người đều tận mắt thấy, đương nhiên, dưới tình huống bình thường, coi như ta cứu được Tiết Ngưng Nhi, nàng cũng sẽ không dùng hôn ta phương thức biểu đạt cảm tạ, nhưng nàng vốn là đối với ta tâm hoài làm loạn, muốn cho ta mượn đến nhục nhã tỷ tỷ ngươi, đây cũng là nàng kế hoạch một vòng. Triệu Linh Âm nghe vậy sững sờ, sau đó cả kinh nói, nguyên lai ngươi biết. Lâm Tú nhún vai, nói ra, từ nàng tiếp cận ta ngày đầu tiên, ta liền biết. Triệu Linh Âm cả giận nói, biết ngươi còn cùng nàng mắt đi mày lại, ngươi biết người khác sẽ ở phía sau làm sao nghị luận tỷ tỷ sao? Lâm Tú nói, chỉ cho phép nàng đối với ta dụng kế, chẳng lẽ ta liền không thể tương kế tự kế, nàng không phải là muốn ta thích nàng, sau đó lại cự tuyệt ta sao? Ta sao không trước hết để cho nàng thích ta, sau đó lại cự tuyệt nàng? Triệu Linh Âm cực độ ngoài ý muốn, ngươi cho tới nay đều nghĩ như vậy. Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Âm, hỏi, ta trong mắt ngươi, thật chẳng lẽ ngu xuẩn như thế? Lâm Tú ở trong mắt Triệu Linh Âm, dĩ nhiên không phải người ngu xuẩn, nói cách khác, ngay cả Tiết Ngưng Nhi cũng không biết, kỳ thật Lâm Tú đã sớm xem thấu tâm tư của nàng, cho tới nay, đều là tại lấy đạo của người, trả lại cho người. Triệu Linh Âm dùng kinh dị con mắt nhìn Lâm Tú một chút, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, Tiết Ngưng Nhi bên người người theo đuổi vô số, Tiết gia cũng là tam đẳng quốc công, trêu chọc nàng, đối với ngươi không có gì tốt chỗ, chuyện này liền đến này là ngừng đi, về sau không cho phép lại trêu chọc nàng. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, tốt ta. Triệu Linh Âm ngoài ý muốn nói, ngươi chịu nghe ta. Lâm Tú nói, ngươi đây là biểu tình gì, ngươi là ta tiểu di tử, ngươi cũng sẽ không hại ta, ta vì cái gì không nghe ngươi nói. Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta để cho ngươi không hái hoa ngắt cỏ ngươi nghe sao? Tiết Ngưng Nhi liền không nói, Lê Hoa huyện con hát kia, còn có thái y viện nữ thái y, ngươi thừa dịp ta không tại, mỗi ngày cùng các nàng xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi cho rằng ta không biết. Lâm Tú kinh hãi, hỏi, ngươi có phải hay không ở bên cạnh ta xếp vào nội ứng? Linh Âm không có ở đây một tháng kia, Lâm Tú là sóng bay lên. Có thể nàng là thế nào biết đến? Chẳng lẽ Tôn Đại Lực làm phản rồi? Hay là nói, Linh Âm ở bên cạnh hắn sắp xếp nội ứng? Nhất thế tiêu giao. Chương 92. Triệu Linh Âm nhìn hắn dáng vẻ kinh hoàng, hừ lạnh một tiếng, nói ra, lúc đầu ta còn không xác định, nhưng nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, xem ra ta nói không sai. Lâm Tú dần dần ý thức được, Linh Âm căn bản không giống nhìn như thế xỏa bạc điểm, nàng xáo lộ rất sâu, liền ngay cả kinh nghiệm phong phú hắn, không cẩn thận cũng sẽ trúng kế. Hắn ngượng cười hai tiếng, nói sang chuyện khác, đúng rồi Linh Âm, năng lực của ta đã thức tỉnh lần thứ ba, ngươi có thể dạy ta dùng năng lực ngưng tụ thành binh khí à? Cái gì? Triệu Linh Âm giật mình nhìn xem Lâm Tú, hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy? Từ Lâm Tú thức tỉnh năng lực, đến bây giờ mới qua không đến 4 tháng, 4 tháng năng lực thức tỉnh 3 lần, cho dù là nàng cái kia thiên tài tỷ tỷ, cũng vô pháp làm đến. Lâm Tú thở dài, nói ra, bỏ ra 100. Không 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 lượng bạc đâu, có thể không nhanh sao? Triệu Linh Âm lúc này mới nhớ ra cái gì đó, hỏi, chính là ngươi mua đi Vương Đô tất cả nhị giai nguyên tinh. Hai ngày này, Vương Đô các đại cửa hàng nhị giai nguyên tinh tất cả đều bị người mua đi, tại trong xã hội quyền quý cũng đưa tới rộng khắp thảo luận, bọn hắn cũng tò mò, đến cùng là ai như thế tài đại khí thô, tiêu 100. Không 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 lượng bạc, chỉ vì từ hoàng giai thượng cảnh đột phá đến huyền giai hạ cảnh, Vương Đô có loại này tài lực gia tộc không ít, nhưng có thể xuất ra 100. Không 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 lượng hiện ngân, dùng để mua đê giai nguyên tinh, lại cũng không nhiều. Gặp Lâm Tú không có phủ nhận, nàng nhíu mày nhìn xem Lâm Tú, nói ra, ngươi cái gì gấp đâu, đây chính là 100. Không 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 lượng bạch ngân, chỉ cần đi theo ta hảo hảo tu hành, không cần nguyên tinh, ngươi cũng có thể thành công tấn cấp. Lâm Tú lắc đầu nói ra, bạc không có thể lại kiếm, tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy, ta đương nhiên cũng phải nỗ lực một chút, nếu không, người khác còn không sau lưng sau mắng ta ăn bám rượi vào nữ nhân. Lâm Tú nói cũng không phải không có đạo lý, hắn tiến cảnh tu vi càng nhanh, Triệu Linh Âm tự nhiên càng cao hứng, huống chi, từ mấy cái này Nguyệt Lâm Tú tu hành thành quả đến xem, thiên phú của hắn tựa hồ cũng không có kém như vậy, mặc dù cùng những thiên tài kia còn có nhất định chênh lệch, nhưng loại chênh lệch này đã có thể thông qua chăm chỉ để bù. Nàng nhìn xem Lâm Tú, lời nói thâm thía nói ra, mặc dù tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, nhưng ngươi đối với năng lực giải cùng vận dụng, kém xa tít tắp những người chính mình từng bước một tu hành đi lên kia, tiếp xuống mấy ngày này, ta sẽ dạy ngươi một chút cơ sở đồ vận, ngươi phải nghiêm túc học. Dị thuật tu hành, kỳ thật không thể rời bỏ lời dạy bảo của tiền bối. Có một cái cùng mình năng lực giống nhau, thức tỉnh số lần so với chính mình nhiều lao sư dạy bảo, có thể thiếu đi không ít đường quên co, Linh Âm chính là Lâm Tú phương diện này lao sư. Dị thuật viện, viện chữ thiên, thuộc về Triệu Linh Âm tiểu viện. Trong sân, đứng thẳng lấy một cây cọc gỗ. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú một chút, nói ra, nhìn kỹ. Nàng thoại âm rơi xuống, cọc gỗ kia nửa phần dưới liền trực tiếp bị băng phong, ngay tại lúc đó, Linh Âm trong tay đã ngưng tụ ra một thanh hàn băng trường thương, nàng lăng lệ đâm ra một thương, mũi thương trực tiếp đâm xuyên qua cọc gỗ, vụ băng bay tán loạn. Lâm Tú nhìn trong lòng giật mình. Nếu như đứng ở nơi đó, không phải cọc gỗ, mà là một người, như vậy trái tim của hắn đã bị đâm xuyên. Triệu Linh Âm đối với Lâm Tú giải thích nói, năng lực của ngươi còn quá yếu ớt, không cách nào làm đến đánh giết trong chớp mắt người khác, nếu như gặp lại thích khách, ngươi muốn trước đem bọn hắn đóng băng, hạn chế bọn hắn hành động, sau đó lại làm đến nhất kích tất sát. Loại phương thức công kích này, Lâm Tú rất quen, không phải liền là Vương Chiêu Quân kỹ năng sao? Lâm Tú ngay từ đầu chơi vương giả thời điểm, cũng là từ đắc kỷ, Angela, Vương Chiêu Quân học lên, bụi cỏ ngồi xuống người, khống ở thuấn miểu, là cách chơi sư tinh túy. Tổn thương không đủ, khống chế đến đụng, băng chi dị thuật cùng người tiền kỳ đối chiến, khống chế đích thật là trọng yếu nhất. Triệu Linh Âm chỉ vào một cái khác có gỗ, đối với Lâm Tú nói, ngươi thử một chút. Lâm Tú đi đến phía trước, vận chuyển nguyên lực, có gỗ kia dưới đáy, cũng có tầng băng bắt đầu cấp tốc lan tràn, mà Lâm Tú trong tay, cũng ngưng kết một thanh băng chi trường thương, mặc dù thương này siêu siêu vẹo vẹo, cũng tốt xấu cũng có thương dáng vẻ. Hắn đâm ra một thương, mũi thương rơi vào trên mặt có gỗ không có bị đâm xuyên, chỉ là lung lay, mà Lâm Tú ngưng kết đi ra cây thương kia, lại trực tiếp vỡ nát mất rồi. Triệu Linh Âm đi đến cọc gỗ kia trước, nói ra, thương của ngươi còn chưa đủ cứng rắn, cũng không đủ thẳng, đây là bởi vì ngươi nguyên lực quá yếu, đối với nguyên lực khống chế cũng không đủ, nếu như đối diện là võ giả, bọn hắn sẽ ở trong nháy mắt tránh thoát ngươi trói buộc, tựa như dạng này. Nàng một bàn tay mang theo cọc gỗ kia, dễ như trở bàn tay liền đem cọc gỗ từ dưới đất rút đứng lên, cọc gỗ dưới đáy tầng băng cũng vỡ vụn ra. Sau đó, nàng đi đến chính mình đông cứng một cây kia phía trước, dùng đồng dạng khí lực, cọc gỗ kia lại sừng sững bất động. Vấn đề này, Lâm Tú trước mắt không có cách nào giải quyết, Linh Âm thực lực vốn là mạnh hơn hắn. Hắn khẳng định không có cách nào làm ra nàng như thế hiệu quả. Lúc này, Triệu Linh Âm lại cổ vũ Lâm Tú nói, "Bất quá, ngươi là lần đầu tiên làm đến loại trình độ này, đã rất tốt, tiếp xuống tu hành, không có đường tắt có thể đi, ngươi nhất định phải chịu được nhàm chán." Lần thứ ba sau khi giác tỉnh, Lâm Tú khắc kim chi lộ, đến đây chấm dứt. Cho dù hắn có tiền, cũng mua không được nguyên tinh, nhưng hắn tình huống thực tế, cũng không phải là nói với Linh Âm như thế, không có đường tắt có thể đi. Hắn hiện tại thân có 9 loại năng lực, nếu như tăng thêm bản thân hắn phục chế, chính là 10 loại, mặc dù đại bộ phận năng lực đều rất khó trực tiếp đạt được tăng lên, nhưng còn có đóng băng, lôi đỉnh cùng lực lượng. Thời gian dài tu hành cùng một loại lực lượng sẽ rất nhanh gặp được bình cảnh, cần thỉnh thoảng một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục, cho dù là Linh Âm cũng vô pháp trên huyền băng sàng tu hành quá lâu. Nhưng Lâm Tú có 3 loại năng lực có thể lợi dụng. 3 loại năng lực, gấp 3 tốc độ, gấp 3 khoái hoạt. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần tiếp theo thức tỉnh trước đó, Lâm Tú còn có thể lại phục chế 3 loại năng lực. Bất quá cái này 3 loại năng lực, hắn nhất định phải phi thường thận trọng chọn lựa, không có khả năng gặp lại một cái yêu một cái. Tốt nhất là có thể phục chế 3 cái thiên giai, không có thiên giai, địa giai cũng chịu được. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thiên giai cùng địa giai năng lực càng nhiều, hắn tu hành tốc độ liền càng nhanh. Người khác là thức tỉnh số lần càng nhiều, tu hành tốc độ càng chậm, Lâm Tú thì vừa vặn tương phản, điều này cũng làm cho hắn đối với mình tương lai tràn ngập lòng tin, thực lực cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể áp đảo bất kỳ gia tộc nào, thậm chí là quốc gia phía trên. Cho đến lúc đó, vận mệnh loại vật này mới có thể chân chính nắm giữ ở trong tay mình. Chưa tới nửa giờ sau, Triệu Linh Âm mới cùng Lâm Tú đi ra dị thuật viện. Nàng nhớ tới một việc, hỏi Lâm Tú nói, ngươi bởi vì Tiết Ngưng Nhi đắc tội Tống Ngọc Trí, nữ nhân kia không phải dễ chê, nếu như nàng tìm ngươi phiền phức, ngươi liền nói cho ta biết. Lâm Tú đã nhìn ra, Tống Ngọc Trí nữ nhân này hoàn toàn chính xác không dễ trọng. Thân là quốc công gia nữ tử, nàng không có một chút đại gia khuê tú khí chất, công nhiên cùng một vị khác quốc công chi nữ tại cửa cung xé bức, còn muốn động thủ đánh người, quả thực là bát phụ một cái. Lâm Tú từ Linh Âm trong miệng biết được, Tống Ngọc Trí vốn chính là Vương Đô danh viện trong vòng luận quần hiếm thấy, bát phụ tên từ xưa đến nay. Nói đến, nàng cũng có chút đáng thương. Nàng xuất thân cao quý, lại đến lúc lập gia đình tuổi tác, lúc đầu đã sớm nên nói chuyện cưới gả. Nhưng làm nữ tử, nàng một không có dung mạo, hai không có dáng người, những này cũng không có gì, dù sao nữ hải tử trọng yếu nhất chính là linh hồn, nhưng nàng ngay cả linh hồn đều không có, có thể nói là muốn cái gì không có gì. Những cái kia môn đăng hộ đối công hầu gia tộc, không ai để ý nàng, dù sao, có tư cách cùng Tống gia thông gia, bản thân cũng là danh môn vọng tộc, từ nhỏ cầm y ngọc thực lớn lên đám công tử ca, chỗ nào nguyện ý để cho mình thụ ủy khuất này. Chỉ có những cái kia môn không đăng hộ không đối mới có thể vì leo lên vọng tộc, bỏ đi tôn nghiêm, nhưng người như vậy, Tống gia lại trốn mắt. Cho nên Tống Ngọc Trí tình cảnh liền rất xấu hổ, lần này, thật vất vả có cái môn đăng hộ đối, nàng lại để ý nam tử, lập tức liền cần cưới luận gả, người kia lại vừa quay đầu liền nhìn về phía Tiết Ngưng Nhi váy xuề, khó trách nàng sẽ tức hồn hện, loại chuyện này dù ai ai cũng nhịn không được. Lại nói, Tiết Ngưng Nhi cũng không phải một chút sai đều không có. Nếu như nàng có thể giống Linh Âm cùng Minh Hà công chúa một dạng giữ mình trong sạch, không chiêu phong dẫn điệp, cũng không treo người khác, bên người tự nhiên là không có nhiều như vậy nam nhân quay chung quanh, sẽ không hấp dẫn đến Tống Ngọc Trí người theo đuổi, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Trà xanh vốn chính là một loại sai. Trở lại Lâm phủ đằng sau, Lâm Tú một người đi vào gian phòng, đóng cửa phòng. Không thấy hắn có động tác gì, cả người hắn liền lăng không trôi nổi mà lên, lơ lửng tại trong hư không. Nhất thế tiêu dao. Chương 93, tỏ tình. Trong phòng, Lâm Tú một người bay tới bay lui. Mặc dù ở giữa gặp không ít khó khăn chắc trở, nhưng hắn cuối cùng đem Tiết Ngưng Nhi năng lực đem tới tay, viên chính mình bay trên trời mộng, chỉ là dưới mắt thu hoạch, càng quan trọng hơn là, đợi đến hắn lần thứ 5 thức tỉnh, năng lực phi hành tiến hóa làm công vận, liền sẽ phát sinh chất thủy biến. Đến lúc đó, hắn có thể chống rỗng ngưng ra mấy cái sắc bén băng nhận, sau đó lấy khống vật năng lực điều khiển, bên ngoài hơn 10 trượng lấy đầu người, tự thân thì đứng ở chỗ an toàn. Đây chỉ là khống vật cách dùng một trong, có được khống vật năng lực dị thuật sư 10 phần khó chơi, bọn hắn năng lực tự vệ rất mạnh, có thể thao túng các loại vật thể, thậm chí là địch nhân binh khí của mình, tiến hành siêu viễn trình công kích, một khi tình huống không đúng, cũng có thể lập tức trốn xa mà đi, không biết phi hành loại năng lực cường giả, căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Đương nhiên, năng lực này cũng không phải vô giải, khắc chế năng lực này năng lực cũng có rất nhiều. Băng chi dị thuật chính là một cái trong số đó, đồng dạng là có thể viễn trình phạm vi lớn công kích dị thuật, linh âm năng lực khống chế càng thêm ổn định, đã có thể đồng cứng khống vật năng lực giả, cũng có thể lấy năng lực kết nối chính mình cùng đại địa, không nhận khống vật năng lực giả khống chế. Lý Bách Trương Lôi Đình cũng giống vậy, thức tỉnh nhiều lần về sau, Lôi Đình chi lực tổn thương quá cao, lại có thể cách không phóng thích, đánh giết một cái ra giòn khống vật pháp sư, cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Còn có chính là Minh Hà công chỗ lửa, hỏa diễm vô hình vô chất, khống vật năng lực cũng vô pháp điều khiển, cho nên Tiết Ngưng Nhi tại dị thuật viện tứ mỹ bên trong, hay là rất thảm, mặt khác tam mỹ có hai người đều khắc chế nàng, về phần vị cuối cùng Tần Uyển, Lâm Tú còn không biết năng lực của nàng là cái gì. Vô luận như thế nào, năng lực phi hành đã chơi đến, Lâm Tú cũng không cần mỗi ngày đi dị thuật viện cùng Tiết Ngưng Nhi chế tạo ngẫu nhiên gặp. Hắn mỗi ngày trừ tu hành bên ngoài, chính là đến Thanh Lại Ti quẹt thẻ đi làm, chịu khó ngay cả Thanh Lại Ti đồng liêu đều không quen. Gần nhất, Thanh Lại Ti trong viện thường xuyên sẽ chuyển đến chó sủa. Từ lần trước kiến thức đến Lâm Tú phá án thủ đoạn đằng sau, Liêu Thanh Phong thật tại Thanh Lại Ti nuôi một con chó, mà lại huấn luyện ra dáng, đơn giản hành tẩu nuôi nằm mệnh lệnh, đầu kia tiểu hắc cẩu đã có thể chính xác chấp hành. Kỳ thật chó vốn chính là thông minh lại thông nhân tính động vật, nếu như chỉ là để bọn chúng dưỡng thành đơn giản hành vi thói quen, 3 năm ngày liền có thể đơn giản hiệu quả, nhưng phải giống như đại hoàng như thế, chính xác chấp hành Lâm Tú mỗi một đầu phức tạp mệnh lệnh, cũng không phải là thông qua huấn luyện có thể làm được. Bất quá, con chó này lại huấn luyện một đoạn thời gian, ngày bình thường mang đi ra ngoài đuổi hung vẫn là không có vấn đề gì, đây cũng là thế giới này đầu thứ nhất cảnh khuyển. Liêu Thanh Phong bây giờ đối với Lâm Tú bội phục có thể nói đầu rạp xuống đất, thỉnh thoảng hướng hắn thỉnh giáo huấn luyện chó phương pháp, điều này cũng làm cho Lâm Tú tại Thanh Lại Ti có chút danh tiếng, quan viên nha dịch đều biết, kho công văn Lâm Văn Thư, phá án bản sự so tập nã xử Liêu chủ sự còn muốn lợi hại hơn, Liêu chủ sự mỗi lần nhắc lên hắn, đều là một mặt vẻ kính nể. Kho công văn, Trần chủ sự vui mừng nhìn xem Lâm Tú, nói ra, Liêu chủ sự trước kia thế nhưng là ai cũng không phục, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể làm cho hắn tôn sùng như vậy, khó trách Lang Trung đại nhân lần trước nói, muốn đem ngươi điều đến tập nã xử đường chủ sự tỉnh, ngươi ở kho công văn thật là khuất tài. Lâm Tú vội vàng nói, đừng, ta ở kho công văn rất tốt, cha mẹ còn trông cậy vào ta tại vị trí này dưỡng lao đâu. Kho công văn văn thư việc cần làm, đích thật là cái thích hợp dưỡng lao chuyện tốt, mỗi ngày ngồi tại trong nhà phòng, uống chút trà, tâm sự, liền xem như ngẫu nhiên xuất ngoại cần, cũng không có nguy hiểm gì, đồng lộc so với mặt khác làm việc, cũng không tính quá thấp, đặt ở hậu thế, thỏa thỏa thu nhập một tháng hơn vạn công trước, một đám người chèn phá đầu muốn làm loại kia. Tập nã sử chủ sự lại không giống với. Mặc dù chức quan thăng lên nhất phẩm, nhưng là một cái bận rộn công việc, phong hiểm cao. Không có khả năng rảnh rỗi vị trí, nơi nào có bản án, liền muốn chạy trốn nơi đâu, cái gì tra án, đuổi hùng, việc bẩn việc cực toàn đến làm, Lang Trung đại nhân thời điểm bận rộn, còn muốn phụ trách thang đường thẩm án, mỗi tháng bổng lộc, lại chỉ so với trước đó nhiều năng lượng. Tóm lại, chức vị này, không phải có thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới vị trí, cùng Lâm Tú nhân sinh quy hoạch có rất lớn xuất nhập. Với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất, vẫn là tu hành. Lúc trước trong nhà bỏ ra thật nhiều bạc, đi thật nhiều quan hệ, mới đưa Lâm Tú lấp tiền đến, vì có cái dưỡng lao việc phải làm, để hắn về sau không đến mức chết đói. Hiện tại Lâm Tú mỗi ngày đều có bó bạc lớn doanh thu, kỳ thật đã không còn cần chén cơm này. Nhưng không thể không nói, tại triều đình nắm giữ một cái quan thân, nhiều khi làm việc đều tương đối dễ dàng, cho nên Lâm Tú cũng không có từ chức dự định. Dù sao Lang Trung đại nhân cũng không thế nào còn hắn, tùy tiện mò cá còn có thể lĩnh bổng lộc không tốt sao? Đằng sau mấy lần tiết võ đạo, Tiết Ngưng Nhi đều không có đến, Lâm Tú có một lần nghe một vị nào đó nữ đồng môn nói, nàng đã sớm thông qua được tiết võ đạo kết khóa khảo hạch, gần nhất cũng không có lại đến dị thuật viện. Xem ra, Tống Ngọc Chí sự tình, đối với nàng ảnh hưởng không nhỏ, chuyện kia cũng hoàn toàn chính xác tại dị thuật viện đưa tới rộng khắp nghị luận. Mặc dù về sau Trịnh Quốc Công phủ vị kia người trong cuộc đã làm sáng tỏ, hắn chính là không thích Tống Ngọc Chí, cùng Tiết Ngưng Nhi không có quan hệ, nhưng là cùng là hảo môn quý nữ, Tiết Ngưng Nhi bị Tống Ngọc Chí đến bắt nạt, còn kém chút quạt bàn tay, chung quy là một kiện chuyện mất mặt. Thằng đến về sau, Tống gia tiểu công gia tự thân lên Tiết phủ thay muội muội xin lỗi, chuyện này mới tính bỏ qua. Lâm Tú lần nữa nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi thời điểm, là tại dị thuật viện tàng thư các. Hắn đang ngồi ở chính mình thường xuyên ngồi nơi hẻo lánh, bưng lấy một bản dị thuật đại toàn nhìn say sưa ngon lành. Trên quyển sách này ghi chép mấy trăm loại thiên môn dị thuật năng lực, để Lâm Tú mở rộng tầm mắt, thế giới này, thế mà còn có đọc tâm năng lực, chỉ cần nhìn một chút ánh mắt của người khác, liền có thể biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Đây cũng quá đáng sợ, nếu như gặp phải người biết đọc tâm thuật, hắn bí mật lớn nhất, chẳng phải là có bại lộ phong hiểm. Nhìn thấy hắn phục chế năng lực ngược lại cũng thôi, hắn người xuyên việt thân phận bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Đương nhiên, xác suất này cũng không cao, đọc tâm thuật cũng không phải siêu hồn thuật, chỉ cần Lâm Tú cái gì cũng không muốn, đối phương liền cái gì đều đọc không đến. Trừ đọc tâm thuật bên ngoài, lại còn có thể xem thấu người khác năng lực, loại năng lực này cùng Liêu Thanh Phong mục chi dị thuật còn không giống với, tác dụng của nó chỉ có một cái, chính là một chút xem thấu khác dị thuật sư năng lực, Lâm Tú bí mật, tại loại người này trước mặt, cũng không chỗ che thân. Thế giới này quả nhiên vẫn là rất nguy hiểm, điệu thấp hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Ngay tại Lâm Tú đọc sách nhìn mê mẩn lúc, Tiết Ngưng Nhi từ bên ngoài đi tới, đi đến Lâm Tú bên người, nói ra, "Lâm Tú, ngươi cùng ta đi ra một chút, ta có việc muốn cùng ngươi nói." Mặc dù đạt được Tiết Ngưng Nhi năng lực đằng sau, nàng đối với mình liền vô dụng, nhưng Lâm Tú hay là cùng với nàng ra tàng thư các. Không có tay trước anh em, đắc thủ đằng sau liền xa cách, cặn bã có chút quá phận quá rõ ràng, chí ít mặt ngoài công việc vẫn là phải làm cho tốt. Để Lâm Tú hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, trước kia tại dị thuật viện gặp được Tiết Ngưng Nhi, bên người nàng luôn luôn tiền hô hậu ủng, không phải là bị những cái kia mặt ngoài khuê mật vây quanh, chính là bị người theo đuổi dỗ dành, hôm nay cũng chỉ có một mình nàng. Xem ra, lần trước Tống Ngọc Trí sự kiện, cũng làm cho nàng nhận rõ một chút hiện thực. Tiết Ngưng Nhi một đường đi đến Lâm Tú phía trước, túi đầu, không nói một lời, bất chi bất giác, liền đi tới học viện sau bên hồ. Hậu hồ lại gọi Huyên Lương Hồ, là học viện đám tình nhân hẹn hò nói chuyện trời đất địa phương, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi xuất hiện ở đây, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, gặp nàng hay là chẳng có mục đích đi tới, Lâm Tú chủ động đánh vỡ trầm mặc, hỏi: "Ngưng Nhi cô nương, ngươi có chuyện gì cùng ta nói?" Tiết Ngưng Nhi quay đầu nhìn Lâm Tú, thở sâu, tựa hồ nổi lên rất lớn dũng khí, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tú con mắt, nói ra: "Lâm Tú, ta thích ngươi, ta muốn cùng với ngươi." Hôm nay nàng mặc vào một kiện màu hồng thêu hoa quần áo, thân eo thu chặt, hạ thân cũng là màu hồng quần lụa mỏng, trải lấy đơn giản rủ xuống hoàn búi tóc, hai bên vẹn vẹn đeo đơn giản chuỗi ngọc, Lâm Tú đưa cho nàng hồ điệp quyền thai, rũ xuống trên lỗ thai của nàng tiểu xảo. Nàng hôm nay trang dung rất nhạt, nhưng hiển nhiên cũng là bỏ ra một phen tâm tư. Mặc dù nàng luôn luôn trà lý trà khí, nhưng Lâm Tú không thể không thừa nhận, Tiết Ngưng Nhi thật là một vị thiếu nữ mỹ lệ, nàng vẹn vẹn đứng ở chỗ này, liền sẽ bắt được không biết bao nhiêu lòng của nam nhân, dị thuật viện tứ mỹ tên, danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, nàng vốn giai nhân, làm sao theo tặc? Nàng muốn trộm, là Lâm Tú tâm, mục đích là nhục nhã Triệu Linh Quân. Kỹ xảo của nàng rất tốt, liền ngay cả duyệt nữ vô số Lâm Tú cũng nhìn không ra mảy may sơ hở. Nguyên lai ngay cả ưa thích một người cũng có thể diễn xuất tới. Lâm Tú nhìn xem Tiết Ngưng Nhi con mắt, nói ra: "Ngưng Nhi cô đường, ta có vị hôn thê." Tiết Ngưng Nhi ánh mắt mười phần kiên định, nói ra: "Ta biết, thế nhưng là Lâm Tú, Triệu Linh Quân vì cái gì rất ít về kinh đô, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Nàng là không muốn gặp ngươi, không muốn cùng ngươi thành hôn, cùng một cái không thích ngươi nữ tử kết hôn, ngươi là sẽ không hạnh phúc." Lâm Tú rất đồng ý Tiết Ngưng Nhi lời nói, hôn nhân là thần thánh, cùng một người không thích chính mình kết hôn, nói thế nào hạnh phúc. Nhưng nàng Tiết Ngưng Nhi mục đích cũng không có đơn thuần như vậy a. Mấy ngày nay, Tiết Ngưng Nhi một mực tại suy nghĩ một việc. Hoạn nạn gặp chân tình, lâu ngày mới rõ lòng người, ai đối với nàng tốt, chỉ có tại nàng chân chính gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể nhìn thấy, mà người này chính là Lâm Tú. Hắn thật quá tốt rồi, tốt đến Tiết Ngưng Nhi vì nàng ngay từ đầu ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ, nàng sao có thể tổn thương hắn, làm sao nhận tâm tổn thương hắn. Nàng không cùng Triệu Linh Quân dựng lên, nàng thừa nhận chính mình bất luận phương diện gì cũng không bằng nàng, nàng chỉ cần Lâm Tú. Dù là hắn là nhị đẳng bá chi tử, cùng Tiết gia môn không đăng hộ không đối, nhưng nàng sẽ khuyên phụ mẫu, khuyên tổ phụ tiếp nhận hắn, nàng thật rất ưa thích Lâm Tú, muốn cùng hắn mỗi ngày đều cùng một chỗ, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, cùng một chỗ xem mặt trời lặn. Dù sao hắn cũng lợi dụng Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú không muốn làm quá tuyệt, nói ra: "Ngưng Nhi cô đường, kỳ thật ta một mực lấy ngươi làm bằng hữu." Tiết Ngưng Nhi cũng không tin nói: "Ngươi gạt người, nếu như ngươi chỉ coi ta là bằng hữu, tại sao muốn đưa ta quý trọng như vậy khuyên hai? Tại sao phải vì ta đắc tội Tống Ngọc Trí? Ngươi nói như vậy là bởi vì cùng Triệu Linh Quân hôn ước đúng hay không?" Lâm Tú nhìn xem Tiết Ngưng Nhi, thở dài nói ra: "Ngưng Nhi cô đường, ngươi đây là cần gì chứ?" Tiết Ngưng Nhi không có nghe hiểu Lâm Tú lời nói bên ngoài chi ý, mong đợi nhìn xem Lâm Tú, nói ra: "Chỉ là hôn ước mà thôi, lại không có thành hôn, có thể giải trừ." Lâm Tú biểu lộ bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng Nhi, hỏi: "Ngưng Nhi cô đường, ngươi thật muốn ta nói cho rõ ràng sao?" Tiết Ngưng Nhi sửng sốt một chút, hỏi: "Cái gì? Loại chuyện gì minh bạch?" Lâm Tú khẽ thở phào, nói ra: "Ngươi tử vừa mới bắt đầu tiếp cận ta, chính là vì nhục nhã Triệu Linh Quân, để Triệu Linh Quân vị hôn phu thích ngươi, sau đó lại đem hắn vô tình vứt bỏ, cái này chẳng lẽ không phải đối với Triệu Linh Quân lớn nhất vũ nhục sao?" Tiết Ngưng Nhi lúc đầu có chút phiếm hờ mặt, lập tức biến trắng bệnh. Nàng cục xúc nhìn xem Lâm Tú, lắc đầu nói: "Không có, ta không có." Lâm Tú lắc đầu, tiếp tục nói: "Ngưng Nhi cô nương hẳn là cảm thấy ta rất ngu đi, đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, có phải hay không chơi rất vui, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là ngươi con mồi, tựa như bên cạnh ngươi những người theo đuổi khác một dạng." "Không, không phải, không phải như thế." "Ngưng Nhi cô nương diễn kỹ rất tốt, nói thật, ngươi vừa rồi biểu diễn, ta kém một chút mà liền tin." Lâm Tú ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng Nhi, nói ra: "Tiết Ngưng Nhi, từ giờ trở đi, chúng ta không là bằng hữu nữa." Tiết Ngưng Nhi thân thể run rẩy, trên gương mặt xinh đẹp đã mất đi cuối cùng một tia huyết sắc, chế môi một cái, lại cũng không nói gì đi ra. Nàng đứng ở bên hồ, thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt không được lăn xuống. Nàng muốn đối với Lâm Tú giải thích, nàng ngay từ đầu thật là nghĩ như vậy, nhưng về sau mới phát hiện, nàng là thật thích Lâm Tú, nàng thích cùng hắn nói chuyện phiếm, ưa thích nghe hắn nói, thích hắn lễ vật, thích cùng hắn cùng một chỗ cảm giác. Nhưng giờ phút này, cổ họng của nàng giống như là chặn lại một đoàn cây đông, một chữ cũng nói không ra. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi làm rõ hết thảy đằng sau, liền dứt khoát xoay người rời đi, hắn không thể không thừa nhận, Tiết Ngưng Nhi diễn kỹ rất tốt, sắc mặt có thể nói trắng liền trắng, nước mắt cũng có thể làm đến nói rơi liền rơi, nếu như đi làm minh tinh, diễn kỹ đủ để treo lên đánh một món lớn lưu lượng hoa nhỏ, cái gì giải bách hoa, kim ương thưởng, trắng ngọc lan thưởng, các loại thưởng nắm bắt tới tay mềm loại kia. Tiết Ngưng Nhi tâm tư, Lâm Tú trước kia có thể giả bộ như không biết, hiện tại thì không cần thiết lại tiếp tục diễn tiếp. Bởi vì bọn hắn giữa hai người chiến đấu, thắng bại đã phân. Nàng thua. Lâm Tú đi mấy chục bước, ở phía trước thấy được một bóng người. Triệu Linh Âm đứng ở nơi đó, hỏi, Tiết Ngưng Nhi cùng ngươi nói cái gì rồi? Lâm Tú nói nàng thích ta, muốn cùng ta cùng một chỗ. Triệu Linh Âm hỏi, ngươi đáp ứng? Lâm Tú lắc đầu, nói ra, ta cự tuyệt. Chuyện hôm nay, để Triệu Linh Âm rất là ngoài ý muốn, nàng coi là Lâm Tú bản tính háo sắc, không nghĩ tới hắn cự tuyệt Tiết Ngưng Nhi quả quyết như vậy dứt khoát, quả quyết thậm chí có chút vô tình. Đừng nói là người háo sắc, liền xem như nam nhân bình thường, cũng không có mấy cái có thể ngăn cản được Tiết Ngưng Nhi thế công. Đương nhiên, Tiết Ngưng Nhi thổ lộ vốn chính là không có hảo ý, Lâm Tú cự tuyệt cũng là nên. Lâm Tú lườm Triệu Linh Âm một chút, thấy được nàng biểu lộ khác thường, hỏi, không phải ngươi để cho ta không nên trêu chọc nàng sao? Ta đã cùng nàng nói rõ, từ giờ trở đi, ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không cần lại nghi thần nghi quỷ. Triệu Linh Âm tức giận nói, ai nghi thần nghi quỷ? Lâm Tú nói, chó. Triệu Linh Âm mặt lộ vẻ giận dữ, bất quá rất nhanh liền đổi lại mỉm cười, nhìn xem Lâm Tú, nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi phòng ta tu hành, thuận tiện sẽ dạy ngươi điểm đồ vật mới. Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm thân ảnh từ từ đi xa, Uyên Ương Hồ một bên, Tiết Ngưng Nhi còn kinh ngạc đứng ở nơi đó. Lòng của nàng vắng vẻ, giống như là thiếu thốn một khối một dạng, nàng một người đứng ở bên hồ, bầu trời, mây trắng, nước hồ, bãi cỏ, người qua đường, hết thảy xung quanh, phảng phất đều tại cách xa nàng đi, cuối cùng chỉ còn nàng lẻ loi một mình. Ngay tại vừa rồi, nàng đã mất đi toàn bộ thế giới. Nhất thế tiêu dao. Chương 94, nghiệp chướng. Lâm Tú lần nữa nghe được Tiết Ngưng Nhi tin tức, đã là 3 ngày sau. Nàng sớm kết nghiệp, rời đi dị thuật viện. Dị thuật viện học sinh bình thường sẽ ở học viện học tập 3 đến 5 năm, đằng sau, trong bọn họ một số nhỏ sẽ bị triều đình nhìn chúng, thu nạp nhập dị thuật ti, đại bộ phận sẽ trở lại quê quán chỗ, ngay tại chỗ dị thuật ti tạm giữ trước, không nói đại phú đại quý, cũng cả một đời áo cơm không lo. Số rất ít giống Linh Âm loại này tiên phú nhất là xuất chúng, có thể một mực lưu tại trong viện, hưởng thụ học viện hết thảy tài nguyên, bởi vì các nàng là đại hạ tương lai. Tiết Ngưng Nhi 3 năm trước đây liền đến dị thuật viện, lúc đầu rời đi nơi này cũng là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ mới khai viện 2 tháng, khoảng cách nàng kết nghiệp còn có hơn nửa năm. Nàng đỗng nhiên rời đi, liền có vẻ hơi kỳ quái. Đám học sinh đều đang đồn, nàng là bởi vì lần trước Tống Ngọc Trí sự tình, cảm thấy ném đi mặt mũi, không mặt mũi nào lại đợi tại dị thuật viện mới rời khỏi, loại thuyết pháp này cũng có đạo lý riêng của nó. Vương đô các quyền quý đem mặt mũi nhìn không gì sánh được trọng yếu, Tiết Ngưng Nhi ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị Tống Ngọc Trí ngăn ở cửa cung, kém chút còn bị đánh bàn tay, có thể nói là mặt mũi mất hết, đi ở nơi nào đều sẽ bị người nghị luận, đổi lại các nàng, chỉ sợ cũng không mặt mũi ở trước mặt mọi người xuất hiện. Nhưng Lâm Tú biết, không phải như vậy. Hắn lần trước gặp Tiết Ngưng Nhi thời điểm, nàng cũng không có thụ Tống Ngọc Trí sự kiện quá nhiều ảnh hưởng, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Trên thực tế, Lâm Tú đoán qua bị hắn vạch trần tâm tư đằng sau, Tiết Ngưng Nhi biểu hiện sẽ là thất kinh, tức hồn hện, thẹn quá hóa giận các loại, nhưng hôm nay, nàng giống như biểu hiện gì cũng không có. Lâm Tú nói xong những lời kia sau liền rời đi, cũng không biết Tiết Ngưng Nhi về sau phản ứng. Hắn chỉ là tại Tiết Võ Đạo thời điểm, xa xa nghe được mấy tên nữ đồng môn đang thảo luận, mà những nam đồng môn kia, càng là trong âm thầm đối với Tống Ngọc Trí chửi ầm lên, nếu như không phải là bởi vì cái kia đáng giận nữ nhân, Ngưng Nhi cô nương cũng sẽ không rời đi học viện, chí ít mỗi lần bên trên Tiết Võ Đạo thời điểm, bọn hắn còn có thể nhìn thấy nàng. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ dám âm thầm mắng mắng, Tống gia quyền thế ngập trời, ngay cả Tiết gia đều muốn nhường nhịn, huống chi là bọn hắn. Lý Bách Trương đi đến Lâm Tú bên người, không gì sánh được tiếp nối nói, Ngưng Nhi cô nương đi, dị thuật viện từ Mỹ, về sau cũng chỉ có ta Mỹ, cái này Tiết Võ Đạo cũng trở nên không có gì hay, không lên cũng được. Lý Bách Trương lời nói, Lâm Tú rất tán đồng. Tiết Ngưng Nhi chính là Tiết Võ Đạo đẹp nhất một phong cảnh, nàng đi, tất cả nam các bạn cùng học đều mặt ủ mày chau, lúc huấn luyện ngay cả một chút biểu hiện dục vọng đều không có. Lý Bách Trương chợt nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Lâm Tú hỏi, nghe nói ngươi vì Ngưng Nhi cô nương đắc tội Tống Ngọc Trí, đây chính là cái nữ nhân điên, ngươi cẩn thận một chút, nàng sự tình gì đều làm ra được. Nói đến đây sự tình, nét mặt của hắn lại biến nghi hoặc, hỏi, Ngưng Nhi cô nương gần đây không phải một mực tại đối với ngươi đổi đánh tới cùng sao, nàng làm sao bỗng nhiên từ bỏ? Đối với Lý Bách Trương ngược lại là không có cái gì giấu giếm, Lâm Tú nói, ta đã cùng nàng làm rõ. Lý Bách Trương sửng sốt một chút, hỏi, làm rõ cái gì? Lâm Tú lạnh nhạt nói, nàng ngày đó hướng ta tỏ tình, ta nói cho nàng, ta biết nàng tiếp cận ta mục đích là vì nhục nhã Triệu Linh Quân, chúng ta bây giờ đã không có quan hệ gì. Lý Bách Trương rốt cục ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, cả kinh nói, ngươi thật là hung ác à? Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, nói ra, có ý khác chính là Tiết Ngưng Nhi, muốn nói hung ác, cũng là nàng hung ác à? Lý Bách Trương lắc đầu nói, nàng tiếp cận ngươi là mục đích không tinh khiết, nhưng nàng thủ đoạn không bằng ngươi cao minh, ngươi lấy đạo của người trả lại cho người, trước hết để cho Tiết Ngưng Nhi thích ngươi, sau đó lại cự tuyệt nàng, chẳng phải là giống như nàng hung ác. Lâm Tú sẽ phối hợp Tiết Ngưng Nhi, tự nhiên là vì đạt được năng lực của nàng, Tiết Ngưng Nhi muốn câu hắn, đương nhiên phải làm bộ thích hắn bộ dáng, đơn giản là nàng diễn kỹ tốt một chút mà thôi. Về phần Lâm Tú, hắn thật đúng là không nghĩ tới lấy đạo của người trả lại cho người. Với hắn mà nói, cái gì đều có thể lừa gạt, duy chỉ có tình cảm không thể. Hắn chỉ nói là, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Tiết Ngưng Nhi vẫn luôn là đang làm bộ sao? Lý Bách Trương lắc đầu, nói ra, ta không nhìn ra được, ta chỉ thấy, Ngưng Nhi cô nương thật thích ngươi. Lâm Tú nghe vậy sững sờ. Lý Bách Trương nhãn lực, Lâm Tú là tín nhiệm, ngay cả hắn đều nói như vậy, thật chẳng lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là, Tiết Ngưng Nhi tiếp cận hắn, nói với hắn hết thảy, làm hết thảy đều là ngụy trang, là để hắn yêu thủ đoạn của nàng, cho nên cho dù là Tiết Ngưng Nhi đối với hắn thổ lộ, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là Tiết Ngưng Nhi kế hoạch một bước, căn bản sẽ không cho là Tiết Ngưng Nhi là thật ưa thích hắn. Chẳng lẽ nói, ngày đó nàng nói, đều là thật? Lý Bách Trương nghi hoặc nhìn Lâm Tú, hỏi, nếu như ngươi không phải là vì lấy đạo của người trả lại cho người, ngươi khi đó như vậy phối hợp nàng làm cái gì? Lâm Tú mục đích thực sự, tự nhiên không có khả năng nói cho Lý Bách Trương, thuận miệng nói, ta chỉ là muốn nhìn nàng một cái có thủ đoạn gì mà thôi, ngươi thật cảm thấy nàng thích ta. Lý Bách Trương nhìn hắn một cái, nói ra, cái này rất khó lấy tin sao, dung mạo ngươi tuấn thiếu, hiểu nữ tử tâm tư, gia thế cũng không tệ, trọng yếu nhất chính là dáng người còn như thế tốt, trong học viện không biết bao nhiêu nữ tử vụng trộm luyến lấy ngươi, nếu như ngươi không phải Triệu cô nương vị hôn phu, các nàng đã sớm nhào tới đem ngươi xé nát, ta nếu là nữ tử. Lâm Tú lâm vào thật lâu trầm mặc. Hắn chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, tâm tư của con gái, ai có thể so với hắn càng hiểu. Cẩn thận nhớ lại một chút, Lâm Tú mới ý thức tới, Tiết Ngưng Nhi mấy ngày nay nhìn hắn trong ánh mắt, ẩn chứa tình ý dặn dào, đối với hắn nói những lời kia, cũng tuyệt đối không phải có ý khác trà xanh có thể nói ra tới. Khó trách hắn cảm thấy Tiết Ngưng Nhi diễn kỹ tốt như vậy, thậm chí có thể dĩ giả loạn chân, bởi vì vậy căn bản chính là thật. Sự tình tựa hồ có chút phiền toái. Hắn tình cảm kinh lịch 10 phần phong phú, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hắn và hắn cùng một chỗ cô đơn, hoặc là coi trọng tiền của hắn, hoặc là ham hắn nhan, vô luận là Lâm Tú cùng các nàng, hay là các nàng cùng Lâm Tú, đều không tồn tại cái gì tình yêu, có chỉ là theo như nhu cầu. Khi gặp được những cái kia nội tâm đơn thuần, vẫn như cũ đối với tình yêu đầy cõi lòng huyễn tưởng nữ hài từ lúc, Lâm Tú đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Không phải sợ phụ trách, mà là hắn không xứng. Tiết Ngưng Nhi trả lý trả khí, ban đầu tiếp cận hắn mục đích hoàn toàn chính xác rất không đơn thuần, nhưng nếu như nàng là thật ưa thích chính mình, vô luận nàng ngay từ đầu ôm mục đích gì, đều không trọng yếu. Giờ khắc này, Lâm Tú đọc hiểu Tiết Ngưng Nhi khi đó ánh mắt. Trong ánh mắt của nàng có ánh sáng. Nhưng tại Lâm Tú nói ra những lời kia đằng sau, trong mắt nàng ánh sáng rốt cuộc không thấy được. Hắn thương một nữ hải tử trái tim, một cái thực tình thích hắn nữ hải tử trái tim. Lý Bách Trương nhìn thấy Lâm Tú lâm vào trầm mặc, hỏi: "Thế nào?" Lâm Tú thở dài, nói ra: "Nghiệp chướng, tiền nợ dễ trả, nợ tình khó thường. Nếu như tất cả mọi người chỉ là chơi đùa, như vậy ai cũng không cần vì ai phụ trách, nhưng khi có một người chăm chú thời điểm, sự tình liền hoàn toàn khác biệt." Tim của hắn nói mềm cũng mềm, nói cứng rắn cũng cứng rắn, nếu như Tiết Ngưng Nhi chỉ là vì nhục nhã Triệu Linh Quân, Lâm Tú có thể đối với nàng không lưu tình chút nào, nhưng hắn không cách nào làm được yên tâm thoải mái tổn thương một cái thích hắn nữ hài tử. Tiết phủ. Hơn 10 người nam tử chen tại trong một tòa độc đáo tiểu viện, đối mặt một cánh cửa phòng đóng chặt, tất cả đều sầu mi khổ kiểm. Những người này trẻ có già có, không biết qua bao lâu, một người trung niên lái xe trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, nhỏ giọng nói, "Ngưng Nhi, ngươi coi như trong lòng khó chịu, cũng nên đi ra ăn cơm, thúc thúc ba ba cùng gia gia đều đang vì ngươi lo lắng." Tiết gia nhân khẩu thịnh vượng, lão quốc công dưới gối tứ tử, trong phủ đời thứ 3 nam đinh, càng là có 10 cái. Cũng chỉ có một vị bảo bối thiên kim, người trong nhà tự nhiên từ nhỏ đã đưa nàng che chở sủng ái, không đành lòng nàng thụ một chút ủy khuất. Bây giờ, Tiết gia duy nhất bảo bối đích nữ đã đem chính mình nhốt tại trong phòng 3 ngày, dòng dã 3 ngày, dọn nước không vào, hạt gạo chưa ăn, thế nhưng là đem Tiết phủ trên dưới đều lo lắng. Phế vật, đều là phế vật. Lão quốc công mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào đứng ở trong sân 4 cái nhi tử, nói ra, 4 cái phế vật, các ngươi phàm là không chịu thua kém một chút, ta Tiết gia cũng sẽ không bị Tống gia lấn trên đầu đến. 4 người chịu gian dạy, cũng không dám cãi lại. Chỉ là nhìn bên cạnh bọn tiểu bối, một trận tức giận. Chờ đến phụ thân đại nhân sau khi đi, bọn hắn liền dắt lấy các con của mình, đổ ập xuống một trận đánh đập, một bên đánh, một bên giận mắng. Hơn 20 tuổi người, ngay cả muội muội đều bảo hộ không tốt. Lao tử làm sao lại sinh các ngươi những này bất tranh khí đồ chơi? Sớm biết năm đó còn không bằng run rẩy ở trên tường. Tiết gia thiên kim là bị người Tống gia khi dễ, bị ủy khuất, mới đưa chính mình nhốt ở trong phòng, chỉ là Tống gia quyền thế không nhỏ, cho dù là Tiết gia cũng không thể chống lại, mặc dù Tiết gia đám người tức giận muốn giết người, phần này bị khuất cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Tiết Lao Quốc Công rời đi tiểu viện đằng sau, rất nhanh liền đem 4 cái nhi tử triệu tập đến cùng một chỗ. Tóc mối Tiêu Lao Quốc Công sắc mặt tái xanh, nói ra, những ngày tiếp theo, các ngươi cho lão phu nhìn xem trong nhà, lão phu muốn bế quan, không phá thiên giai, tuyệt không xuất quan, chờ lão phu sau khi xuất quan, tự mình đi Tống gia cho Ngưng Nhi báo thủ. 30 năm trước, Tiết Lao Quốc Công thực lực liền đã đạt đến địa giai thượng cảnh, chỉ là một mực không cách nào đột phá thiên giai bình chứng. Tống gia cũng là bởi vì có một vị thiên giai cường giả tọa trấn, mới có hôm nay quyền lực thế. Một khi Lão Quốc Công đột phá thiên giai, Tiết gia không hề nghi ngờ cũng sẽ tấn thăng nhị đẳng công phủ, đến lúc đó, Tiết Tống hai nhà liền có thể chân chính bình khởi bình tọa. Duy nhất tôn nữ bảo bối bị khi dễ, Lão Quốc Công tức giận tới cực điểm, rất nhanh liền tuyên bố bế quan, không gặp khách lạ. Tiết phủ trên dưới, nhắc lên Tống gia lúc, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc ngồi trong phòng, trên tay của nàng là một đôi đẹp đẽ khuyên thai, đó là Lâm Tú đưa cho nàng, nhìn thấy khuyên thai này, ngày đó Lâm Tú nói lời, liền lần nữa tại bên thai nàng vang lên. Ngươi tử vừa mới bắt đầu tiếp cận ta, chính là vì nhục nhã Triệu Linh Quân. Ngưng Nhi cô nương hẳn là cảm thấy ta rất ngu đi, đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, có phải hay không chơi rất vui. Tiết Ngưng Nhi, từ giờ trở đi, chúng ta không là bằng hữu nữa. Câu nói này, tại Tiết Ngưng Nhi bên thai quanh quẩn, mỗi lần đã một lần, lòng của nàng liền muốn đau nhức lần trước, nàng không hận Lâm Tú, chỉ hận chính mình. Nàng tại sao phải xấu như vậy, vì cái gì ngay từ đầu sẽ có ý nghĩ như vậy? Nàng là cái nữ nhân xấu, nàng đáng đời, đây hết thảy đều là Lao Thiên đối với nàng trừng phạt. Hai hàng thanh lệ từ Tiết Ngưng Nhi trên gương mặt xinh đẹp trượt xuống, nàng chậm rãi đem khuyên thai này dán tại ngực, trong lòng không gì sánh được con đau, làm ra chuyện như vậy, nàng đã không mặt mũi nào lại đi đối mặt Lâm Tú. Nhưng nàng thật rất muốn gặp lại hắn a. Nàng cúi đầu xuống, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thấp giọng nói, "Lâm Tú, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đối với ta đến cùng hạ thuốc gì, thế mà để cho ta mỗi ngày 12 canh giờ, ngay cả nằm mơ đều nhớ ngươi. Sợ các ngươi mang ta, không dám viết quá ngược, quá trình mặc dù khúc chiết, kết cục nhất định là tốt, điểm ấy độc giả cũ minh bạch, độc giả mới cũng có thể yên tâm. Lên giá đã liên tục vạn càng 7 ngày, đây đối với ta rất khó mà tưởng tượng nổi, không biết người khác một ngày 20, 000 chữ 30, 000 chữ viết như thế nào, viết sách với ta mà nói thật là một việc khó khăn, đại khái viết đến 7, 8 ngàn thời điểm ngón tay liền bắt đầu đau, xem lại các ngươi thúc canh, cao hứng cũng sầu, lại cho ta chầm rãi, thế thủy trường lưu mới có thể còn nhiều thời gian. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 95, Hoàng cung dạ yến 6600 chữ cầu người phiếu. Một lần cuối cùng tiết võ đạo, là đối với mấy tháng nay, các học sinh tu hành thành quả khảo hạch. Trải qua mấy tháng huấn luyện, cùng giáo viên chỉ dẫn, ước chừng có một nửa học sinh đều thuận lợi dẫn khí thành công, từ đây bước vào võ đạo chi môn, còn có một nửa, mặc dù không thể thành công dẫn khí, nhưng tố chất thân thể cũng đã nhận được trên diện rộng tăng lên, thuận lợi thông qua được khảo hạch. Dị thuật viện chương trình học vốn chính là vì tăng lên đám học sinh các loại năng lực, sẽ không ở trên khảo hạch cho học sinh thiết trí quá lớn trở ngại. Đối với Lâm Tú mà nói, tiết võ đạo đối với hắn tác dụng kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Hắn dẫn khí là ở bên ngoài, mà hắn tại tiết võ đạo thu hoạch lớn nhất hẳn là Tiết Ngưng Nhi năng lực. Nhớ tới Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú trong lòng liền có chút áy náy, nếu như nàng một mực lòng mang ý đồ xấu, ngược lại cũng thôi, liền xem như hắn thiết kế Tiết Ngưng Nhi cũng là chính nàng đáng đợi. Nhưng tình cảm sự tình, sợ chính là chăm chú hai chữ. Hắn thương hại một người thực tình thích hắn, là sự thật không thể chối cãi, Tiết Ngưng Nhi thậm chí vì vậy mà rời đi dị thuật viện, đây càng để Lâm Tú có một loại cảm giác tội lỗi. Hắn muốn cùng Tiết Ngưng Nhi ở trước mặt nói chuyện, nhưng nghe nói nàng một mực đợi tại Tiết phủ, ngay cả tốt nhất khuê mật cũng không thấy, Lâm Tú cũng không có cơ hội. Lý Bách Trương nhìn ra Lâm Tú tâm sự, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, mấy ngày nữa là Thái Hoàng Thái Hậu thọ đản, đến lúc đó, vương đô tất cả quyền quý đều muốn tiến cung vì nàng lão nhân gia chúc thọ. Ngưng Nhi cô nương hẳn là cũng sẽ đi, vận khí tốt, ngươi hẳn là có thể đụng phải nàng. Lâm Tú sau khi về đến nhà, cũng nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu thọ đản sự tình. Thái Hoàng Thái Hậu là đương kim bệ hạ tổ mẫu, tiên đế qua đời đằng sau, tiên hoàng hậu không lâu cũng đi theo tiên đế mà đi, bởi vậy đại hạ không có thái hậu, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu thân thể một mực khỏe mạnh, ở trong cung địa vị cực cao. Lâm Tú đối với hậu cung rất quen, nhưng lại chưa thấy qua Thái Hoàng Thái Hậu, là bởi vì lão nhân gia càng không chịu nhiệt, thời tiết còn không có nóng lúc thức dậy, bệ hạ liền đưa nàng đưa đến Ly Sơn trong hành cung nghỉ mát. Đương kim bệ hạ thừa hành hiếu đạo, lần này Thái Hoàng Thái Hậu đại thọ 80 tuổi, hắn ở trong cung đại yến quần thần quyền quý, vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc cầu thọ, đến lúc đó trong triều ngũ phẩm trở lên quan viên, cùng vương đô tất cả quyền quý, đều muốn tiến cung vì nàng lão nhân gia chúc thọ. Lâm phủ cũng tại hôm nay nhận được trong cung thông chi. 3 ngày sau, hoàng cung tiệc tối, một nhà 3 người đều muốn trình diện, khác nhau là Lâm Tú cùng Bình An Bá tại trung cung, Bình An Bá phu nhân ở hậu cung, hoàng cung cỡ lớn yến hội, nam nhân cùng nữ quyến bình thường đều là tách ra. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Tú liền bồi mẫu thân đi vào trên đường, vì Thái Hoàng Thái Hậu chọn lựa thọ lễ, Tôn Đại Lực cùng A Nguyệt cũng đi theo bọn hắn bên cạnh. Thái Hoàng Thái Hậu đại thọ, các quyền quý tự nhiên là không tốt tay không tiến cung, cũng may Lâm gia chỉ là tiểu môn tiểu hộ, hạ lễ này cũng không cần cỡ nào quý giá, mấy chục lượng 100 lượng bạc lễ vật, có cái tâm ý tứ một chút là được. Nếu như Thái Hoàng Thái Hậu thọ yến, tất cả mọi người muốn chuẩn bị hậu lễ, vậy trong triều không ít nghèo khó quan viên liền phải đập nồi bán sắt. Thanh Đông một nhà tiệm châu báu bên trong, Bình An Bá phu nhân nhìn chúng một tòa thuần kim tượng Quan Âm, trưởng quỹ chào giá 500 lượng bạc, nàng trả giá 300 lượng, hai người một lát rằng có không xong. Lúc này, đột nhiên từ cửa hàng hậu đường đi ra một bóng người. Đó là một người trung niên, hắn nhìn thấy Lâm Tú lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền hiện ra kinh hỉ, bước nhanh về phía trước, nói ra: "Lâm đại nhân, lần trước ngài đi gấp, chúng ta một nhà vẫn không có thể hảo hảo cảm tạ ngài, hôm nay ta tại Trích Nguyệt lâu thiết yến, xin ngài nhất định nể mặt." Trung niên nhân này Lâm Tú nhận biết, trước đây không lâu, hắn còn từ Trần Biên ngoại trong tay kiếm lời 1000 lượng bạc. Khi đó con của hắn bị người bắt đi, Lâm Tú để đại hoàng xin mời toàn thành chó lang thang hỗ trợ, mới đưa con của hắn tìm trở về. Lâm Tú cười cười, nói ra: "Trần Viên ngoại đã cho tiền thù lao, ăn cơm thì không cần, bản quan hôm nay còn có chút sự tình." Gặp Lâm Tú cự tuyệt, Trần Viên ngoại trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng lại nghĩ tới điều gì, nhìn về phía một bên Bình An Bá phu nhân, hỏi: "Vị phu nhân này là?" Lâm Tú nói: "Đây là gia mẫu." Trần Viên ngoại nhìn một chút trong tay nàng tượng Quan Âm, sau đó nói: "Phu nhân nếu là ưa thích tượng Quan Âm này, vật này liền đưa cho phu nhân, cũng coi là tại hạ một chút tâm ý." 500 lượng đối với bây giờ Lâm gia tới nói, không tính là gì, nhưng Trần Viên ngoại nói cái gì đều không thu, còn nói nếu không phải Lâm Tú, hắn lần trước tổn thất sẽ là 1 vạn lượng, nhất định phải đem tượng Quan Âm này đưa cho hắn. Đi ra nhà này tiệm châu báu, Bình An bá phu nhân kinh ngạc nói, ngươi cũng là từ đâu kết bạn những người bạn này? Lâm Tú đơn giản giải thích nói, ta trước đó trùng hợp đã giúp hắn một chuyện. Chu Quân cũng không có hỏi, nhi tử là cùng trước kia rất khác nhau, hắn trước kia sẽ chỉ đợi trong nhà, ngay cả một người bạn đều không có, từ khi bị thiên thạch chấn choáng một lần đằng sau, liền phảng phất khai khiếu đồng dạng. Trần chủ sự nói hắn tại Thanh Lại Ti nhân duyên vô cùng tốt, trong cung cũng thường xuyên triệu hắn đi vào, liền ngay cả xuất môn cho Thái Hoàng Thái Hậu mua lễ vật, cũng có thể đụng phải hào phóng như vậy bằng hữu. Nhìn thấy nhi tử những biến hóa này, nàng thật vui mừng đến cực điểm. Bốn người từ cửa hàng này đi tới, trùng hợp có hai bóng người đâm đầu đi tới. Hai người Lâm Tú đều biết, một cái là Tiết Ngưng Nhi, một cái khác là nàng khuê mật Trần Bội Bội. Nhiều ngày không thấy, Lâm Tú không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng, hắn chính không biết như thế nào mở miệng lúc, Tiết Ngưng Nhi cũng nhìn thấy hắn, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, ánh mắt cũng đầy là thất kinh, sau một khắc liền lôi kéo Trần Bội Bội tay, cũng như chạy trốn rời đi. Chỉ thấy Tiết Ngưng Nhi một ánh mắt, Lâm Tú liền minh bạch nàng tâm tư. Quả nhiên, nghiệp chướng. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, nàng cả người nhìn, liền tiểu tụy gầy gò đi không ít, phía sau nguyên do, tất nhiên là không cần nhiều lời. Lâm Tú trong lòng thầm than, hắn sợ nhất cũng không muốn nhất sự tình, quả nhiên vẫn là phát sinh. Mà lúc này, ngay tại phía trước một chỗ góc đường, Trần Bội Bội không hiểu nhìn xem Tiết Ngưng Nhi, nghi hoặc hỏi, Ngưng Nhi, ngươi chạy cái gì à, đây không phải là Lâm Tú sao, đúng, ngươi câu dẫn hắn, câu dẫn thế nào, ta đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Triệu Linh Quân ở trước mặt ngươi bêu xấu. Trần Bội Bội nói những lời này thời điểm, Tiết Ngưng Nhi sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng khẩn cầu nhìn xem Trần Bội Bội, nói ra, đừng nói nữa có được hay không. Trần Bội Bội rốt cục phát hiện sự khác thường của nàng, lo lắng hỏi, Ngưng Nhi, ngươi thế nào, ngươi nhìn rất không thích hợp. Tiết Ngưng Nhi lệ rơi đầy mặt, ôm Trần Bội Bội, nước nở nói, ta là nữ nhân xấu, ta không xứng với hắn. Mấy ngày nay, bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu thọ đản, đại hạ cả nước cùng chúc mừng, vương đô cấm đi lại ban đêm cũng tạm thời hủy bỏ. Nguyên bản trời vừa tối, nội thành liền biến 10 phần an tĩnh, cấm đi lại ban đêm thời gian còn tại trên đường cái đi lại, sẽ bị chộp tới trường hình. Nhưng từ 3 ngày trước bắt đầu, sau khi màn đêm buông xuống, vương đô mới chính thức náo nhiệt lên, trên đường phố cửa hàng trắng đêm không liên quan, gánh hàng người bán hàng rong càng là nối liền không dứt, dân chúng khó được có thể ở buổi tối đi ra hoạt động, trên đường phố dòng người phun trào, ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Thanh Đông tới gần hoàng cung khu vực, ở lại đều là quan to hiền quý, hôm nay cũng là xe ngựa không dứt, từng chiếc xe ngựa, cố kiệu dừng ở cửa cung, một thân quý khí quan viên quyền quý từ trong xa kiệu xuống tới, hướng cửa cung đi đến. Thượng lễ ti cung nữ đám hoạn quan hôm nay tất cả đều đi tới cửa cung, quan viên các quyền quý tiến cung mang hạ lễ, đều sẽ lưu tại nơi này, đăng ký tạo sách, trừ số rất ít có quý giá hạ lễ phải ngay mặt hiến cho Thái Hoàng Thái Hậu đỉnh cấp quyền quý, tất cả những người khác lễ vật đều là không cho phép mang vào cung. Cửa cung chỗ, Lâm Tú đầu tiên là đưa lên Bình An bá phủ thiếp mời, đem chứa tượng quan âm hộp gấm đưa lên, cung nữ hoạn quan nghiệm qua về sau, đem đăng ký ở trong danh sách, sau đó có hoạn quan dẫn ba người tiến vào cửa cung. Vừa mới đi vào tiền cung, bên trái một đám cung nữ bên trong, liền đi ra một người, đối với Bình An bá phu nhân Chu Quân thi lễ một cái, cung kính nói, phu nhân xin mời đi theo ta, nô tỳ mang ngài về phía sau cung. Hôm nay dự tiệc có rất nhiều nữ quyến, dựa theo lệ cũ, các nàng muốn đi trước hậu cung, tham gia do hoàng hậu nương nương chủ trì yến hội. Mà Lâm Tú cùng Bình An bá thì là được đưa tới trung cung một tòa cung điện hùng vĩ trước. Cung điện này diện tích rất lớn, vốn chính là trong cung cỡ lớn yến hội kiến tạo, tả hữu tất cả một loạt bàn con, từ trong đại điện dọc theo người ra ngoài, thậm chí lan tràn đến trước đại điện trên quảng trường. Hoàng gia yến hội, đối với số ghế là cực kỳ coi trọng, người nào hẳn là ngồi tại vị trí nào, người nào hẳn là xếp tại người nào phía trước, đều hữu lễ pháp. Những cái kia thân phận tôn quý, địa vị tôn sùng công hầu cực kỳ tử đệ, chỗ ngồi tự nhiên gần phía trước, một chút tiểu quyền quý tiểu quan viên cũng chỉ có thể ở ngoài điện, bây giờ đã là cuối thu, thời tiết cũng đã sớm chuyển mát, ngồi tại bên ngoài đại điện hóng gió tư vị cũng không tốt thụ. Vương đô quyền quý bên trong, số lượng nhiều nhất là tam đẳng bá, đã tấn thăng nhị đẳng bá Bình An bá, tự nhiên có ngồi ở trong đại điện tư cách, chỉ là vị trí tương đối thấp. Lâm Tú vị trí càng dựa vào sau, lại sau này hai cái bàn, liền đến ngoài điện, cũng may mặc dù tới gần cửa ra vào, cũng còn tại trong điện. Chương 96. Bọn hắn tới không còn sớm cũng không muộn, trong điện ngoài điện, đại khái tới hơn một nửa người, phần lớn thành thành thật thật ngồi quỳ chân tại bàn con đằng sau, chờ đợi yến hội bắt đầu. Cũng có ngồi gần, biết nhau, tại lẫn nhau châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói giỡn. Lâm Tú một người ngồi tại sau cái bàn, có chút nhàm chán, tả hữu người hắn cũng không nhận ra, cũng không biết yến hội chừng nào thì bắt đầu, một hồi kết thúc về sau, hắn muốn hay không tại cửa cung chờ Tiết Ngưng Nhi. Hắn đang nghĩ ngợi những này, một bóng người bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, ta tìm ngươi tốt một hồi, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Không cần phải nói, tự nhiên là Lý Bách Trương. Hắn nói với Lâm Tú, ta mới vừa từ mẫu phi nơi đó vẫn an trở về, trên đường gặp được Ngưng Nhi cô nương, lúc này mới mấy ngày, nàng gây go thật nhiều, ngươi thật nhẫn tâm nàng tiếp tục như vậy. Lâm Tú khẽ thở phào, nói ra, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ phụ trách. Đùa bỡn cái gì, đều không cần đùa bỡn tình cảm, nhất là đối với thực tình ưa thích chính mình nữ hài tử, coi như không yêu, cũng xin đừng nên tổn thương, càng là Lâm Tú người như vậy, càng là biết rõ, loại này đơn thuần ưa thích, đến cùng đến cỡ nào chân quý. Tiến hội còn chưa bắt đầu, Lâm Tú cùng Lý Bách Trương có một câu không có một câu tán gẫu. Tối nay tại trên điện này xuất hiện đều là vương đô có mặt mũi đại nhân vật, đương nhiên Lâm Tú nhận biết cũng không nhiều, chỉ có Vĩnh Bình hầu thời điểm xuất hiện, Lâm Tú chăm chú nhìn thêm. Hắn tại một tên hoạn quan dẫn đầu xuống, từ bên ngoài đi tới, ngồi ở đại điện cực kỳ cao vị trí. Lý Bách Trương chú ý tới Lâm Tú ánh mắt, hỏi: "Ngươi gặp qua Vĩnh Bình Hầu?" Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra: "Gặp qua một lần, hắn nói Dương Tuyên cùng chuyện của ta, giới hạn tại chúng ta hai người, cùng Dương, Lâm hai nhà không quan hệ." Lý Bách Trương nói: "Người này là vị Tiêu Hùng, 40 tuổi không đến niên kỷ, tu vi võ đạo đã tiếp cận địa giai thượng cảnh, Dương gia ngày sau là nhất định phải tiến thêm một bước, tốt nhất đừng cùng Vĩnh Bình Hầu phụ kết xuống tử thủ. 40 tuổi địa giai hạ cảnh dị thuật sư, đã tính có chút thiên phú, con đường võ đạo càng thêm gian nan, Vĩnh Bình Hầu lại có thể lấy không đến 40 tuổi tác, có được tiếp cận địa giai thượng cảnh thực lực, khó trách hắn tại Vương Đô có được như vậy quyền thế. Mặc kệ là dị thuật hay là võ đạo, đều là càng đi về phía sau càng khó phá cảnh, địa giai hạ cảnh cùng địa giai thượng cảnh nhìn như chỉ có một cảnh giới, nhưng liền xem như trong mắt người bình thường dị thuật cùng võ đạo thiên tài, đột phá cảnh giới này, dưới tình huống bình thường, cũng cần 15 đến 20 năm. Mà từ địa giai thượng cảnh đến tiên giai hạ cảnh, thiên phú cực kỳ xuất chúng, ít nhất cũng phải khổ tu 30 năm trở lên thời gian, nếu là có thể lực thức tỉnh đã chậm, đến chết đều chạm không tới thiên giai bậc cửa. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Linh Quân có thể lấy 18 tuổi niên kỷ, bước vào địa giai, đây là đáng sợ đến bậc nào thiên phú. Càng đáng sợ chính là, nàng không phải 18 tuổi mới đột phá, sớm tại mấy năm trước, nàng liền đã bước vào địa giai. Dựa theo dạng này tu hành thiên phú, sinh thời, nàng nhất định là có thể đạt tới thiên giai thượng cảnh. Từ xưa đến nay, người có thể đạt tới cảnh giới này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Nếu như Vĩnh Bình Hầu có thể tấn thăng địa giai thượng cảnh, như vậy hắn phong công là chuyện chắc như đinh đóng cột, địa giai thượng cảnh võ đạo cường giả, thậm chí có thể cùng thiên giai dị thuật sư một trận chiến, trừ hoàng gia bên ngoài, vương đô nhiều như vậy quyền quý, có được thiên giai cường giả gia tộc, chỉ có 4 cái. Chính là một cái nhất đẳng công gia tộc, 3 cái nhị đẳng công gia tộc. Bọn hắn có thể có địa vị của hôm nay cùng quyền lực, cũng không phải hoàng gia ban thưởng, mà là chân chính bằng vào gia tộc thực lực, đây cũng là đường kim bệ hạ kiêng kỵ bọn hắn, chết sống cũng không đem Triệu Linh Quân gả cho bọn hắn nguyên nhân. Mấy cái này gia tộc người mạnh nhất, cũng bất quá là thiên giai hạ cảnh, đạt được tiền đồ bất khả hạn lượng Triệu Linh Quân, coi như không phải như hổ thêm cánh đơn giản như vậy. Cùng những quái vật khổng lồ này so sánh, hay là Lâm Tú đáng yêu, thiên phú không cao, thực lực thấp, người vật vô hại, Triệu Linh Quân gả cho hắn, đương kim bệ hạ đi ngủ đều ngủ an tâm. Càng là tiếp cận yến hội bắt đầu thời gian, từ bên ngoài đi tới, thì càng nhân vật trọng yếu. Từ từ, bắt đầu có quốc công, quân vương, thậm chí là thân vương cấp bậc nhân vật xuất hiện, có Lý Bách Trương ở bên người cho hắn giới thiệu, Lâm Tú đem những nhân vật trọng yếu này khuôn mặt đều ghi xuống. Năng lực thức tỉnh 3 lần đằng sau, mục chi dị thuật sẽ thêm một cái kỹ năng mới. Đã gặp qua là không quên được. Ánh mắt của hắn tựa như là thịt người máy chiếu ảnh một dạng, có thể đem nhìn thấy hết thảy đều rõ ràng ghi tạc trong đầu, mà lại hồi ức thời điểm, đặc biệt rõ ràng. Lâm Tú nhớ kỹ những người này, còn có một nguyên nhân khác. Mặc dù không biết hai lần đó người ám sát hắn là ai, nhưng hắn buổi tối hôm nay nhất định ở chỗ này, nói không chừng, hắn có thể từ đó phát hiện manh mối gì. Hai lần sự kiện ám sát, Lâm Tú là sẽ không buông tha cho điều tra, oan có đầu nợ có chủ, hắn dù sao cũng phải tra rõ ràng, đến cùng là ai muốn mệnh của hắn, chỉ là có thể hoài nghi phạm vi quá rộng, hắn tạm thời không có chỗ xuống tay mà thôi. Một đoạn thời khắc, hai tên nam tử trẻ tuổi tuần tự đi vào đại điện, đưa tới trong điện rối loạn tương mừng, không ít người nhao nhao đứng người lên hành lễ. Lâm Tú tự nhiên cũng từ Lý Bách Trương trong miệng biết được thân phận của hai người. Trong đó vị kia ôn tồn lễ độ là Tề Vương, bệ hạ cùng Hiển Phi nương nương còn độc nhất. Một vị khác nhìn âm trầm ôn nhu là Triệu Vương. Lâm Tú mới đầu còn tại kỳ quái, dựa theo lẽ thường, tại hoàng đế xác định thái tử nhân tuyển đằng sau, vì để tránh cho hoàng tử ở giữa tranh quyền đoạt vị, hoàng tử khác không phải hẳn là bị phái hướng đất phong, không có việc gì không cho phép về vương đô à? Nhưng đương kim bệ hạ đại bộ phận hoàng tử đều tại kinh đô, không chỉ có như vậy, Tề Vương còn tại trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng, bên người vây cánh vô số, thậm chí có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau. Dần dần bị cuốn vào quyền thế chi tranh về sau, Lâm Tú mới dần dần ý thức được, sự tình không có đơn giản như vậy. Chương 97. Hiền phi nương nương họ Tống, Tống Ngọc Chí Tống, nàng từng là Ninh Quốc công phủ đích nữ. Mà hoàng hậu nương nương họ Trương, nàng nhà ngoại là Định Quốc công phủ. Đại hạ duy nhất nhất đẳng công chính là Định Quốc công. Cái này nhìn như là thái tử cùng Tề Vương chi tranh, nhưng thật ra là đại hạ hai đại đỉnh cấp hào môn quyền thế chi tranh, thậm chí, Lâm Tú còn phát hiện một cái chi tiết nhỏ, đó chính là trong triều rất nhiều quyền quý đều đem nhà mình đích nữ đưa vào cùng. Hậu cung mặc kệ là phi tần hay là quý nhân, tùy tiện một vị lựa đi ra, đều có không tầm thường ra thế. Hoàng gia cùng quyền quý đã sớm chặt chẽ không thể tách rời. Những này quyền quý hào môn thẩm thấu, không chỉ có giới hạn trong triều đình, ngay cả hoàng đế hậu cung cũng vô pháp tránh cho. Lâm Tú còn nghĩ tới càng nhiều. Định quốc công nữ nhi là hoàng hậu, Ninh quốc công nữ nhi là hiền phi, hậu cung vị thứ kỳ thật chính là gia tộc quyền quý vị thứ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những này phi tử danh sách là dự định, nguyên lai hoàng đế hôn nhân, hắn cũng không làm chủ được. Lâm Tú đột nhiên cảm giác được trong lòng dễ chịu. Làm hoàng đế, hắn quyết định không được chính mình muốn cưới ai, thậm chí quyết định không được thái tử là ai, từ một loại nào đó góc độ nói, hắn kỳ thật chỉ là một cái công cụ hình người, tác dụng duy nhất chính là sinh nhi tử, làm cho này chút quyền quý tranh quyền đoạt thế thẻ đánh bạc. Lần này Lâm Tú trong lòng thoải mái hơn. Bất quá nên nói không nói, chính mình cái gì đều không cần làm, liền có nhiều người như vậy đem tuổi trẻ lại xinh đẹp cô nương hướng bên cạnh hắn đưa, đây con mẹ nó không phải mỗi cái LFT ở trung cực mộng tưởng, loại chuyện tốt này làm sao không tới phiên trên người hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, thôi được rồi. Vận mệnh quà tặng, đã sớm tại ngay từ đầu liền tiêu chú giá cả, trên đời này nào có bữa trưa miễn phí, trắng ngủ cô nương, quyền lực thành đáng ngưỡng mộ, mỹ nữ cố nhiên tốt, nhưng cùng tự do so sánh, những này cũng không tính là cái gì. Chân chính tự do, là có thể không chút kiêng kỵ cùng người ưa thích, làm chuyện vui sướng, ngay cả mỗi ngày cùng hắn cùng giường chung gối người, đều muốn người khác chỉ định, đây coi là chuyện gì tốt. Lâm Tú suy nghĩ lung tung ở giữa, lại có một bóng người, tại mấy người cùng đi, đi vào đại điện. Người này hình dạng thường thường, vóc dáng cũng không cao, tướng mạo nhìn chất phát trung thực, nhưng ngay lúc hắn đi vào đại điện thời điểm, tất cả mọi người đứng lên, bao quát Lâm Tú bên cạnh Lý Bách Trương. Đám người nhao nhao không người, chăm miệng một lời, tham kiến thái tử điện hạ. Lâm Tú gặp qua hoàng hậu nương nương, cũng đã gặp đại hạ hoàng đế, hoàng hậu nương nương mặc dù không bằng quý phi nương nương xinh đẹp, nhưng cũng coi như được là mỹ nhân, hạ hoàng càng là tuấn tú lịch sự, sinh ra thái tử, tại nhan trị bên trên, lại một chút cũng không có kế thừa hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu. Mặc dù hắn cũng không tính được xấu, có thể cùng Minh Hà công chúa, Lý Bách Trương, Tề Vương Triệu Vương so ra, liền có chút kéo thấp hoàng thất nhan trị. Vị này thái tử điện hạ mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng khí chất trên người lại hết sức thân hòa bên trong lại dẫn một tia uy nghiêm cùng quý khí, để cho người ta gặp, liền không nhịn được muốn cúi đầu. Lâm Tú không chỉ có không có cúi đầu ý nghĩ, thậm chí còn muốn hai tay chống nạnh. Không biết vì cái gì, nhìn thấy thái tử điện hạ, Lâm Tú trong lòng liền không hiểu thấu sinh ra một loại cảm giác này, hẳn là hình dung như thế nào đâu. Nếu như nói nhìn thấy Minh Hà công chúa, Lâm Tú liền toàn thân không thoải mái, luôn cảm thấy khắp nơi bị hắn áp chế, nhưng nhìn thấy thái tử, lại là hoàn toàn tương phản cảm giác, loại kia một loại áp chế khoái cảm. Loại cảm giác này sẽ không hiểu thấu sinh ra, Lâm Tú tựa hồ là ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Lý Bách Trương, thấp giọng hỏi, thái tử năng lực, không phải là không thủy đi. Lý Bách Trương kinh ngạc nói, việc này cũng không truyền ra ngoài, làm sao ngươi biết? Lâm Tú một lần nữa nhìn về phía thái tử, có thể làm cho hắn sinh ra loại này áp chế khoái cảm, cũng chỉ có nước năng lực. Loại năng lực này đồng dạng cũng là thiên giai năng lực một trong, uy năng 10 phần bá đạo, mà lại 10 phần khắc chế hỏa chi dị thuật. Nhưng năng lực này lại bị băng chi dị thuật khắc chế. Thiên khắc. Giờ phút này, đi vào đại điện thái tử, tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, nhíu mày, chậm rãi quay đầu, nhìn hướng cái nào đó phương hướng, ánh mắt hai người trên không trung giao hội, Lâm Tú biểu lộ bình tĩnh, thái tử lại thân thể nhoáng một cái, bản năng lui về phía sau một bước. Bên người mấy người vội vàng nói, thái tử điện hạ, ngài thế nào? Thái tử ánh mắt từ Lâm Tú phương hướng thu hồi lại, mỉm cười, nói ra, bản cung không có việc gì, đi thôi, yến hội sắp bắt đầu, các ngươi cũng tận nhanh ngồi xuống. Thái tử bọn người rời đi, Lý Bách Trương cũng cùng Lâm Tú phân biệt, về tới chính hắn vị trí, hắn là thân vương, vị trí tại đại điện phía trước nhất. Rất nhanh, ngoài điện có tiếng chuông vang lên, trong điện quan viên quyền quý cực kỳ tử đệ, cũng đều nhao nhao chớ lên tiếng, ngồi nghiêm chỉnh tại trước bàn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Chu Cẩm từ bọc hậu đi tới, dùng lanh lảnh tiếng nói cao giọng nói, bệ hạ giá lâm. Hạ hoàng cùng hoàng hậu đỡ lấy một vị lão nhân, chậm rãi đi tới, trong điện cùng ngoài điện đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, cung kính nói, tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương, chúc thái hoàng thái hậu vạn phúc kim an. Trong cung yến hội lễ nghi rất nhỏ, liền ngay cả lời chúc mừng đều là sớm an bài tốt, để đến lúc đó có thể trăm miệng một lời đều nhịp. Yến hội bắt đầu, khâu thứ nhất là dâng tặng lễ vật. Một chút thân vương, quân vương, mấy cái phủ quốc công người trưởng sự tự mình hướng thái hoàng thái hậu dâng lên quà chúc thọ. Thái hoàng thái hậu ở chỗ này không có dừng lại bao lâu, liền bị hoàng hậu cùng mấy tên ma ma đỡ lấy rời đi. Nàng chỉ là ở chỗ này lộ một chút mặt, hậu cung còn có rất nhiều nữ quyến đang chờ đâu. Đằng sau chính là Chu Cẩm thay thế bệ hạ tuyên bố tiệc tối bắt đầu, có cung nhân bọn họ lần lượt bưng lên thức ăn, hơn 10 người dáng người hiểu điệu cung nữ trong điện vừa múa vừa hát, thủy tụ tung bay, trong bữa tiệc đám người ăn uống linh đình, bầu không khí náo nhiệt hài hòa. Các cung nữ mặc rất ít, dáng múa cũng rất huyền chuyển, nhưng Lâm Tú lại không lòng dạ nào thưởng thức. Thái tử vừa rồi nhìn hắn ánh mắt, Lâm Tú vẫn như cũ ghi nhớ trong lòng. Đó là một đạo dạng gì ánh mắt, đã bao hàm chán ghét, oán hận, cửu thị, cùng rất nhiều Lâm Tú không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, mặc dù hai người chỉ là nhìn nhau một cái chớp mắt, nhưng có một số việc là không giấu được. Tỷ như yêu một người, cũng tỷ như hận một người. Tiết Ngưng Nhi nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy yêu, thái tử ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy cừu hận. Lâm Tú tại Dương Tuyên cái kia Triệu Linh Quân fan cuồng trong mắt, đều không có thấy qua ánh mắt như vậy. Hắn mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy thái tử, nhưng chăm chú tính toán ra, hắn cùng thái tử cừu hận, thế nhưng là trước đây thật lâu liền kết. Thái tử cũng là Triệu Linh Quân đã từng người theo đuổi một trong, hắn vốn chính là chữ quân, nếu như tái giá Triệu Linh Quân, hoàng vị sẽ vững như bàn thạch, không còn có người có thể cùng hắn tranh đoạt. Lâm Tú tồn tại, để mộng đẹp của hắn phá diệt, hắn có hận Lâm Tú lý do. Thậm chí có thể nói, trước đó nhằm vào hắn hai lần đó ám sát, hoàng đế bệ hạ mấy cái nhi tử, mới là hiểm nghi lớn nhất, tiếp xuống mới là vương đô những cái kia siêu cấp đại tộc. Hôm nay nhìn thấy thái tử đằng sau, hắn tại Lâm Tú trong lòng hiểm nghi càng lớn hơn. Minh Hà công chúa năng lực là lửa, cùng Lâm Tú trên mặt nổi năng lực là lẫn nhau khắc chế quan hệ, nàng cũng không nhịn được thường xuyên tìm hắn để gây sự, thái tử năng lực là nước, bị Lâm Tú khắc chế gắt gao, hắn sẽ đối với chính mình ôm lấy thiện ý sao? Chỉ sợ sẽ không. Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía trước điện, thái tử ghế chỉ ở dưới đại hạ hoàng đế, giờ phút này hắn chính mỉm cười nhìn trong điện ca múa, khuôn mặt chất phát trung thực, hoàn toàn không có cùng Lâm Tú đối mặt cái nhìn kia lúc oán hận. Mặc dù không có trực tiếp cùng gián tiếp chứng cứ, Lâm Tú cũng không thể xác định hai lần đó ám sát phía sau màn sai sử chính là thái tử, nhưng không thể không nói, hắn hiểm nghi lớn nhất. Đã như vậy, liền từ hắn bắt đầu điều tra đi. Chương 98, yêu ai yêu cả đường đi. Cùng chung cung dạ yến vừa múa vừa hát, phi thường náo nhiệt khác biệt, hậu cung nào đó điện, giờ phút này lại là một mảnh tường hòa. Tại trong điện này, trừ hậu cung phi tần, chính là nhà quyền quý quý phụ cùng đích nữ, toàn bộ đại hạ nhất có thân phận nữ nhân, đều là tại trong điện này. Đương nhiên, vô luận là phi tần hay là quý phụ thân phận cao quý cỡ nào, đều cao quý bất quá thái hoàng thái hậu, các nàng giờ phút này chính sắp xếp trình tự, từng cái tiến lên dâng tặng lễ vật, ý đồ lấy thái hoàng thái hậu vui vẻ. Một tên quý phụ nhân tay nâng một bức họa chụp, để một tên cung nữ hỗ trợ, chậm rãi triển khai về sau, trên đó lại thêu lên một bộ tượng quan âm. Trên vật thêu quan âm sinh động như thật, cầm trong tay tịch bình, một mặt từ bi, quý phụ nhân kia mỉm cười nói, thái hoàng thái hậu, đây là thần thiếp xin mời tay nghề thêu tinh xảo thợ thủ công, tại tốt nhất gấm tô châu bên trên đâm một bức tượng quan âm, thần thiếp mong ước thái hoàng thái hậu phúc thọ an khang, xuân thu không giả. Tự có cung nữ đem này tấm quan âm ảnh thêu trình đi lên, thái hoàng thái hậu xích lại gần nhìn hồi lâu, vui vẻ nói, tốt tốt, thật xinh đẹp tượng quan âm, ngươi có lòng nhìn thưởng. Có ma ma lấy tiền thưởng đưa đến quý phụ nhân trong tay, nàng một mặt vui mừng hành lễ nói, tạ ơn thái hoàng thái hậu. Mặc dù tiền thưởng không nhiều, nhưng là cái tốt tạ thưởng, trọng yếu là chiếm được thái hoàng thái hậu niềm vui, đây là cái gì cũng không sánh bằng. Nàng lui ra đằng sau, lại có mấy tên công hầu phủ phu nhân tiến lên, là thái hoàng thái hậu dâng lên thọ lễ. Thái hoàng thái hậu ngày bình thường ưa thích lễ Phật, lần này lại là đại thọ 80 tuổi, bởi vậy đám người tặng đều là như là vạn thọ đồ, tượng quan âm, Phật tượng, đài sen, Phật kinh loại hình đồ vật, ngay từ đầu đám người còn có chút tươi mới cảm giác, đã thấy nhiều, cũng liền không cảm thấy có cái gì tốt. Lúc này, lại có một đạo chắc nịch thân ảnh đi lên trước, hai tay dâng một vật, nói ra, thái hoàng thái hậu, đây là tiểu nữ tặng cho ngài vạn thọ bảo tháp, mong ước thái hoàng thái hậu phúc như đông hải, thọ so nam sơn. Trên tay nàng bưng lấy là một cái đẹp đẽ lưu ly Phật tháp, cũng là kiện vật hi hãn. Nhưng ở đây phi tần cùng quý phụ các tiểu thư, lực chú ý lại không tại Phật tháp kia, mà là tại trên người nàng. Thật sự là nữ tử này quá đặc biệt, đại hạ nhà quyền quý, đối với trong nhà nữ tử yêu cầu đều là tương đối nghiêm khắc, các nàng nhất định phải thời khắc bảo trì phong độ thuộc nữ, không chỉ có muốn học tập dáng vẻ, liền ngay cả lúc nào nên dùng nữa, mỗi một bữa ăn bao nhiêu, đều có yêu cầu nghiêm khắc. Từ trong nhà quyền quý đi ra nữ tử, có lẽ hình dạng sẽ bình thường, nhưng khí chất cùng tư thái, nhất định là nữ tử bình thường không thể so sánh nổi. Không có vị nào hào môn tiên kim sẽ để cho thân hình của mình như vậy cồng kềnh, dạng này sẽ bị người khác chê cười. Nhìn nàng một cái, nhìn lại bên cạnh tấm kia sau cái bàn ngồi cô nương, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, so sánh đâu chỉ mãnh liệt, đơn giản thảm liệt. Liền ngay cả thái hoàng thái hậu cũng không nhịn được dò hỏi, ngươi là nhà nào cô nương? Tống Ngọc Trí thấy mình đưa tới thái hoàng thái hậu chú ý, vội vàng cao hứng nói, hồi thái hoàng thái hậu, tiểu nữ tổ phụ là Ninh Quốc công. Nào có thể đoán được thái hoàng thái hậu chỉ là lắc đầu, nói ra, nếu là nhà Ninh Quốc công cô nương thì càng muốn đối với chính mình yêu cầu nghiêm ngặt một chút, ngươi về sau mỗi bữa ăn là nên ăn ít một chút. Tống Ngọc Trí nụ cười trên mặt ngưng trệ, nếu là người khác nói với nàng câu nói này, nàng đã sớm nổi giận mà lên, nhưng đối mặt thái hoàng thái hậu, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, nói ra, tiểu nữ ghi nhớ thái hoàng thái hậu dạy bảo. Nói xong, nàng liền xám xịt về tới vị trí của mình. Tiết Ngưng Nhi vị trí, ngay tại Tống Ngọc Trí bên cạnh, Tống Ngọc Trí đằng sau, liền đến phiên nàng tiến lên dâng tặng lễ vật, nàng đem trên bàn một cái hộp gấm cầm lấy, chậm rãi rời tiệc. Tống Ngọc Trí lúc đầu trong lòng nổi giận, nhưng nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi đứng dậy lúc, trên mặt lại hiện ra một tia nụ cười khó hiểu. Tại trong cung điện này, Thái hoàng thái hậu ngồi ở giữa trên chủ vị, hoàng hậu nương nương ngồi tại nàng bên người, lại đằng sau chính là quý phi, hiền phi, thục phi, cùng một chút tần phi, quý nhân. Tối nay hậu cung, chúng nữ hội tụ, trừ quý phi nương nương nhất là xinh đẹp động lòng người bên ngoài, thanh xuân động lòng người Tiết Ngưng Nhi, cũng là trong đám người một đóa chú mục đóa hoa. Nàng đi ra thời điểm, ngay cả không ít hậu phi ánh mắt đều đầu đi lên. Liền ngay cả các nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này không biết nhà ai tiểu cô nương xinh xinh đẹp quá phận, khí chất dáng vẻ cũng tìm không ra một tia vấn đề, cùng vừa rồi Tống gia vị kia so sánh, à, ý nghĩ này liền sẽ không có. Các nàng biết cùng tuổi thiếu nữ, có thể cùng nàng tương đối, cũng chỉ có Minh Hà nhà đầu kia. Quý phi nương nương không có nhìn Tiết Ngưng Nhi, nàng đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý đùa lấy trong ngực linh sủng, trong lòng suy nghĩ, qua vài ngày muốn không để Lâm Tú lại mang nàng xuất cùng một lần, cái kia Giang Nam tiểu quán đồ ăn, nàng có chút thèm, còn có hí lâu kia cô nương, thanh âm rất êm hay. Thục phi nương nương cũng nhìn phía Tiết Ngưng Nhi, lại tại ánh mắt lơ đãng xẹt qua Tống Ngọc Trí trên mặt lúc, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Lúc này, Tiết Ngưng Nhi chạy tới trong điện, trong tay nàng bưng lấy to bằng một bàn tay hình vuông một gấm, nói ra, đây là Tuệ Không Thiền sư tọa hóa thời điểm, trong tay cầm một chuôi Phật châu, Tiết phủ ngẫu nhiên đạt được, cơ hội tốt này, hiến cho Thái hoàng thái hậu, nguyện Thái hoàng thái hậu tùng hạc trường xuân, phúc thọ vô cương. Tuệ Không Thiền sư là trăm năm trước Phật môn cực kỳ chứ danh thiền sư, hán vật tùy thân, đối với lễ Phật người mà nói, tất nhiên là vô giới chi bảo. Thái hoàng thái hậu nghe vậy, cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, nhanh, nhanh mang lên để ai ra nhìn một cái. Một tên ma ma đi lên trước, từ trong tay Tiết Ngưng Nhi tiếp nhận hộp gấm, hiện lên đến Thái hoàng thái hậu trước mặt. Tiết Ngưng Nhi đứng tại trên điện, cung kính chờ đợi, cũng không phát hiện, Tống Ngọc Trí khỏe miệng xẹt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra dáng tươi cười. Tên kia lớn tuổi ma ma, ngay trước Thái hoàng thái hậu trước mặt, mở ra hộp gấm kia, ánh mắt nhìn về phía trong hộp lúc, biểu lộ lại nao nao. Hộp này là trống không. trống rông trong hộp gấm, cái gì cũng không có. Thái hoàng thái hậu biểu tình mừng rỡ cũng đứng tại trên mặt, chúng phi ánh mắt trông đi qua, có mấy người không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Hộp là trống không? Đây là ý gì? Chẳng lẽ đến tiêu khiển thái hoàng thái hậu? Mama kia trên mặt cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, nhìn xem Tiết Ngưng Nhi, trách cứ nói ra, ngươi là nhà nào nha đầu, dám cầm hộp rỗng đến trêu đùa thái hoàng thái hậu. Tiết Ngưng Nhi một mặt khẩn trương chạy lên trước, nhìn xem rỗng tuyết hộp gấm, kinh hoàng nói, không có khả năng à, Phật Châu rõ ràng ở bên trong, ta mới vừa rồi còn đã kiểm tra. Mama kia sầm mặt lại, hỏi, vậy ý của ngươi là, ta cầm ngươi hiến cho thái hoàng thái hậu bà bối? Hộp gấm trước đó dùng dây lụa buộc lên, chưa từng mở ra, trừ Tiết Ngưng Nhi bên ngoài, tiếp nhận hộp gấm này cũng chỉ có nàng, cũng chẳng trách nàng tức giận như vậy. Tiết Ngưng Nhi nhìn xem không có vật gì hộp, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Chưa bao giờ nghĩ tới gặp được loại chuyện này, nàng giờ phút này sững sờ đứng tại chỗ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mà lúc này, trong đại điện đông đảo quý phụ tiểu thư đã nghị luận ầm ĩ. Đây là Tiết Quốc công trong phủ cháu gái chứ? Tiểu cô nương nhìn xem thông minh lanh lợi, làm việc làm sao như thế qua loa. Thái hoàng thái hậu rất tôn sùng Tuệ Không Tiền sư, lần này nàng lao nhân ra muốn không vui một trận. Các nàng ngược lại là chưa từng hoài nghi đây là Tiết Ngưng Nhi cố ý tiêu khiển thái hoàng thái hậu, đây đối với Tiết gia không có nửa điểm chỗ tốt, sẽ còn để chính nàng lâm vào loại này tình cảnh lúng túng, rất có thể chỉ là nàng đem lễ vật làm mất rồi, mặc dù thái hoàng thái hậu không đến mức đưa nàng thế nào, nhưng Tiết Quốc công phủ mặt mũi lại là tại tối nay mất hết. Đến ngày mai, chuyện này liền sẽ trở thành vương đô quyền quý trong miệng trò cười. Cái này đột nhiên xảy ra sự kiện, ở trong điện dẫn phát bạo động, cũng đưa tới ngay tại đùa linh sủng quý phi nương nương chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở nơi đó Tiết Ngưng Nhi, sau đó liền tiếp tục đùa linh sủng. Nhưng mà sau một khắc, nàng đột nhiên lại ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa rơi ở trên thân Tiết Ngưng Nhi. Chuẩn xác mà nói, là rơi vào Tiết Ngưng Nhi đeo trên một đôi khuyên thai kia. Nàng làm sao lại không biết mình đồ vật, một đôi hồ điệp khuyên thai kia, là nàng thiếu nữ thời kỳ thích nhất trang sức một trong, chỉ bất quá về sau theo niên kỷ tăng trưởng, nàng đã không quá thích hợp đeo loại này thiếu nữ khí tức 10 phần đồ trang sức, mới đem thu vào. Mà liền tại trước đó không lâu, nàng đem vật này đưa cho Lâm Tú, làm sao lại xuất hiện tại Tiết gia tiểu cô nương này trên thân? Nàng đồ trang sức đều là trong cung đứng đầu nhất công tượng chế tạo, thế gian chỉ lần này một đôi, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một đôi khác giống nhau như lúc. Nói như thế, tiểu cô nương này khuyên thai chính là Lâm Tú đưa cho nàng. Điều này nói rõ nàng cùng Lâm Tú quan hệ rất thân mật, rất có thể là Lâm Tú ưa thích nữ hài tử, nếu là Lâm Tú ưa thích nữ hài tử, nàng liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cái này gọi yêu ai yêu cả đường đi. Chú ý của mọi người đều trên người Tiết Ngưng Nhi, quý phi nương nương nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi bên người một tên cung phi nói, "Vương quý nhân, bản cung nghe nói, ngươi có một chuỗi gỗ đàn hương Phật Châu, muốn hiến cho thái hoàng thái hậu." Cung phi kia còn chưa mở miệng, quý phi nương nương liền nhẹ giọng nói, "Phật Châu kia cho bản cung, ngươi tuyển cái khác một kiện lễ vật hiến cho thái hoàng thái hậu, về sau hậu cung này, bản cung che chở ngươi, ai dám khi dễ ngươi, bản cung vì ngươi ra mặt." Vương quý nhân nghe vậy mừng rỡ trong lòng, nàng vừa mới tiến cung, tại hậu cung không có chút nào căn cơ, đối mặt mặt khác cung phi lúc, khắp nơi đều bồi tiếp coi chừng, bị người khi dễ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng, nhưng nàng đã sớm nghe nói, quý phi nương nương là hậu cung có cái, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng phải làm cho nàng ba phần. Nếu như có thể đạt được quý phi nương nương che chở, không nói về sau tại hậu cung đi ngang, chí ít cũng sẽ không bị người khi dễ. Nịnh bợ quý phi nương nương cơ hội, nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Lặng yên không tiếng động đem chuỗi này thật vất vả có được gỗ đàn hương Phật Châu từ dưới thân đưa tới quý phi nương nương trong tay, nàng ánh mắt liếc nhìn một chút thường xuyên đoạt nàng cung phần, khi dễ nàng mấy tên tần phi, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng hiện tại thế nhưng là quý phi nương nương người, tiểu tiện nhân bọn họ đều cho bản cung chờ lấy. Tại Tiết Ngưng Nhi quấn bách không biết làm sao lúc, chợt có một bóng người đi tới, quý phi nương nương đi đến thái hoàng thái hậu bên người, đem một chuỗi Phật Châu trình lên, nói ra, hoàng tổ mẫu, đều là ta không tốt, vừa rồi nhìn cái kia tiết ra tiểu cô nương Phật Châu đẹp mắt, liền không nhịn được mượn tới nhìn một chút, nhất thời quên đi còn, tiểu cô nương này cũng thật là, làm sao cũng không nhắc nhở bản cung, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản cung sẽ mở ám đồ vật của ngươi sao? Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc nhìn quý phi nương nương, quý phi nương nương lúc nào mượn nàng Phật Châu, nàng làm sao không biết? Đồng dạng khiếp sợ còn có Tống Ngọc Trí, nàng theo bản năng nhìn đại điện nơi hẻo lánh một tên cung nữ một chút, cung nữ kia đối với nàng khẽ lắc đầu, Tống Ngọc Trí mới thu hồi ánh mắt, kinh nghi nhìn xem quý phi nương nương. Mà cung nữ kia đang sờ soạng sờ trong tay áo một vật lúc, mới hoàn toàn yên tâm, chỉ là ngẩng đầu, dùng cực độ ánh mắt nghi hoặc nhìn qua quý phi nương nương. Nhưng mà, ánh mắt lơ đãng cong lên, nàng đỗng nhiên phát giác được, có một đạo ánh mắt tựa hồ đang nhìn qua nàng. Cung nữ này chậm rãi quay đầu, cùng thuộc phi nương nương ánh mắt đối đầu. Chương 99, tự rước lấy nhục. Quý phi nương nương mở miệng, để trong điện tạm thời khôi phục yên tĩnh. Chẳng lẽ tiết ra tiểu cô nương đưa cho thái hoàng thái hậu lễ vật, thật là bị quý phi nương nương trước đó mượn đi rồi sao? Trên đại điện quý phụ các tiểu thư khoảng cách rất xa, thấy không rõ lắm quý phi nương nương trong tay Phật Châu, có thể phụ cận phi tần bọn họ lại thấy rõ, Tuệ Không Thiền sư là trăm năm trước nhân vật, hắn vật tùy thân, tất nhiên cũng là trăm năm trước đồ vật cũ, làm sao có thể có quý phi nương nương trong tay viên này Phật Châu như thế ngăn nắp xinh đẹp. Thế này sao lại là trăm năm trước đồ vật, trăm ngày sợ trước là không sai biệt lắm. Rất hiển nhiên, quý phi nương nương là đang tận lực che chở tiết ra tiểu cô nương, khoan hay nói, chuyện hôm nay liên lụy đến thái hoàng thái hậu, cho dù là hoàng hậu nương nương cũng không có cách nào vì Tiết Ngưng Nhi biện hộ cho, nhưng quý phi nương nương có thể, bởi vì quý phi nương nương mẫu thân chính là đã chết trước trưởng công chúa, trước trưởng công chúa là thái hoàng thái hậu con gái ruột. Quý phi nương nương cùng thái hoàng thái hậu quan hệ, hậu cung không một tần phi có thể so sánh. Trong hậu cung này, bao quát hoàng hậu nương nương đều chỉ có thể xưng hô nàng là thái hoàng thái hậu, duy chỉ có quý phi nương nương có thể xưng hô hoàng tổ mẫu, thân sơ xa gần, từ một cái xưng hô liền có thể nhìn ra. Chỉ là để các nàng không hiểu là, tiết gia cùng quý phi nương nương không thân chẳng quen, nàng tại sao muốn che chở tiểu cô nương này? Thục phi ánh mắt nhìn về phía quý phi nương nương, sắc thực nói, là nhìn xem con mắt của nàng, rất nhanh nàng thu tầm mắt lại, khóe miệng cũng hiện ra mỉm cười. Thì ra là thế. Nói đến, cái kia đã từng vì thiên thu cung chế một tháng băng, tên là Lâm Tú tiểu gia hỏa, tựa hồ là Trương Nhi bằng hữu duy nhất, những ngày này, nàng thường xuyên từ Trương Nhi trong miệng nghe được tên Lâm Tú, nàng xem đi ra, nàng nhi tử tính cách cô độc kia, là thật đem Lâm Tú xem như bằng hữu. Thái hoàng thái hậu cười khanh khách từ quý phi trong tay tiếp nhận cái kia một chuỗi đàn hương Phật châu, dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng một cái, sau đó cười cười, nói ra, nếu là cái hiểu lầm, tiểu cô nương liền đi về trước đi, Quế mama, nhìn thượng. Tiết Ngưng Nhi mơ mơ hồ hồ ngồi về vị trí của mình, còn phải thái hoàng thái hậu ban thưởng, đầu một đoàn đầy rối. Tống Ngọc Chí nghiến chặt hàm răng, không nghĩ tới lúc đầu sự tình mười phần chắc chín, lại bị dễ dàng như vậy hóa giải, trong lòng bị đè nén lại xẻ ra khí. Quý phi nương nương đi ra vì Tiết Ngưng Nhi giải vây đằng sau, việc này lúc đầu đã qua, nhưng vào lúc này trong cung phi lại có một người đi tới, nói ra, chuỗi Phật châu này hiển nhiên là vật mới, căn bản không phải Tuệ Không Thiền Sư di vật, không biết quý phi nương nương lừa gạt thái hoàng thái hậu, tận lực che chở nàng, đến cùng là vì cái gì? Lời này vừa nói ra, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nói chuyện chính là Tống Hiền phi, cùng là tứ phi một trong, Hiền phi nương nương tại hậu cung, mặc dù không có quý phi được sủng ái, nhưng nàng lại có chính mình dòng dõi, hơn nữa còn là trong triều đầu ngọn gió chính thịnh tề vương, bản thân nàng lại là Tống gia nữ, bằng vào đây hết thảy cũng có thể tại hậu cung cùng hoàng hậu quý phi địa vị ngang nhau. Tại tất cả mọi người giả ngu trầm mặc thời điểm, hết lần này tới lần khác nàng đứng ra, vô tình phơi bày quý phi nương nương, cái này hiển nhiên đã liên lụy đến hậu phi tranh đấu. Tống Ngọc Chí thấy vậy, khoe miệng lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Bị Tống Hiền phi vạch trần, quý phi nương nương biểu lộ không thấy nửa điểm biến hóa, nàng nhàn nhạt lườm Tống Hiền phi một chút, nói ra, hôm nay là hoàng tổ mẫu đại thọ, bản cung lúc đầu không muốn bởi vì những chuyện này ảnh hưởng tới hoàng tổ mẫu hào hứng, nếu Hiền phi nhất định phải truy vấn ngọn nguồn, bản cung cũng không phản đối. Nàng nhìn về phía Tiết Ngưng Nhi, nói ra, tiết ra cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, ngươi đi ra. Tiết Ngưng Nhi lập tức đứng dậy đi tới, mặc dù nàng cùng quý phi nương nương cũng không quen thuộc, nhưng nương nương hiển nhiên là che chở nàng, nàng tự nhiên cũng muốn phối hợp quý phi nương nương. Quý phi nhìn xem Tiết Ngưng Nhi, hỏi, chuỗi Phật châu này, ngươi xác định đặt ở trong hộp rồi? Tiết Ngưng Nhi chăm chú nhẹ gật đầu, nói ra, xác định, ngay tại tiến điện đằng sau, ta còn mở ra tra xét, về sau không biết thế nào, cái hộp kia liền rỗng. Quý phi nương nương đối với nàng mỉm cười, nói ra, đừng sợ, bản cung cho ngươi làm chủ. Nhìn thấy quý phi nương nương dáng tươi cười, Tiết Ngưng Nhi lòng tham nhanh an định lại. Sau đó, quý phi nương nương một lần nữa đi đến thái hoàng thái hậu trước mặt, nói ra, hoàng tổ mẫu, thần thiếp coi là tiết gia sẽ không ở ngài ngày đại thọ lấy một cái hộp rỗng tiêu khiển ngài, tất nhiên là có gây rối chi đồ trong bóng tối thiết kế hãm hại, đây là không đem hoàng gia để vào mắt, không đem hoàng tổ mẫu để vào mắt, người này hẳn là còn ở trong đại điện này, không bằng đóng lại cửa điện tìm kiếm một phen, tin tưởng nhất định có thể đưa nàng bắt tới. Lúc này ngược lại đến phiên Tống Hiền phi do dự, nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, thái hoàng thái hậu, cái này không tốt lắm đâu, hôm nay ở đây đều là các phủ quý nhân. Thái hoàng thái hậu nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, khoát tay áo, nói ra, quý phi nói không sai, người này dám can đảm hãm hại phủ quốc công, phá hư ai gia thọ yến, thật sự là gan to bằng trời, chỉ cần nghiêm trị gian đe, người tới đóng lại cửa điện, hôm nay nhất định phải đem người kia điều tra ra. Lập tức có hai tên ma ma đi tới cửa, đem cửa điện đóng lại. Nơi hẻo lánh một tên cung nữ thấy vậy, sắc mặt soát một chút trắng bệnh. Hậu cung phi tần nhìn xem Tống Hiền phi, trong lòng riêng phần mình thở dài, Tống Hiền phi cũng không biết nghĩ như thế nào, lại muốn tại thái hoàng thái hậu trước mặt tìm quý phi nương nương phiền phức, đây không phải ăn no rừng mỡ sao? Từ khi tiên đế cùng trước trưởng công chúa qua đời đằng sau, quý phi nương nương cùng bệ hạ chính là nàng lão nhân gia thân nhất thân nhân, nàng làm sao có thể không hướng về quý phi nương nương, hướng về một ngoại nhân? Cái này bỗng nhiên biến cố, cũng làm cho trong điện lên rối loạn tương mừng. Ở đây có thật nhiều đều là hào môn quý nữ, bị hoài nghi thành kẻ trộm, mặc cho người khác soát người, chuyện này đối với các nàng tới nói là không nhỏ khuất nhục, dù là hạ lệnh chính là thái hoàng thái hậu, các nàng cũng không thể tiếp nhận. Ngay vào lúc này, thục phi nương nương đi tới, nói ra, thái hoàng thái hậu đang ngồi danh môn quý nữ, nghĩ đến là sẽ không làm loại chuyện như vậy, nhưng hậu cung một chút cung nữ quản giáo không nghiêm, thường xuyên trộm cướp các cung tài vật, hiểm nghi lớn nhất, không bằng trước từ các cung nữ tìm kiếm lên, nếu là không có thu hoạch, lại cái khác loại bỏ cũng không muộn. Thái hoàng thái hậu nhẹ gật đầu, nói ra, thục phi nói có đạo lý, Quế mama, chuyện này ngươi đi làm đi. Tối nay tại trong điện này phục thị có chừng hơn 10 người cung nữ, rất nhanh tất cả cung nữ đều bị tập hợp một chỗ, Quế mama lần lượt tại trên người các nàng điều tra, theo từng vị cung nữ bài trừ hiểm nghi, đứng tại sau cùng tên cung nữ kia, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, thân thể cũng không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Giây lát đằng sau, trừ nàng bên ngoài, tất cả cung nữ đều đã kiểm tra hoàn tất. Quế mama đi đến trước mặt nàng lúc, cung nữ này biết rốt cuộc giấu giếm không được, sắc mặt nàng tái nhợt không máu, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đem một chuỗi Phật châu đặt ở trong lòng bàn tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói, là nô tài nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, trộm bà bối, nô tài tội đáng chết vạn lần, Thái Hoàng Thái Hậu tha mạng, Thái Hoàng Thái Hậu tha mạng. Quế Ma Ma cầm lấy chuỗi Phật châu này, gặp Phật châu này bên trên màu sơn pha tạp, hạt châu cũng mười phần cũ kỹ, xem xét chính là cổ vật, hận hận nhìn xem quỳ trên mặt đất cung nữ, cả giận nói, lớn mật nô tỳ, ngươi tốt gan to. Nhân tăng cũng lấy được, cung nữ này không có giả biện chỗ trống, lập tức liền nhận tội. Nguyên lai nàng trước kia đã thức tỉnh một cái dị thuật năng lực, chỉ cần tay của nàng đụng chạm đến hộp, cái dương những vật này vách ngoài, liền có thể cách không đem đồ vật bên trong lấy ra. Vừa rồi nàng tại cho Tiết Ngưng Nhi đổ nước hoa quả thời điểm, lặng yên không tiếng động đem Phật châu này lấy được tay, bởi vậy tại Tiết Ngưng Nhi dâng lên hộp gấm lúc, rõ ràng là bị dây lụa buộc lên, chưa từng mở ra hộp gấm, bên trong lại không có vật gì. Mặc dù Phật châu tìm được, nhưng là chuyện này còn xa xa không có kết thúc. Cung nữ kia được đưa tới phía trước, Quế Ma Ma nhìn xem nàng, hỏi, là ai sai xử ngươi trộm cướp Phật châu? Quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy cung nữ run giọng nói, không, không có người sai xử nô tỳ, là nô tỳ thấy hơi tiền nổi máu tham, động tham niệm. Một cái nho nhỏ cung nữ, cho nàng lá gan lớn như trời, cũng không dám động Thái Hoàng Thái Hậu thọ lễ. Quế Ma Ma nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, xem ra ngươi là không muốn nói nữa, tra một chút, nàng là cái nào cùng cung nữ. Tiếng nói của nàng rơi xuống, Hiền Phi nương nương liền trầm mặt đi lên trước, nói ra, không cần tra xét, nàng là bạn cung Ninh Hạ cung người. Nàng vốn chỉ là muốn cho quý phi khó xử, làm thế nào đều không có nghĩ đến, vụ án này tra lấy, vậy mà tra được trên người nàng. Cung nữ này là nàng Ninh Hạ cung người, nàng chẳng phải là thành lớn nhất hoài nghi đối tượng. Tống Hiền Phi lạnh lùng nhìn xem nàng, hỏi, nói, là ai để cho ngươi làm như thế? Đã liên lụy đến Hiền Phi nương nương, cung nữ này biết rõ nàng không có khả năng lừa gạt nữa, chỉ một ngón tay ngồi ở chỗ đó, sắc mặt đã hơi trắng bệnh Tống Ngọc Trí, nói ra, là Ngọc Trí tiểu thư, là tiểu thư nói nàng cùng Tiết gia tiểu thư có thủ, để cho ta trộm cướp nàng thọ lễ, để cho nàng tại Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt xấu mặt, đều là Ngọc Trí tiểu thư để cho ta làm như vậy. Trong đại điện, rất nhiều người đều lộ ra biểu tình cổ quái. Hiền Phi nương nương đây là cần gì chứ, nàng vừa rồi như cái gì cũng không nói, quý phi nương nương cũng sẽ không tra được, lần này ngược lại tốt, tra tới tra lui, tra được các nàng người Tống gia trên thân, đây không phải tự rước lấy nục sao? Phát sinh chuyện như vậy, hoàng hậu nương nương rốt cục không còn trầm mặc, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Tống Hiền Phi một chút, nói ra, Tống gia nữ nhi không có dạy tốt, hay là Hiền Phi mang nàng trở về, hảo hảo quản giáo đi. Dù sao cũng là nhị đẳng công gia nữ nhi, cho dù là hoàng gia cũng không tốt trách phạt, nếu như ngay trước tất cả mọi người mặt, trừng phạt Tống Ngọc Trí, để Tống gia khó xử, đối với hoàng gia không phải chuyện tốt. Thái Hoàng Thái Hậu thọ yến tiến hành đến một nửa, Hiền Phi nương nương liền mang theo Tống Ngọc Trí rời đi, phát sinh món này không nhỏ nhạc đệm, yến hội vẫn dựa theo trình tự tiến hành, nhưng ở đây những này quý phụ nhân tâm lý, nhưng thủy chung có cái nghi hoặc chưa từng giải khai. Mọi người đều biết, quý phi nương nương đến từ giang nam nào đó tộc, cùng vương đô các quyền quý liên hệ rất ít, nàng tại sao phải như thế giữ gìn Tiết gia tiểu cô nương? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, quý phi nương nương đối với tiểu cô nương này giữ gìn tới cực điểm, thậm chí không tiếc lừa gạt Thái Hoàng Thái Hậu, mặc dù nàng nói lý do, nhưng này căn bản không thể tin. Liền ngay cả Tiết Ngưng Nhi chính mình đang ngồi trở lại chỗ ngồi đằng sau, cũng không có nghĩ thông suốt vấn đề này. Bên cạnh Tống Ngọc Trí chỗ ngồi đã trống không, Tiết Ngưng Nhi có chút hối hận, nếu như không phải nàng vừa rồi tưởng niệm Lâm Tú thất thần, cũng sẽ không cho cung nữ kia thời cơ lợi dụng. Nghĩ đến Lâm Tú, hắn hiện tại hẳn là cũng ở trong cung đi, không biết trung cung yến hội kết thúc không có, nàng lúc trở về có khả năng hay không đụng phải hắn. Mà lúc này, Ninh Hạ trong cung. Đùng. Vừa mới dạo bước tiến lên Ninh Hạ cung cung viện, tức giận Hiền Phi nương nương liền nhịn không được một bàn tay phiến tại Tống Ngọc Trí trên mặt béo, cắn răng nói, Tống gia mặt, thật sự là bị ngươi mất hết, hồi phủ cho bản cung tỉnh lại 3 tháng, 3 tháng không đến, không cho phép phóng ra cửa chính một bước. Chương 100, hậu cung gặp nhau. Trung cung yến hội kết thúc về sau, Lâm Tú cùng Bình An Bá đi ra hoàng cung, tìm Tơ Y Lâm phủ xe ngựa. Bình An Bá phu nhân đã trong xe, xem ra hậu cung trận kia yến hội kết thúc thời gian sớm một chút, cứ như vậy, Lâm Tú tự nhiên QNZ không có cách nào gặp được Tiết Ngưng Nhi, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Về Lâm phủ trên đường, Lâm Tú nghe Chu Quân nói đến một việc. Bình An Bá phu nhân cảm thán nói, nhà Ninh Quốc công nha đầu béo kia, thật là gan to bằng trời, cũng dám tại Thái Hoàng Thái Hậu trên thọ yến sai sử cung nữ hãm hại người khác, lần này Tống gia cùng Hiền Phi mặt xem như bị ném lấy hết. Lâm Tú không nghĩ tới hậu cung trên yến hội còn có đoạn này nhạc đệm. Lần trước bởi vì hắn gặp chuyện bất bình, dẫn đến Tống Ngọc Trí đối với Tiết Ngưng Nhi trả thù không thành công, không nghĩ tới nàng thế mà còn không có từ bỏ, vậy mà tại Thái Hoàng Thái Hậu trên thọ yến xuất thủ, không thể không nói, nữ nhân tâm tư đấu kỵ đây này. Nếu như không phải quý phi nương nương che chở Tiết Ngưng Nhi, buổi tối hôm nay tại vương đô tất cả quý phụ cùng thiên kim trước mặt mất mặt, chính là Tiết Ngưng Nhi. Có thế nói trở lại, quý phi nương nương tại sao phải giúp Tiết Ngưng Nhi, nàng cùng Tiết gia giống như không có giao tình gì, ngày mai vừa vặn muốn đi Trường Xuân cung, có thể thuận tiện hỏi hỏi nàng. Giống như Lâm Tú không nghĩ ra cái vấn đề này, còn có Tiết gia. Tiết Ngưng Nhi về đến nhà đằng sau, liền đem tối nay phát sinh sự tình, nói cho phụ thân cùng mấy cái thúc bá, một tên nam tử trung niên cửa nở dê cha nở dê nghe nói Tống Ngọc Trí vậy mà tại trên thọ yến hãm hại nàng, tức giận một trường chấn vỡ cái bản, nghiêm nghị nói, khinh người quá đáng. Lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ Ngưng Nhi, thật coi chúng ta Tiết gia không người nào sao? Một tên khác nho nhã nam tử trung niên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đại ca trước bớt giận, Tống gia thủ sớm muộn muốn báo, nhưng quý phi nương nương ân tình cũng không thể quên, lập tức chuẩn bị một phần hậu lễ, Nương nhi ngươi ngày mai tiến cùng một lần, nhất định phải ơ chữa cờ mặt hướng quý phi nương nương nói lời cảm tạ. Nếu như không phải quý phi nương nương giải vây, cuối cùng mất mặt cũng không phải là Tống gia, mà là Tiết gia, vô luận như thế nào, Tiết gia đều thiếu nợ quý phi nương nương một cái đại nhân tình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú ngủ đến từ trước đến nay tỉnh mới rời giường, ăn xong điểm tâm về sau, hắn đầu tiên là đi một chuyến đã từng mang quý phi nương nương đi qua nhà kia Giang Nam tiểu quán, gói quý phi nương nương ưa thích mấy đạo Giang Nam món ăn nổi tiếng, đặt ở hắn đặc chế một cái hộp đựng thức ăn bên trong. Hộp cơm này dưới đáy, để đó một đống Lâm Tú dùng nước sôi nấu qua đá cuội, lại dùng cây bông bao lấy giữ ấm, có thể cam đoan trong hộp cơm đồ ăn là nóng. Sau đó, hắn liền mang theo hộp cơm, chậm rãi tiến vào cung. Mà lúc này, Trường Xuân cung bên trong, Tiết Ngưng Nhi đối với quý phi nương nương thi lễ một cái, cảm kích nói: "Đêm qua đa tạ quý phi nương nương giải vây, nếu như không phải ngài, Ngưng Nhi thật không biết làm thế nào mới tốt." Sáng sớm hôm nay, nàng liền mang theo tiết phủ lễ vật đến bái kiến quý phi nương nương, hậu cung không cho phép nam tử tiến vào, nhưng các nàng nữ tử muốn vào, chỉ cần các phi tử đồng ý liền có thể. Quý phi nương nương trong ngực ôm linh sủng, mắt nhìn nàng trên lỗ thai quyền thai, hỏi: "Ngươi cùng Lâm Tú là quan hệ như thế nào?" Đột nhiên nghe được tên Lâm Tú, Tiết Ngưng Nhi phương tâm nảy loạn, không biết quý phi nương nương tại sao phải hỏi như vậy, nghĩ đến hai người đã từng, trong nội tâm nàng ảm đạm, thấp giọng nói ra: "Ta, chúng ta đã từng là bằng hữu." Quý phi nương nương nói: "Theo bản cung nhìn, các ngươi không chỉ có riêng là bằng hữu đi, bằng không, bản cung đưa hắn quyền thai, làm sao lại đeo tại trên người ngươi?" Tiết Ngưng Nhi trong lòng giật mình, Lâm Tú đưa thai của nàng rơi, là quý phi nương nương đưa hắn sao? Bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được cái gì, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên quỳ gối quý phi trước mặt nương nương, cầu khẩn nói ra: "Quyền thai này là ta từ trong tay hắn đoạt tới, nương nương muốn trách phạt, liền trách phạt ta tốt, không liên quan Lâm Tú sự tình." Quý phi nương nương ban thưởng đồ vật, người bình thường đều sẽ giống bảo bối một dạng chân tàng đứng lên, Lâm Tú lại đưa nó đưa cho mình, quý phi nương nương đương nhiên là có tức giận lý do, một khi quý phi nương nương sinh khí trách phạt. Tiết Ngưng Nhi không muốn để cho quý phi nương nương trách phạt Lâm Tú, liền đem tất cả chịu tội đều ôm đi qua. Quý phi nương nương liếc nàng một cái, nói ra: "Ai nói muốn trách phạt hắn, đứng lên đi, để cho người khác thấy được, còn tưởng rằng bản cung trách móc nặng nề ngươi đây." Tiết Ngưng Nhi vốn chính là người thông minh, nhìn thấy quý phi nương nương thái độ, nàng liền ý thức được, nàng đêm qua sẽ đứng ra vì nàng làm chủ, nhất định là bởi vì Lâm Tú. Nàng là bởi vì nhìn thấy mình mang lấy đôi này khuyên hay, mới đứng ra giúp nàng. Có thế quý phi nương nương tại sao phải vì Lâm Tú giúp nàng đâu? Tiết Ngưng Nhi nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào Trường Xuân cung, Lâm Tú vừa mới đi đến trong cung viện, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Tiết Ngưng Nhi, lại nhìn một chút quý phi nương nương, biểu lộ kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Đây là..." Quý phi trong ngực linh sủng nhìn thấy Lâm Tú, vui vẻ bay tới, quý phi cu nở dê bước nhanh đi đến Lâm Tú bên người, nhìn xem trong tay hắn hộp cơm hỏi: "Đây là cái gì?" Mỗi lần Lâm Tú đến Trường Xuân cung, đều sẽ cho nàng một chút tiểu kinh hỉ, bởi vậy tại trước khi hắn tới, trong nội tâm nàng ngay tại mong đợi. Lâm Tú đem hộp cơm đưa cho Linh Lung tiểu cung nữ, nói ra: "Đây là nhà kia Giang Nam tiểu quán đồ ăn, hay là nóng lấy, nương nương nếu là không có ăn cơm trưa, có thể nếm thử." Quý phi mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Làm sao ngươi biết bản cung muốn ăn nhà kia đồ ăn?" Nàng không kịp chờ đợi tiến điện đi từng Lâm Tú mang tới đồ ăn, trong viện chỉ để lại Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi đứng lên, không dám nhìn Lâm Tú con mắt, nàng đem khuyên thai kia hái xuống, hai tay dâng đưa cho Lâm Tú, nhỏ giọng nói ra: "Ta biết ngươi hận ta, cu nở dê chán ghét ta, đây đều là chính ta đáng đợi, ta không có tư cách tiếp nhận ngươi đưa ta đồ vật." Lâm Tú từ trong tay Tiết Ngưng Nhi thu hồi đôi kia khuyên thai, Tiết Ngưng Nhi cúi đầu, tim như bị đau cắt, cố nén không để cho nước mắt đến rơi xuống. Nhưng Lâm Tú cũng không có đem khuyên thai thu lại, hắn nhìn xem túi đầu Tiết Ngưng Nhi, cầm lấy một cái thai rơi, giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm nuốt vành thai của nàng, đem khuyên thai kia một lần nữa vì nàng đeo lên. Tiết Ngưng Nhi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra nước mắt, dùng không giảng hòa ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua Lâm Tú. Lâm Tú cầm lấy một cái khác khuyên thai, ôn nhu nói: "Đừng động." Đem hai cái khuyên thai đều cho nàng đeo lên đằng sau, hắn mới nhẹ nhàng nuốt vuốt Tiết Ngưng Nhi đầu, nói ra: "Thật xin lỗi, ta ngày đó không nên nói với ngươi những lời kia." Tiết Ngưng Nhi vội vàng nói: "Không, ngươi không cần phải nói thật xin lỗi, nên nói có lỗi với chính là ta, ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi, chỉ là vì nhục nhã Triệu Linh Quân, đều là lỗi của ta." Lâm Tú lắc đầu, nói ra: "Những cái kia đều đi qua." Tiết Ngưng Nhi trong đôi mắt thảm đạm, dần dần hiện ra hào quang, nàng mím môi, thử hỏi Lâm Tú nói: "Cái kia, chúng ta vẫn là bằng hữu sao?" Lâm Tú cho nàng một cái nhẹ nhàng ôm, nói ra: "Đương nhiên, về sau Tống Ngọc Chí nếu là khi dễ ngươi, ta còn vì ngươi ra mặt." Tiết Ngưng Nhi nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra, nàng tựa ở Lâm Tú trên bờ vai, nước nở nói: "Ô ô, ta hư hỏng như vậy, ngươi còn nguyện ý tha thứ ta?" Lâm Tú biểu lộ có chút xấu hổ, không phải là bởi vì Tiết Ngưng Nhi mà nói, mà là bởi vì quý phi nương nương trong tay nắm nuốt một khối bánh ngọt, chính tựa tại trên cửa điện, nhiều hứng thú nhìn xem hắn cùng Tiết Ngưng Nhi, một bộ ăn dưa xem trò vui biểu lộ. Tiết Ngưng Nhi rất nhanh liền ý thức được nơi này là hậu cung, vội vàng rời đi Lâm Tú ôm ấp tờ, gặp lại sau quý phi nương nương chính nhìn xem bọn hắn, sắc mặt tưởng đỏ nói: "Nương nương, ta đi về trước." Tiết Ngưng Nhi chạy ra Trường Xuân cung về sau, quý phi nương nương đi đến trong viện, nói với Lâm Tú: "Bản cung nhớ kỹ, ngươi hẳn là cùng Triệu gia vị cô nương kia có hôn ước đi, Lu Cờ Na Ho cùng Tiết gia tiểu cô nương tốt hơn." Lâm Tú giải thích nói: "Nương nương hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu." "Bằng hữu?" Quý phi nương nương lườm hắn một cái, nói ra: "Thật sự cho rằng bản cung không nhìn thấy, tiểu cô nương kia xem ngươi trong mắt, ưa thích hai chữ đều nhanh yếu giật xuất lai. Lâm Tú không có phản bác, bởi vì quý phi nương nương nói là sự thật. Có một số việc là trước đó không thể nào đoán trước, Lâm Tú lúc trước chỉ muốn thu hoạch được Tiết Ngưng Nhi năng lực, không nghĩ tới ngay cả lòng của nàng cũng đã nhận được, mặc dù không phải gạt tài lừa sắc, nhưng trình độ nào đó nói, lừa gạt nữ hài tử tâm, so lừa tiền lừa sắc đáng hơn. Hắn đối với Tiết Ngưng Nhi mặc dù không gọi được yêu, nhưng cũng sẽ phụ trách giúp nàng đi ra bóng ma. Đi ra hậu cung thời điểm, Lâm Tú phát hiện một bóng người đứng cô đơn ở cửa cung, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Lâm Tú tăng tốc bước chân tiến lên, nói ra, Ngưng Nhi cô đường, làm sao còn không có về nhà. Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp đã bị gió thu thổi đỏ bừng, ngượng ngùng nói ra, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Mấy ngày ngắn ngủi, Tiết Ngưng Nhi biến hóa rất lớn. Trước kia nàng trà lý trà khí, lúc nói chuyện thường sẽ kẹp lấy thanh âm, còn luôn luôn vô tình hay cố ý trêu chọc câu dẫn Lâm Tú. Bây giờ nàng ngược lại biến xấu hổ, nói chuyện nhỏ giọng thì thầm, sẽ còn thỉnh thoảng ngượng ngùng đỏ mặt, mới biết yêu tiểu cô nương gặp được người ưa thích lúc nói chung chính là như vậy. Lâm Tú mặc dù kết giao qua không thiếu nữ bằng hữu, nhưng biết dùng loại này nhu tình như nước, đầy mắt đều là ưa thích ánh mắt nhìn xem hắn, chỉ có Tiết Ngưng Nhi một cái. Tiết Ngưng Nhi tới thời điểm là cưới Cố Kiệu, nàng muốn cùng Lâm Tú đi trở về đi, mấy tên tiệu phu cùng hộ vệ đành phải theo ở phía sau, hai người đều ăn ý không có nói chuyện lúc trước, giống như kiểu trước đây nói chuyện phiếm. Lâm Tú một mực đem Tiết Ngưng Nhi đưa đến Tiết phủ cửa ra vào. Tiết phủ đám người ngạc nhiên phát hiện, mấy ngày nay đến, vẫn luôn bao phủ ở nhà mây đen, bất chi bất giác tiêu tán. Ngưng Nhi không đem chính mình nhốt tại gian phòng, nụ cười trên mặt nhiều hơn, đi đường nhảy nhảy nhót nhót ngâm nga bài hát nhì, ngay cả cơm trưa đều ăn hơn một bát. Tiểu cô nương nhà tâm tư thật sự là khó đoán, nhưng chỉ cần nàng vui vẻ, Tiết phủ trên dưới tự nhiên khu nở dê vui vẻ, nghĩ đến nàng trước đó dáng vẻ, bọn hắn đã cảm thấy đau lòng. Đưa Tiết Ngưng Nhi hồi phủ đằng sau, Lâm Tú đi vào một chỗ hoa điệu thị trường. Một khắc đồng hồ đằng sau, hắn mới từ hoa điệu thị trường đi tới, trong tay mang theo một chiếc lồng chim, trong lồng là một con lam quan đuôi ngắn con vẹt. Loại chim này loại bởi vì sẽ bắt chước nhân loại nói chuyện, rất được một chút người nuôi chim yêu thích, rất nhiều người sẽ cố ý dạy chúng nó kể một ít cắt từ nói, hoặc nuôi dưỡng ở trong nhà, hoặc tặng cho thân hữu, mỗi ngày nghe chúng nó vân an hình cái may mắn. Lâm Tú mang theo con vẹt này trở lại Lâm phủ, sau đó ròng rã hai ngày đều không có đi ra ngoài. Đông cung ở vào hoàng thành bên ngoài, là thái tử chỗ ở. Từ bệ hạ xác lập chữ quân đằng sau, thái tử liền đem đến nơi này. Đông cung bố cục cùng hoàng cung rất giống, nghiễm nhiên chính là một cái rút nhỏ hoàng cung. Trong đông cung, hoàng quan cung nữ cu nở dê đầy đủ mọi thứ, ngoài ra còn có chuyên môn phụ trách thái tử dị thuật cùng võ đạo tu hành giáo viên, cùng hiệp trợ hắn xử lý chính sự các loại quan viên, nghiễm nhiên đã là một cái tiểu triều đình. Lúc này đông cung bên trong, mấy tên đang đánh quét sân cung nữ chợt nghe vài tiếng thanh thúy chim hót. Các nàng ngẩng đầu nhìn thấy trên thành cung đứng đấy một cái ngắn ngủi cái đuôi, đỉnh đầu còn có một đoàn màu lam đỉnh quan chim nhỏ. Con chim kia dùng lớn chừng hạt đậu con mắt nhìn một chút các nàng, vỗ cánh bay về phía đông cung chỗ sâu. Chương 101, hát thủ cuối cùng hiện. Trong đông cung có một mảnh diện tích không nhỏ mặt hồ. Nguyên bản đông cung là không có nội hồ, chỉ là đương kim thái tử xác lập đằng sau, triều đình đối với đông cung tiến hành một lần xây dựng thêm, đào một mảnh mặt hồ đi ra. Người bình thường có lẽ sẽ chỉ cho là đây là vì tăng thêm đông cung cảnh trí, nhưng vương đô một chút đỉnh cấp hảo môn trong lòng rõ ràng, đông cung nội hồ là vì thái tử năng lực xây lên. Thái tử năng lực là khống thủy, đây đối với bách tính tới nói là cái bí mật. Dù sao thái tử là chữ quân, tương lai muốn leo lên tôn vị, hắn dị thuật năng lực là không thể đối ngoại tuyên dương, có chút dị thuật tương sinh tương khắc, thái tử năng lực nếu là bị hạng người bất chính biết được, rất dễ dàng nhằm vào hắn năng lực thiết kế ám sát. Bất quá trên đời cũng không có bức tường không lọt gió, mặc dù triều đình đối với thái tử năng lực từ đầu đến cuối giữ bí mật, nhưng ở đại hạ đỉnh cấp quyền quý trong mắt, cái này lại cũng không là bí mật. Hôm nay thời tiết trong xanh, mây định không gió, nhưng mà đông cung nội hồ lại sóng cả mấy liệt, một đầu thủy long từ trong hồ lượn vòng lấy sung ra, đem bên hồ một tòa bia đá đánh nát ấy. Nguồn sức mạnh này nếu là rơi vào trên thân thể người, người bình thường sẽ ở trong nháy mắt xương cốt toàn nát, không có nửa điểm còn sống khả năng. Đây cũng là thiên giai dị thuật chi uy. Một đạo thân ảnh thấp bé từ trong hồ hiện hiện, chân đạp mặt hồ, đi đến bên hồ trên đồng cỏ, quần áo cùng đế giày nửa điểm chưa ẩm ướt, không thấy mảy may vật nước. Một tên khác trung niên nhân đi lên trước, cung kính nói, chúc mừng thái tử điện hạ, thực lực của ngài lại tăng lên mấy phần, bước vào địa giai, ở trong tầm tay. Thái tử phất phất tay, nói ra, bản cung thiên phú, bản cung rõ ràng, hao phí nhiều như vậy nguyên tinh, mới miễn cưỡng đến huyền giai thượng cảnh. Khoảng cách địa giai còn kém xa lắm, không có cách nào cùng Triệu gia vị kia so sánh. Trung niên nhân không nói gì, chỉ là thầm than trong lòng, thái tử trong lòng thật không có điểm số, Triệu gia vị kia thiên phú, phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng là đỉnh tiêm, cho dù là dị thuật viện viện chữ thiên thiên tài, cùng nàng cũng không có cách nào vượt qua hừng câu, huống chi là dị thuật thiên phú bình thường thái tử. Hắn căn bản không nên sinh ra cùng Triệu gia vị kia tương đối ý nghĩ. Kết thúc hôm nay dị thuật tu hành đằng sau, thái tử rời đi bên hồ, đi vào một chỗ cung điện, bắt đầu xử lý chính vụ. Cần hắn xử lý chính vụ kỳ thật không nhiều. Đại bộ phận chính sự, 24 ti chính mình liền xử lý, một chút chuyện trọng yếu sẽ cầm tới trên triều đình thảo luận, những cái kia không quá quan trọng cũng không quá khẩn cấp, mới có thể giao cho hắn luyện tập. Dù vậy, những tấu chương kia hắn cũng nhìn rất nghiêm túc, đây đều là hắn về sau lâm triều kinh nghiệm. Một con xinh đẹp chim chóc đứng tại ngoài cửa sổ trên cây, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy hót vang, ngay tại đầu nhập phê duyệt tấu chương thái tử, cũng không chú ý. Nào đó khác, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đi đến cửa đại điện, nhìn thấy chăm chú xử lý tấu chương thái tử, vuốt vuốt sợi râu, hài lòng gật đầu rời đi. Ngay tại hắn bóng lưng biến mất một khắc này, thái tử đọc qua tấu chương động tác ngừng một lát, sau đó đem tấu chương ném sang một bên, thấp giọng nói, "Chuyện kia, làm thế nào?" Một mực đứng tại cạnh cây cột một tên hoạn quan đi lên trước, cung kính nói, "Hồi điện hạ, đã để người xử lý." Thái tử dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn, thì thào nói ra, "Xa ngược lại là xử lý, có thể gần, lại một mực tại bản cung trước mắt lay động à, trước kia chỉ có một cái, hiện tại lại thêm một cái." Hoạn quan kia trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói ra, "Khởi bẩm điện hạ, bên cạnh hắn có mật trình ti người thiếp thân bảo hộ, tìm không thấy cơ hội hạ thủ, về phần một cái khác, thực lực của nàng quá mạnh, không có địa giai thượng cảnh thực lực, chỉ sợ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có thích khách dám đón nàng nhiệm vụ." Thái tử một lần nữa cầm lấy một phần tấu chương, chậm rãi nói ra, "Không nóng nảy, bản cung có là kiên nhẫn, rồi sẽ tìm được cơ hội." Lâm phủ. Đêm đã khuya, Lâm Tú còn chưa ngủ. Hắn ngồi tại phía trước cửa sổ trên bàn sách, cửa sổ là mở ra, không biết qua bao lâu, trong bầu trời đêm bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh sẽ qua, từ ngoài cửa sổ bay vào được, rơi vào trên bàn của hắn. Là hắn thuần dưỡng cái kia làm quan đuôi ngắn con vẹn. Thái hoàng thái hậu trên thọ yến, cùng thái tử đối mặt cái nhìn kia, từ thái tử ánh mắt trông được đến một ít gì đó, để Lâm Tú tăng thêm đối với hắn hoài nghi, cũng làm cho hắn thành Lâm Tú cái thứ nhất điều tra đối tượng. Lâm Tú đem một nắm gạo hạt vẩy vào trên bàn, con vẹt này một bên mổ, một bên liễu dịu tê ở. Nó tại Đông Cung chờ đợi cả ngày, một mực tại giúp Lâm Tú chú ý đến thái tử. Con vẹt này tự nhiên là chưa thấy qua thái tử, Lâm Tú bỏ ra hai ngày thời gian, mới dạy dỗ nó đi hướng Đông Cung lộ tuyến, cùng như thế nào tại Đông Cung trong đám người, tìm ra thái tử. Nó hôm nay giám thị thái tử một ngày, ban đêm trở về cho Lâm Tú báo cáo. Con vẹt loại loài chim này, trí thông minh tại động vật bên trong xem như cao, nó có thể rõ ràng đem hôm nay nhìn thấy hết thảy, dùng điệu ngữ miêu tả đi ra. Thái tử quả nhiên là không thủy năng lực giả, đồng thời còn kiêm tu lấy võ đạo, hoàng gia đối với hoàng tử giáo dục là 10 phần nghiêm khắc, huống chi còn là thái tử, tương lai quân vương, hắn tại trên con đường tu hành chỗ hưởng thụ được tài nguyên, chỉ sợ ngay cả linh âm những này dị thuật viện thiên tài cũng không thể so sánh. Thái tử một ngày, trừ xử lý chính sự bên ngoài, chính là tu hành dị thuật, võ đạo, cùng ăn cơm cùng đi ngủ. Nhìn như không có chỗ đặc biệt nào, Lâm Tú nhìn xem con vẹt này, truyền âm nói, hắn đều nói rồi thứ gì? Con vẹt lại mổ mấy hạt gạo, dùng rất kỳ quái ngữ điệu nói ra, "Nguyên tinh, huyền giai, thượng, kém xa." Lâm Tú không dùng họa mi kia, mà là tốn thời gian thuần dưỡng con vẹt này, nguyên nhân ngay ở chỗ này, họa mi mặc dù cũng có thể trợ giúp Lâm Tú giám thị mục tiêu, nhưng nó lại nghe không hiểu tiếng người. Con vẹt cũng nghe không hiểu tiếng người, nhưng chúng nó có thể bắt trước, mặc dù phát âm không thế nào tiêu chuẩn, nhưng cũng không ảnh hưởng tin tức truyền lại. Mấy cái này từ tiết lộ ra ngoài tin tức cũng không nhiều, Lâm Tú đại khái có thể đoán được, thái tử tu vi là huyền giai thượng cảnh, cùng linh âm cùng minh hà công chúa một dạng, nhưng hắn lớn tuổi một chút, hưởng thụ tài nguyên cũng không phải linh âm cùng minh hà có thể so sánh, cũng vẫn là chỉ là 4 lần thức tỉnh, nói rõ hắn dị thuật thiên phú cũng không thế nào. Đương nhiên, làm tương lai hoàng đế cũng không yêu cầu hắn có cái gì tu hành thiên phú, đương kim thiên tử còn không có dị thuật năng lực đâu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trở thành một nước chi chủ, bao nhiêu dị thuật, võ đạo cường giả đều muốn cho hắn hiệu lực. Lâm Tú nhìn xem con vẹt kia, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Con vẹt dừng thật lâu, tựa hồ là đang hồi ức, sau đó nói, một cái, lại nhiều một cái. Một cái, lại nhiều một cái. Lâm Tú mặt lộ nghi ngờ, không rõ hai cái này từ ý tứ, con vẹt đến cùng không phải người, nó không thể nào hiểu được thái tử mà nói, chỉ có thể hai chữ ba chữ, đứt quãng là Lâm Tú thuật lại. Có lẽ là nó bắt trước sai, lại có lẽ hai cái này từ vốn là không có ý nghĩa gì. Lúc này, con vẹt còn tại dùng kỳ quái ngữ điệu nói, mật trinh, bảo hộ, tìm không, đến cơ hội. Nghe được mật trinh bảo hộ hai tử, Lâm Tú hai mắt ngưng tụ. Quả nhiên là thái tử. Mấy cái này từ không khó lý giải. Bên cạnh hắn có mật trinh bảo hộ, thích khách tìm không thấy cơ hội. Lúc này, con vẹt kia vẫn còn tiếp tục nói, một cái khác, quá mạnh, không có, thích khách, bản cung, kiên nhẫn, cơ hội. Lâm Tú tựa hồ minh bạch cái gì, lẩm bẩm nói, một cái, lại nhiều một cái. Kết hợp những từ ngữ này, phía trên cái kia hai cái không hiểu thấu tử, liền không khó hiểu. Rất hiển nhiên, thái tử muốn ám sát mục tiêu, không chỉ một, Lâm Tú chỉ là một trong số đó, bên cạnh hắn có mật trinh bảo hộ, thái tử không có cách nào lại sắp xếp người ra tay, mà hắn một cái khác mục tiêu, thực lực quá mạnh, không có thích khách giám tiếp. Còn có chính là, thái tử cũng không có từ bỏ đối bọn hắn động thủ, hắn còn tại lúc tìm kiếm cơ. Việc đã đến nước này, hai lần sự kiện ám sát người sau lưng là ai, đã rất rõ ràng. Để Lâm Tú nghĩ không hiểu là, nếu thái tử muốn giết hắn, vì cái gì trước đó không có động thủ? Hết lần này tới lần khác mấy tháng này, liền ám sát hai lần. Mà thái tử muốn giết một người khác, thì là ai đâu? Cái gì gọi là một cái, lại nhiều một cái, ý tứ của những lời này tựa như là, Lâm Tú trước kia cũng không tại thái tử ám sát mục tiêu bên trong, hắn là gần đây mới có loại ý nghĩ này, nói cách khác, hắn muốn giết Lâm Tú, không phải là bởi vì hắn cùng Triệu Linh Quân hôn ước. Dù sao, phần hôn ước kia, là tại Lâm Tú xuất sinh trước liền có. Cái này tựa hồ cũng giải thích Lâm Tú cái thứ nhất nghi hoặc, vì cái gì đi qua nhiều năm như vậy, thái tử cũng không hề động thủ. Bởi vì phần hôn ước kia vốn cũng không phải là hắn ám sát Lâm Tú lý do. Vậy cũng chỉ có khả năng thứ hai. Sẽ không phải thật là bởi vì hắn năng lực là nước, Lâm Tú năng lực là băng, hắn bởi vì năng lực bị Lâm Tú khắc chế, mà đối với hắn động sát tâm a. Lâm Tú không phải không nghĩ tới khả năng này, nhưng người muốn bao nhiêu a phát rổ mới có thể làm ra loại chuyện này, bởi vì như thế một cái lý do hoang đường, liền muốn dồn người khác vào chỗ chết. Nhưng là, căn cứ vào khả năng này tới suy đoán, Lâm Tú phát hiện hết thảy đều có thể giải thích thông. Lâm Tú lần thứ nhất lọt vào ám sát, tựa hồ chính là tại hắn năng lực thức tỉnh mấy ngày sau. Hắn hai lần lọt vào ám sát, không phải là bởi vì cùng Triệu gia hôn ước, mà là bởi vì hắn năng lực thức tỉnh, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền sai lầm điều tra phương hướng. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người sai lầm. Bây giờ trở về nghĩ, Vương Đô những cái kia đỉnh cấp hào môn, đều là đùa bỡn quyền thế người trong nghề, không có khả năng không biết bệ hạ vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Triệu Linh Quân gả cho bọn hắn, coi như Lâm Tú chết rồi, cũng không tới phiên bọn hắn. Một cái, lại nhiều một cái. Nếu như thái tử muốn giết hắn, là bởi vì nguyên nhân này, như vậy câu nói này cũng liền không khó hiểu. Toàn bộ Vương Đô, có được băng chi dị thuật người, trùng hợp chỉ có hai cái. Một cái là Lâm Tú, một cái là Linh Âm. Sáng sớm hôm sau, Triệu Linh Âm liền tới đến Lâm Phủ, nàng là tìm đến Lâm Tú tu hành. Mặc dù nàng đã thuyết phục viện trưởng, để Lâm Tú cùng nàng dùng chung tu hành tài nguyên, nhưng không có nàng mang theo Lâm Tú, một mình hắn không cách nào tiến vào viện chữa tiên. Lâm Tú đêm qua ngủ được cũng không tốt, đi hướng dị thuật viện trên đường, hắn dường như vô tình hỏi, Linh Âm, ngươi trước kia có hay không gặp được ám sát loại hình sự tình? Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lâm Tú nói, ta chỉ là chợt nhớ tới, tùy tiện hỏi một chút. Triệu Linh Âm nói, khi còn bé là từng có mấy lần, về sau liền dần dần ít. Lâm Tú biểu lộ lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Chỉ vì dị thuật năng lực khắc chế, liền muốn đưa người vào chỗ chết, đây là một cái đồ biến thái, một cái tâm lý cực độ vặn vẹo biến thái, càng đáng sợ chính là, người như vậy, hay là đại lục ngũ đại vương triều một trong chữ quân, đại hạ tương lai hoàng đế. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Thái tử sẽ ám sát Lâm Tú đường dây này, chương 22, thời điểm lưu lại một cái phục bút nhỏ, tại Minh Hà công chúa cùng thiếp thân cung nữ trong lúc nói chuyện với nhau, lúc ấy là một câu mang qua, mà lại là đầu ở tuyến, nơi này hơi nói một chút, đây là rất sớm đã thiết kế tốt, cũng không phải là Lâm thời nảy lòng tham. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 102, vì dân trừ hại. Thanh lại đi. Lâm Tú tại trong kho công văn, lật xem năm gần đây tình tiết vụ án hồ sơ. Hắn kỳ thật một mực có một nỗi nghi hoặc, có được dị thuật thiên phú, mặc dù chỉ là một phần nhỏ người, nhưng nhân với đại hạ nhân khẩu cơ số, dị thuật sư số lượng còn là không ít. Ở trong đó 99% người, suốt đời cũng chỉ là năng lực một lần thức tỉnh trình độ, nhưng cũng vẫn là sẽ ngẫu nhiên ra một chút thiên phú tốt, bị dị thuật viện mời chào. Dị thuật sư số lượng, đương nhiên muốn so dị thuật chủng loại phải hơn rất nhiều. Cho nên trên đời này có rất nhiều người năng lực là giống nhau, Lâm Tú cùng Linh Âm chính là như vậy. Dị thuật viện bên trong cũng không ít người có năng lực giống nhau. Tỷ như Minh Hà công chúa khống hỏa, thái tử khống thủy, dị thuật viện có loại năng lực này học sinh, không chỉ một vị, chỉ là người khác nhau, tu hành thiên phú khả năng có chỗ khác biệt. Nếu như đem phạm vi mở rộng đến Vương Đô, hoặc là toàn bộ đại hạ, người có khống hỏa khống thủy năng lực sẽ càng nhiều. Nhưng toàn bộ Vương Đô có được băng chi dị thuật, chỉ có Lâm Tú cùng Linh Âm. Từ xác suất lên giảng, cái này rất không khoa học. Dị thuật phẩm giai cũng không đại biểu dị thuật trình độ hiếm hoi, có chút hoàng giai năng lực, ngược lại so thiên giai năng lực còn hiếm thấy. Cùng loại với khống hỏa, khống thủy, lực lượng, hỏa đá, kim thân các loại năng lực đều là thường thấy nhất, cũng là thức tỉnh nhiều nhất năng lực, mà giống như là đóng băng, lôi đình năng lực thì phải hiếm thấy một chút, mà dịch dùng, thú ngữ, như thế năng lực, mặc dù chỉ là hoàng giai, lại càng thêm hiếm thấy. Liên Lâm Tú thấy qua, hiếm thấy nhất năng lực hẳn là song song cô nương trị liệu, có đôi khi trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một cái. Nhưng hiếm thấy về hiếm thấy, cũng không trở thành một cái đều không có, nhất là đóng băng năng lực. Còn không có hiếm thấy đến toàn bộ Vương Đô trăm vạn nhân khẩu, chỉ có hai người có trình độ. Sự thật chứng minh, Lâm Tú suy đoán là đúng. Hắn tại Thanh Lại Ti trong hồ sơ tra được, vẹn vẹn đi qua 5 năm, Vương Đô phạm vi bên trong, thức tỉnh băng chi dị thuật, liền có 3 người. Chỉ là, 3 người này tại năng lực sau khi giác tỉnh, đều bởi vì các loại nguyên nhân chết rồi. Có người là đột phát tật bệnh, có người là không hiểu mất tích, còn có người ban đêm ngủ ở nhà cảm giác, xa nhà gây mất, đập vào trên đầu của hắn, tóm lại, 3 người này đều tại năng lực thức tỉnh trong vòng nửa năm chết. Lúc này mới dẫn đến Vương Đô một mực không có người loại năng lực này. Nếu như không phải bọn hắn đều đã chết, mùa hè này, Vương Đô băng giá cũng sẽ không cao như thế không hợp tối thượng, hoàng cung cũng sẽ không tại chứa đựng băng sau khi dùng xong, ngay cả cái có thể chế băng người đều không có. Lâm Tú buông xuống hồ sơ, trong lòng thầm mắng, tên điên này, chỉ vì năng lực của mình là nước, hắn liền giết chết tất cả người đã thức tỉnh băng chi dị thuật, cái này đã không thể dùng phát rồ để hình dung. Lâm Tú biết năng lực bị người khắc chế cảm giác rất khó chịu, hắn mỗi lần gặp Minh Hà công chúa đều là loại cảm giác này, đó là một loại nội tâm cực độ biệt khuất, muốn cùng đối phương nhất quyết thư hùng xúc động. Đây là lẫn nhau khắc chế, mà băng cùng thủy là đơn phương khắc chế, là huyền giai thượng phẩm khống thủy năng lực giả, gặp được huyền giai hạ phẩm đóng băng năng lực giả, không cẩn thận cũng sẽ chiến bại khắc chế, cảm giác của bọn hắn sẽ càng khó chịu hơn, đó là một loại gặp được thiên địch giống như vô lực cùng thần phục. Hắn là thái tử, như thế nào lại dễ dàng tha thứ chính mình đối với người khác sinh ra thần phục chi tâm? Rốt cuộc biết hai lần sự kiện ám sát hắc thủ phía sau màn, Lâm Tú nhưng trong lòng sinh ra một chút cảm giác bất lực. Thái tử không phải Dương Tuyên, hắn là đại hạ chữ quân, là hoàng đế nhi tử, còn lưng tựa đại hạ đệ nhất đại gia tộc, thù này làm sao báo? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Lâm Tú có thể mượn nhờ bệ hạ, lưu vong Dương Tuyên, nhưng đó là thái tử, trên thân liên lụy quá nhiều lợi ích, đừng nói là hắn, cho dù là đại hạ hoàng đế, cũng vô pháp tùy tiện động đến hắn, hắn cũng sẽ không đi động con của mình. Nhưng sinh tử đại thủ, có thể nào không báo? Liền xem như Lâm Tú không muốn trêu chọc thái tử, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Lâm Tú sống ở trên đời này, sẽ còn tiếp tục mưu đồ nhằm vào hắn ám sát. Lâm Tú không chết, hắn không từ bỏ, hắn không chết, Lâm Tú cũng khó có thể an tâm. Loại này phản xã hội nhân cách biến thái, nếu để cho hắn làm hoàng đế, thì còn đến đâu? Đến lúc đó, không chỉ là chính hắn, chỉ sợ cũng ngay cả Linh Âm cũng muốn bị độc thủ. Còn tốt hắn hiện tại vẫn chỉ là thái tử, không có cách nào vận dụng trên mặt nổi lực lượng, chỉ có thể dùng lén ám sát thủ đoạn, từ con vẹt kia phản hồi đến xem, hắn có thể vận dụng âm thầm lực lượng cũng có hạn, còn không làm gì được Linh Âm, càng thêm đối với có mật trinh bảo vệ Lâm Tú không có cách nào. Nói cách khác, hắn không quen nhìn Lâm Tú, nhưng lại làm không xong hắn. Cái này khiến Lâm Tú thoáng yên tâm. Hắn thừa nhận, hắn hiện tại cũng cầm thái tử không có cách nào, hắn thậm chí không thể đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, càng thêm không có khả năng để quý phi nương nương có thể là bệ hạ tới chủ trì công đạo, nhưng hắn đối với mình tương lai tràn ngập lòng tin. Ép hắn lao tử phản Lâm Tú cũng dám tạo, huống chi là hắn. Biết được hắc thủ phía sau màn thân phận đằng sau, Lâm Tú không chỉ có không lo lắng, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra, buông xuống một kiện tâm sự. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất, hắn đã biết địch nhân là ai, cũng đã biết phòng bị cùng phản kích mục tiêu, từ trình độ nào đó nói, đây là một chuyện tốt. Lâm Tú thở phào một cái, đi ra kho công văn, chuẩn bị trở về nhà. Lúc này, một tên quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi, một mặt ngạo khí từ công đường đi tới, quay đầu cười lạnh, nhanh chân đi ra thanh lại thi. Hai tên nha dịch giơ lên một bộ bị bao vải trắng bao lấy thi thể, xuyên qua sân nhỏ, Lâm Tú vừa mới đang tra chấm bài thi tông thời điểm, lang trung đại nhân tựa hồ đang thẩm án, nhìn tựa hồ là án mạng. Một trận gió nhẹ thổi tới, nhấc lên vải trắng một góc, Lâm Tú trong lúc vô tình liếc thấy thi thể kia mặt, bước chân không khỏi dừng lại. Người chết Lâm Tú nhận biết. Hắn lần đầu tiên tới thanh lại thi lúc, liền gặp Tần Thông bản án, Tần Thông điếm Ô Vương thị đằng sau, còn phái người đem nàng sát hại. Ngày đó Lâm Tú trên công đường bên vực lẽ phải, Vương thị oan tình giải tội về sau, phụ thân của hắn ở ngoài thanh lại thi, đối với Lâm Tú quỳ xuống đất cảm tạ. Lâm Tú không biết lão nhân kia tên gọi là gì, chỉ biết là mọi người gọi hắn Vương lão đầu. Vương lão đầu chết rồi. Liêu Thanh Phong từ công đường đi tới, trên mặt là không đè nén được tức giận, Lâm Tú đi lên trước, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lão nhân kia không phải lần trước Tần Thông một án, người chết phụ thân của Vương thị sao? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Liêu Thanh Phong cắn răng nói, Tần Thông bởi vì bản án kia, bị người ám sát bỏ mình. Trung Dung bám một mực đối với Vương thị ghi hận trong lòng, mấy tháng trước, hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, những ngày này, bản án kia đã triệt để đi qua, hôm nay phụ thân của Vương thị ở trên đường bị một cô mất khống chế xe ngựa đâm chết, mà trên xe ngựa ngồi chính là Trung Dũng Bá thứ tử. Hắn nắm đấm nắm chặt, nói ra, Tần gia là quyền quý, lại là vô tâm chi thất, theo luật cũng chỉ có thể để hắn bồi chút ngân lượng, có thể Vương gia vốn là chỉ có đôi cha con này sống nương tựa lẫn nhau, bạc kia lại có thể bồi cho ai đi? Liêu Thanh Phong cả giận nói, cầu thí vô tâm chi thất, bọn hắn chính là cố ý, bọn hắn là muốn cho người khác biết đắc tội hắn Trung Dũng hầu hạ chàng. Lâm Tú đi ra thanh lại tí lúc, hai tên nha dịch đang định đem Vương lão đầu mang lên bãi tha ma. Vương gia chỉ có bọn hắn cha con hai người, mấy tháng trước nữ nhi chết rồi, Vương lão đầu bây giờ cũng bỏ mình, Vương gia xem như tuyệt hộ, ngay cả cái người nhặt xác đều không có. Loại tình huống này bình thường là tại bãi tha ma đào hố, tùy tiện chôn xong việc. Một chút bách tính tụ tại thanh lại ti trước cửa, nhìn xem Vương lão đầu thi thể, phẫn mà lên tiếng. Vương lão đầu hoàn a, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn là bị người hại chết, thiên lý ở đâu, vương pháp ở đâu? Ai, nữ nhi chết rồi, Vương lão đầu cuối cùng vẫn là không có trốn qua. Huynh đệ Tần gia chuyện ác làm tận, sớm muộn phải bị báo ứng. Lâm Tú đi đến hai tên nha dịch trước mặt, lấy ra một thỏi bạc đưa cho bọn hắn, nói ra, số tiền này các ngươi cầm, cho lão nhân gia đánh một bộ quan tài mỏng, đừng để hắn phơi thây hoang dã, còn lại, các ngươi cầm lấy đi mua rượu uống. Đà tạ Lâm đại nhân. Hai tên nha dịch nghe vậy tự nhiên đại hỉ, Lâm đại nhân xuất thủ quả nhiên hào phóng, bạc này nói ít cũng có năm lượng, đánh một bộ quan tài, còn có thể còn lại hơn phân nửa, đủ bọn hắn tiêu xài mấy ngày. Hai người đắc ý cầm bạc, định tìm cái tiện nghi tiệm quan tài con, lần này khổ sai, trong nháy mắt liền biến thành mỹ xoa. Thanh lại ti cửa ra vào, dân chúng còn tại phàn nàn huynh đệ Tần gia việc ác. Nguyên lai Tần Thông đệ đệ Tần Duệ, là so Tần Thông càng thêm nổi danh hoàng khố. Vương đô những này gia tộc quyền quý trưởng tử, tương lai là muốn kế thừa tước vị, bởi vậy nhiều khi làm việc còn cần thu liễm, nhưng giống Tần Duệ dạng này thứ tử khác biệt, bọn hắn coi như lại cố gắng, lại ưu tú, cũng vô pháp kế thừa phụ thân tước vị, ngấp nghé tước vị, ngược lại sẽ khiến cho huynh đệ bất hòa, bởi vậy những người này dứt khoát triệt để sa đoạn, để bày tỏ bày ra chính mình không có đoạt quyền chi tâm, bọn hắn cũng tạo thành Vương đô nguy hại lớn nhất hoàn khố quân thể. Tần Duệ không có thức tỉnh năng lực, cũng không tu võ đạo, càng không có cố gắng tất yếu, những năm này làm việc một mực ngang ngược càng rỡ. Hắn những năm này phạm vào tội ác, đủ để hắn chết đến vô số lần, nhưng bởi vì Trung Dũng bá phủ quyền thế, để hắn một mực tại Vương đô tiêu dao. Lâm Tú rời đi thanh lại ti về sau, trực tiếp đi Lê Hoa huyện. Lão khất cái cùng người bán hàng rong kia cũng tận chức tận trách canh giữ ở Lê Hoa huyện phụ cận, chờ đợi Lâm Tú đi ra. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, đông cung trước cửa trên một con đường, một vị hình dạng bình thường nam tử tuổi trẻ đi vào một chỗ trà lâu, giờ phút này chính là buổi trưa, trong trà lâu khách nhân không ít, đại sảnh vị trí không quá đủ, có khi còn cần mấy người liều lên một bàn. Liều ba người mặc dù cũng không nhận ra, nhưng uống hơn mấy chén trà đằng sau, máy hát cũng liền mở ra, một bàn người bắt đầu nói chuyện trời đất, từ quốc gia đại sự đến chợ bữa truyền thuyết ít ai biết đến, có thể là vương đô quyền quý tin tức ngầm, trời nam biển bắc, không chỗ không nói. Không biết là ai nói lên, nhà Trung Dũng hầu nhị công tử Tần Duệ, trước đó vài ngày đã thức tỉnh băng chi dị thuật, đã dẫn phát đám người cảm khái. Băng chi dị thuật là cái rất tốt năng lực a. Đáng tiếc thức tỉnh quá muộn, không phải vậy nhất định có thể tiến dị thuật viện. Không phải nói Bình An Bá Nhi tử cũng thức tỉnh băng chi dị thuật, hắn cũng thức tỉnh muộn, làm sao lại tiến vào? Đây còn phải nói, khẳng định là dựa vào Triệu gia quan hệ a, Trung Dũng bá lại không có mặt mũi lớn như vậy. Lao Thiên không có mắt à, Tần gia nhị công tử cũng không phải cái gì đồ tốt, loại này tốt năng lực, làm sao lại để hắn đã thức tỉnh? Hai ngày sau, Tần Duệ nghe được tin tức này thời điểm, cũng là sửng sốt một hồi lâu. Thứ gì, hắn đã thức tỉnh thiên giai năng lực, chính hắn làm sao không biết? Cái nào nhảm chán ra hỏa chuyên giao, thật là không hiểu đấu, bất quá chuyện này, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, Tần Duệ cũng lười đi quản, dứt khoát liền do bọn hắn đi. Nhưng tin tức này, lại tại vương đô càng truyền càng xa. Dù sao, băng chi dị thuật, thế nhưng là một cái lại hiếm thấy lại mạnh mẽ năng lực, truyền ngôn nói nhà Trung Dũng bá nhị công tử đã thức tỉnh năng lực này, cũng không biết là thật là giả. Ngay cả Tần Duệ ngày bình thường uống rượu với nhau đi dạo kỹ viện bằng hữu đều nghe nói việc này, bọn hắn hỏi qua Tần Duệ, lại bị Tần Duệ phủ định. Mấy người đối với cái này cũng không quá xác định, dị thuật năng lực sẽ không viết lên mặt, chỉ cần năng lực giả chính mình không biểu hiện ra, ai cũng không biết năng lực của hắn là cái gì. Dù sao chợ búa ở giữa đối với cái này truyền rất thần, còn có người nói tận mắt thấy Tần Duệ thi triển năng lực, về phần đến cùng hắn nhìn không thấy được, cũng chỉ có chính hắn biết. Ngày nào đó sáng sớm, Lâm Tú ăn xong điểm tâm, Lệ Cũ đi vào thanh lại ti quẹt thẻ thời điểm, từ từ văn thư trong miệng nghe được một tin tức. Kế đại nhi tử Tần Thông sau khi chết không lâu, đêm qua, Trung Dũng bá nhị nhi tử Tần Duệ cũng đã chết. Hắn đi đường ban đêm thời điểm, không cẩn thận rớt xuống nhà mình trong giếng, ngày thứ hai bị đánh vất lên lúc đến, cả người đều trương phền. Từ văn thư không khỏi cảm khái nói, thật là không phải không báo, thời điểm chưa tới, Tần Duệ làm nhiều như vậy chuyện ác, nha môn không làm gì được hắn, Lao Thiên lại nhìn không được. Lâm Tú cũng nhẹ gật đầu, không gì sánh được đồng ý nói, đúng vậy à, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Nếu như nói trước đó Lâm Tú vẫn chỉ là suy đoán, trên người Tần Duệ làm cái thí nghiệm nhỏ về sau, hắn đã có thể xác định. Hai ngày trước, hắn dùng 10 cái thân phận, đem Tần Duệ thức tỉnh băng chi dị thuật tin tức truyền ra ngoài, chính là muốn nhìn một chút thái tử sẽ có phản ứng gì. Dị thuật loại vật này, là không có cách nào nhìn ra hoặc là mò ra. Trừ phi có người năng lực chính là xem thấu người khác năng lực. Trừ cái đó ra, chỉ có hai loại lẫn nhau khắc chế năng lực, tại năng lực giả lẫn nhau đến gần thời điểm, sẽ có một chút vi diệu cảm ứng, năng lực khác, chỉ cần năng lực người không cần, ai cũng nhìn không ra. Logic học có một cái nguyên tắc, gọi chứng có không chứng không. Nếu như Tần Duệ có được băng chi dị thuật, hắn có thể thông qua chống rông tạo băng để chứng minh hắn có loại năng lực này. Nhưng nếu như hắn không có, hắn là không có cách nào chứng minh hắn thật không có. Thái tử điện hạ lòng dạ, so Lâm Tú dự đoán còn muốn nhỏ hẹp, hắn đã phát rồ đến thà giết lầm chớ không tha lầm, chỉ vì vài câu lời đồn đại, liền đi ám sát nhất đẳng bá chi tử. Lâm Tú mặc dù cùng hắn có thù, nhưng ở trong chuyện này, thật đúng là đến tạ ơn hắn. Tạ ơn hắn vì dân trừ hại. Hôm qua là gan một chút, thức đêm đem hôm nay đổi mới viết xong, cùng một chỗ phát độc giả nhìn xem ăn cướp. Ta cũng không cần cùng ngày đuổi cùng ngày bản thảo, nếu như một ngày trước ta có thể viết xong ngày thứ hai, ở giữa buổi trưa cùng một chỗ phát, viết không hết liền muộn một chút càng. Chương 103, một trận chiến mẫn ân cửu. Từ thanh lại ti đi ra, Lâm Tú tâm tình thư sướng không gì sánh được. Trung Dung bá cũng chỉ có hai đứa con trai, bây giờ một cái bị ám sát, trong một ban đêm rơi trong giếng chết đuối, Tần gia tước vị đều không có người kế thừa, nếu như hắn không có khả năng trong thời gian kế tiếp lại sinh một đứa con trai, đợi đến sau khi hắn chết, Tần gia liền sẽ từ vương đô trong xã hội quyền quý xóa tên. Đây đối với Bách Tính tới nói, xem như một chuyện tốt. Lâm Tú càng ngày càng có thể cảm nhận được, hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều không ép thân, rất xem thêm giống như nhỏ yếu năng lực, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra kỳ hiệu. Tần Duệ chết rồi, Lâm Tú xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng danh. Hắn đi vào dị thuật viện, Linh Âm đã tại cửa sân chờ hắn, đây là bọn hắn ước hẹn thời gian tu hành. Cùng Linh Âm trên giường tu hành một hồi, nguyên lực liền không còn tăng trưởng, nói đến, hay là nguyên tinh tu hành thuận tiện nhất, có thể không nhìn năng lực bình cảnh, trực tiếp tăng lên nguyên lực, chỉ tiếc đã không có nhiều như vậy nguyên tinh để hắn dùng. Lâm Tú một người đi vào tàng thư các, ở chỗ này chọn lấy quyển sách nhìn, trên quyển sách này miêu tả là một loại tên là kim thân dị thuật. Linh Âm trở về ngày ấy, bởi vì hiểu lầm âm thầm bảo hộ hắn Lao Khất Cái là thích khách, cùng hắn phát sinh xung đột, Lao Khất Cái tại toàn thân bị đông lại tình huống dưới, thân thể bỗng nhiên biến thành màu vàng, tùy tiện liền tránh thoát trói buộc hắn hàn băng. Đây là một loại địa giai năng lực, có thể cứng hóa thân thể, làm thân thể biến như kim loại một dạng cứng rắn, từ đó làm đến đao thương bất nhập, có điểm giống là hồ lô huynh đệ bên trong tam va năng lực. Loại năng lực này, xem như thường thấy nhất mấy loại dị thuật một trong. Lâm Tú định tìm một cơ hội, lấy cảm tạ danh nghĩa, xin mời Lao Khất Cái uống rượu, sau đó đem hắn qua chén, thuận tiện đem năng lực của hắn đoạt tới tay. Tuy nói hắn mỗi tiến giai một lần, thêm ra năng lực số lượng chỉ có 4 cái, mỗi một cái đều vô cùng chân quý, không có khả năng lại tùy tiện lãng phí, nhưng lực lớn vô cùng có, thiên lý nhãn năng lực cũng đã đạt được, cũng nên đến phiên kim cương bất hoại. Có cơ hội, nhìn nhìn lại có thể hay không đạt được nước, lửa cùng ẩn thân, vậy liền thật viên mãn. Nói đến, tại gặp được nguy hiểm lúc, hắn tại trên thân thể bao trùm một tầng băng giáp, cũng có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, theo hắn nguyên lực tinh tiến, băng giáp cũng sẽ càng ngày càng kiên cố. Hắn cùng linh nghiêm năng lực là công phòng gồm nhiều mặt. Vô luận là tiến công hay là phòng ngự, đều là đỉnh cấp. So ra mà nói, Lý Bách Trương lôi đỉnh cùng Minh Hà công chỗ lửa thì càng thêm thiên hướng về tiến công, một khi bị người cận thân, liền không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng không thể phủ nhận, bọn chúng đều là cấp cao nhất dị thuật năng lực, lôi, băng, thủy, hỏa, phong các loại, đều có thể đem sức mạnh tự nhiên chuyển đổi thành nguyên lực của mình, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, tu hành cũng càng thêm đơn giản, đây cũng là luôn có người có thể đem bọn hắn tu hành đến thiên giai nguyên nhân. Lâm Tú tại tàng thư các nhìn hội thư, liền rời đi nơi này. Đi đến tàng thư các cửa ra vào lúc, một đạo thân ảnh áo đỏ đâm đầu đi tới. Khả năng thật là hoan gia ngõ hẹp, vô luận là ở trong cung hay là dị thuật viện, Lâm Tú luôn luôn có thể gặp được Minh Hà công chúa. Hai người chỉ cần chạm mặt, trong không khí liền tràn ngập lên mùi thuốc súng nồng nặc. Nhưng Minh Hà công chúa hôm nay hiển nhiên cũng không muốn tìm Lâm Tú phiền phức, Triệu Linh Âm đã về tới dị thuật viện, nàng không muốn cùng Triệu Linh Âm nổi xung đột. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm Tú một chút, liền nhanh chân đi lên lầu. Nhưng mà, phía sau của nàng lại truyền đến Lâm Tú thanh âm. "Công chúa điện hạ, dừng bước."